Chương 771, ngoài ý muốn viện thủ chương 771, ngoài ý muốn viện thủ quán rượu hỗn loạn đã đạt đến gay cấn. Án giờ rõ họ đột nhiên nghiêng người, hiểm hiểm tránh đi mặt thẹo lao binh một cái lăng lệ đâm thẳng. Lao binh động tác hoàn toàn phục chế đế quốc lục quân sách yếu lĩnh, động tác đâu ra đấy, chiến thuật 10 điểm tiêu chuẩn. Quyền phong lao qua án giờ rõ họ gương mặt quét qua, mang đến một trận nóng bỏng đâm nhói. Nhưng vị người trẻ tuổi này cũng không có lùi bước, ngược lại nương lấy né tránh tình thế hướng về phía trước đột tiến. Án giờ rõ họ mặc dù nhìn lấy là cái văn nhược sinh viên đại học, nhưng hắn tốt xấu là cái trời sinh trời nuôi người hí ruột, ở đế quốc rất nhiều thuộc địa trong liền là đám này phương Bắc man tử đánh lên liều mạng nhất. Hắn đưa cánh tay trái ra bóp chặt đối phương còn chưa thu hồi cánh tay, tay phải nắm lấy một nửa phá bình rượu không chút lưu tình hướng lấy đối phương cạnh ngoài bắp đùi hung hăng đâm xuống. Ách! Mặt thẹo lao binh kêu lên một tiếng đau đớn, bắp đùi bị đau, động tác trì trệ. Án giờ rõ họ thừa cơ một tay đem hắn đột nhiên đẩy ra, khiến hắn lảo đảo va về phía một cái khác đang đánh tới địch nhân. Địch nhân thế công tạm thời ngừng lại, nhưng án giờ rõ họ lại không ngừng nghỉ chút nào. Ánh mắt của hắn sắc bén quét qua trung quanh, đảo mắt một vòng sau tại khuynh ngược lại tủ rượu phía sau tìm đến một cây dùng tới chống đỡ lều đỉnh thô lậu của gỗ. Gần như đồng thời, trước hết nhất gây rối à sủa kẹt cũng nhận lấy đồng bạn đưa tới một cây trường một cọng. Hắn ổn định thân hình, nhìn đến hạn giờ rõ họ mà người sau cũng nhìn đến hắn, hai người dần dần đến gần giằng co. Vịu kẹt trên mặt lộ ra một tia khinh miệt cười gằn. Làm sao, tiểu tử? Hắn nổ ra trong miệng bọt máu, bày ra đế quốc lục quân sách yếu lĩnh bên trong tiêu chuẩn lưới lê thao luyện dự bị tư thế, có gỗ phần đầu vững vàng chỉ hướng hạn giờ rõ họ. Muốn cùng ngươi kẹt đại gia chơi cái này. Thật là không biết trời cao đất rộng. Lao tử ở trong quân đội tập đâm lê đao thời điểm, ngươi còn ở trong học đường gặm sách vở đâu? Án giờ rõ họ không có trả lời, chỉ là hơi hơi đè thấp trọng tâm, hai tay nắm chặt cò gỗ. Tư thế của hắn rất quái lạ, cũng không phải là đế quốc lục quân sách yếu lĩnh bên trong chỗ yêu cầu dáng vẻ, trọng tâm hơi thấp hơn nữa động tác nhìn đi lên 10 điểm thận trọng. Ngụy Cách cười nhẹ nhìn lấy đối phương nghiệp dư tư thái, sau đó hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trước tiên phát động công kích. Một cái mãnh liệt đâm thẳng chạy thẳng tới án giờ rõ họ lồng ngực mà tới, động tác tiêu chuẩn mà nhanh chóng, uy tích đơn nhất nhưng lực lượng đầy đủ. Án giờ rõ họ không có cứng rắn nghiên cứu, mà là nhanh chóng mà hướng phía sau bước lướt. Đồng thời trong tay cọc gỗ phần đầu hư hoàng một điểm, ra vẻ dục kích được kẹt vai phải. Hiệu kẹt vô ý thức dựa theo huấn luyện trăm ngàn lần phản ứng, cổ tay rung lên liền muốn đón đỡ. Nhưng đây chỉ là một cái động tác giả. Án giờ rõ họ cọc gỗ ở nửa đường đống nhiên biến hướng, tốc độ cực nhanh địa điểm hướng kẹt bởi vì trước đâm mà bại lộ dưới sườn trái một bên khoảng trống. Hiệu kẹt giật nảy cả mình, chật vật về cọc miễn cưỡng ngăn trở, lực đạo cũng đã dùng hết, thân hình không khỏi nhoáng một cái. Không đợi hắn điều chỉnh, án giờ rõ họ đợt tiếp theo thế công lại đến. Lần này là liên tục hai cái nhanh chóng hư điểm, phân biệt chỉ hướng mặt cùng bụng dưới, động tác trôi chảy mà tràn ngập lửa gạt tính. Hiệu kẹt bị cái này hoàn toàn không ấn sáo lộ ra bài đấu pháp làm đến luống cuống tay chân, chỉ có thể bị động theo sát đạn dở dọ họ tiết tấu tiến hành phòng ngự, mỗi một lần đón đỡ đều phản phất chậm một nhịp, mỗi một lần phát lực đều giống như đánh ở chỗ trống. Trong lòng hắn dâng lên một cổ khó có thể tin biệt khuất cùng tức giận. Cái này mẹ nó rốt cuộc là thứ gì? Hắn một cái kinh lịch qua chiến hỏa, nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện xuất ngũ lao bình, lại bị một cái học sinh bé con dùng một cây phá cọc gỗ ép đến chật vật như thế. Đó căn bản không khoa học. Hiệu kẹt càng đánh càng nén giận, càng đánh càng tới khí, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông động tác của đối phương rõ ràng rất là mới lạ, nhưng vì cái gì tổng có thể đè ép bản thân một đầu. Hắn nghĩ không thông liền đúng rồi. Bởi vì án giờ rõ họ dùng những thứ này lưới lê chém giết kỹ thuật liền là quân cách mạng đặc biệt nhằm vào quân đế quốc đặc biệt tổng kết ưu hóa qua tới. Đế quốc quân thường trực một mực đều dùng nghiêm khắc huấn luyện mà tự hào, nhưng bọn họ không biết hoặc là biết cũng ở giả ngu chính là, lại nhiều huấn luyện phối hợp một quyển lạc hậu lục quân sách yếu linh không chỉ sẽ không tăng lên bộ đội năng lực chiến đấu, sẽ còn đưa đến hiệu quả trái ngược. Quân đế quốc chiến thuật rất cứng nhắc, mặc kệ là chỉ huy chiến thuật vẫn là động tác chiến thuật đều là như thế. Ở trong chiến đấu trước đó quân cách mạng đã từng gặp qua quân đế quốc tình huống này, đối với cái này cũng khai triển qua không ít chiến thuật hội thảo cùng sách lược phân tích hội. Án giờ rõ họ từ căn cứ địa nhân viên chiến đấu đồng chí nơi đó học được rất nhiều thứ, hắn giờ phút này phát huy chính là bộ này ở trong thực chiến nhằm vào quân đế quốc khô khan chiến thuật mà không ngừng cải tiến sau cận chiến kỹ xảo. Quân cách mạng bên này tổng kết ra, ở ứng đối quân đế quốc lưới lê vật lộn thời điểm, phương pháp tốt nhất liền là lợi dụng nhanh chóng động tác giả cùng biến hướng, dẫn dụ đối thủ làm ra sách yếu lĩnh quy định đón đỡ hoặc phản kích động tác, do đó sáng tạo ra công kích chân chính cơ hội. Ở cận thân trong quá trình chiến đấu, án giờ rõ họ dần dần chiếm cứ thượng phong. Song nhân số tuyệt đối thế yếu cũng không phải là cá nhân kỹ xảo chỗ có thể bù đắp. Ở quán rượu những phương hướng khác lên, bộ dùn chán bị gậy gỗ rạch ra một đường lỗ hổng, máu tươi dán lên hắn một nửa ánh mắt, ngừng thở hổn hển, vung vẩy lấy một trường chân gậy gỗ, bước lui trước người hai người, bản thân lại cũng chịu đến mấy lần ám toán, bước chân đã thấy lảo đảo. Hỗ trợ các công nhân càng là ngã xuống mấy cái, dư lại cũng bị chia cắt bao vây, đau khổ chống đỡ. Liên ở cái này cháy bỏng thời khắc, quán rượu cửa chính bị người một tiếng thanh thô bạo đẩy ra. Hiệu kẹt, nghe nói có người đang nháo sự tình. Chúng ta qua tới giúp ngươi rồi. Một tiếng thô lệ hô hoán khiến mọi người trong lòng lạnh một đoạn. Hơn 10 thân ảnh tràn vào, bọn họ từng cái tay cầm côn đồng, thậm chí còn có người bên hông cài lấy dao nhỏ, hiển nhiên là nghe tin mà đến giúp tay. Vốn là chen chúc quán rượu trong nháy mắt bị nhét chật như nêm cối, địch ta lực lượng so sánh triệt để mất cân bằng. Án giờ rõ tâm đột nhiên chìm xuống. Tình huống có ổn, chúng ta từ cửa sau đi. Hắn quyết đoán kịp thời. Hướng luồn cùng bộ dùn cùng còn có thể động đậy nhóm công nhân khàn giọng hô nói, đồng thời ra sức hướng thông hướng phòng bếp cửa sau phương hướng di động. Trêu chọc chúng ta còn muốn đi. Hiệu kẹt che lấy đau nhức kịch liệt phân bụng, dựa vào mới tới đồng bạn nâng đỡ, nên miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Trước đó chật vật quét sạch sành xanh, hiện tại trên mặt của hắn chỉ còn lại trả thù khoái ý ngăn chặn cửa sau, một cái đều đừng thả chạy. Các người đám này phản quốc tặc, hôm nay liền toàn bộ lưu ở nơi này a. Mới tới đám tay chân lập tức cười gần hướng, phân ra mấy người nhanh chóng xông hướng phòng bếp phương hướng, ý đồ cắt đứt duy nhất đường lui. Những người còn lại thì gấp rút bây công, côn đồng cùng nắm đấm giống như mưa rơi đồng dạng rơi xuống. Quán rượu không gian vốn là có hạn, giờ phút này chật ních địch nhân, hầu như nửa bước khó đi. Vỡ vụn bàn ghế cùng ngã trên mặt đất thân thể thành mới chướng ngại, mỗi một lần di động đều dị thường khó khăn. Dưới ánh đèn lờ mờ, đều là địch nhân hung ác gương mặt cùng vùng vẫy vũ khí, phá vòng vây hy vọng tựa hồ bị triệt để bóc diệt. Thế cục đến nguy cấp nhất trước mắt. Nhưng mà ngay tại cạnh mấy người cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị đem bản dở dọ bỏ mấy người triệt để cầm xuống thời điểm. Dị biến nảy sinh. Cái kia mấy tên vừa mới xông ra quán rượu cửa chính, đang chuẩn bị từ rìa ngoài đánh bọc sườn cửa sau tay chân, còn chưa kịp phân tán ra, liền nghe đỉnh đầu chuyển tới một tiếng khiến người ghê răng tiếng kéo kẹt. Tiếp một khắc, dì xét cờ lên quán rượu cái kia nặng nề cũ nát bằng gỗ bằng hiệu, tính cả cố định nó dì xét xích sắt, không có dấu hiệu nào ầm ầm rơi xuống. Bành! Soạt! Một tiếng nặng nề trầm đục xen lẫn vật liệu gỗ vỡ vụn cùng ngắn ngủi tiêu thảm, cái kia mấy tên tay chân thậm chí không có minh bạch phát sinh cái gì, liền bị rắn rắn chắc chắc nện ở phía dưới, trong nháy mắt không một tiếng động. Biến cố bất thình lình khiến trong quán rượu bên ngoài tất cả mọi người đều là sức sở, thế công không tự chủ được dừng một chút. Liên ở mọi người ngây người sát na, hai đạo bóng đen giống như quỷ mị từ bảng hiệu rơi xuống sau dương lên bụi bặm trong âm ảnh bỏ ra. Bọn họ động tác nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn đánh út về phía cách cửa sau gần nhất, đang cố gắng phong tỏa thông đạo hai tên xuất ngũ lao binh. Phanh, phanh, hai tiếng sạch sẽ lưu loát trầm đục, cái kia hai tên lão binh theo tiếng ngã xuống đất. Sát theo đó, một cái tròn vo vật thể bị trong đó một đạo bóng đen lưu loát ném vào quán rượu trung ương đại sảnh. Suy, nồng đậm, gây mũi màu xám trắng sương mù trong nháy mắt từ cái kia bình vật thể trong dâng trào mà ra, nhanh chóng tràn ngập ra, trong khoảnh khắc che đậy đại bộ phận người ánh mắt. Trong quán rượu tiếng kinh hô, tiếng ho khan, tiếng chửi rủa lập tức vang lên liên miên. Bên này, đi nhanh. Một cái hơi có vẻ gấp rút lại dị thường rõ ràng giọng nữ ở trong sương mù vang lên. Án giờ rõ họ chỉ cảm thấy bản thân trái phải cánh tay đồng thời bị người chống trụ, một cổ không cho phép kháng cự lực lượng kéo lấy hắn, nhanh nhẹn vòng qua đám người hỗn loạn cùng chướng ngại vật, lao thẳng về phía cửa sau phương hướng. Người lùn, còn có những cái kia hỗ trợ, không muốn chết liền đuổi kịp. Một cái khác giọng nam sát theo đó quát, âm thanh tựa hồ khiến Án giờ rõ họ có chút quen thuộc. Là Án giờ cùng cả tỷ ạ. Án giờ rõ họ lập tức nhận ra viện quân thân phận, nhưng một cái khác nghi hoặc lại xông lên trong lòng của hắn. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Chương 772, thử đạo chạy trốn chương 772, thử đạo chạy trốn nhanh. Bên này, Án giờ trầm thấp tiếng thúc giục ở chật hẹp ẩm ướt trong đường tắc quanh quẩn. Một đoàn người theo sát lấy Án giờ cùng cả thị ạ, ở khu vực mới mê cung đồng dạng trong hẻm nhỏ liệu mạng xuyên qua. Sau lưng tiếng mắng chửi cùng tiếng bước chân tựa hồ tạm thời bị bỏ lại một đoạn khoảng cách, nhưng ý nguyên như bóng với hình. Án giờ dọn bỏ thở hổn hển, một bên chạy một bên nhịn không được hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải đã nói đêm nay chia ra hành động sao? Còn không phải là lo lắng ngươi bên này ra vấn đề? Án giờ hiệu cũng không quay đầu lại trả lời, linh hoạt vượt qua một cái chồng chất đầy phế dương gỗ chỗ rẽ. Hôm nay là ngươi lần thứ nhất làm lớn như thế tràng diện diễn thuyết, không giống trước kia ở quán rượu nhỏ bên trong đều là gương mặt quen. Loại này công khai lớn trường hợp, dễ dàng nhất dẫn đến phiền phức. Cả tỷ ạ âm thanh từ phía trước chuyển tới, bình tĩnh lại mang lấy một tia trách cứ. Chúng ta vốn là muốn ở phụ cận dò xét một nhà bang phái ổ điểm, nghe nói bọn họ có cảng ai họa tờ bên kia vận chuyển hàng hóa con đường, nhưng đi tới một nửa nghe đến bạo động liền chạy tới. Nói lời nói thật, chúng ta không lo lắng ngươi ứng phó không được diễn thuyết, nhưng chúng ta đã sớm dự đoán đến một ít tính tình hỏa bạo đồng chí khả năng sẽ dẫn xuất nhiễu loạn. Này, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lầm một bên chạy một bên bất mãn lẩm bẩm. Rõ ràng là tên hỗn đảng kia khiêu khích trước. Hắn chửi chúng ta là tam đẳng người, còn nói ta là quả bí lùn. Cái này có thể nhịn sao? Cho nên ngươi liền một quyền đánh đi lên đâu? Cả tỷ ạ không khách khí chút nào đáp lễ. Sau đó thành công khiến một trận tuyên truyền hội nghị biến thành đầu đường hỗn chiến, còn đem nửa cái khu vực mới lính giải ngũ đều chiều tới đâu. Làm được xinh đẹp, Lâm đồng chí. Nhưng lần sau xin đừng làm như vậy. Lâm hơi mở miệng còn muốn phản bác, lại bị bộ dùm kéo một cái, đành phải hậm hực ngậm miệng lại, đem bất mãn phát tiết ở dưới chân một khỏa trên cục đá, hung hăng đá bay ra ngoài. Bọn họ giờ phút này đang đi xuyên qua tam giác vịnh nhất rách nát khu vực. Hai bên là chen kể cùng một chỗ cao ngất lầu gỗ, tường ngoài báo kinh mưa gió ăn mòn, che kín vết mốc cùng vết bẩn. Chật hẹp đường tắt chỉ chứa hai người sóng vai thông qua, trên đỉnh đầu các loại phơi quần áo dây thường đan sen, treo lấy cũ nát quần áo chảy xuống nước, ở trên mặt đất hình thành từng bãi ô chọc vũng nước. Trong không khí bao phủ lấy một cổ hỗn hợp lấy mùi nấm mốc, nước bẩn cùng giá rẻ khói ám mùi, rác rưởi cùng rác thải tùy ý chất đống ở nơi hẻo lánh, mấy con chuột không chút nào sợ người từ trong âm ảnh vọt qua. Ngẫu nhiên từ phía nào đó cửa sổ lộ ra đèn dầu mở nhạt tia sáng, miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân mấp mô không bằng phẳng đường lát đá, càng nhiều địa phương thì hoàn toàn bị thâm trầm âm ảnh thôn vệ. Khiến người kinh ngạc chính là, Án Giờ cùng cả tỷ ạ đối với mảnh này rắc rối địa hình phức tạp không chỉ rõ như lòng bàn tay, thậm chí so với những cái kia đuổi bắt bọn họ người bản địa còn muốn quen thuộc. Bọn họ không chút do dự ở vô số cái nhìn như tương đồng chỗ ngã ba làm ra lựa chọn. Khi thì xuyên qua tòa nào đó kiến trúc tầng dưới chốt hành lang, khi thì lật qua tường thấp tiến vào một cái sân nhỏ khác, lộ tuyến xảo trá mà hiệu suất cao, hữu hiệu kéo ra cùng truy binh khoảng cách. Giao lộ phía trước quẹo trái, sau đó, cả tỷ ạ mà nói đột nhiên dừng lại, nàng đột nhiên giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại, thân thể kề sát ở ẩm ướt trên vách tường, cẩn thận thò đầu ra quan sát phía trước. Đáng chết! Án Giờ thấp giọng chửi mắng, đường cái miệng bị ngăn chặn, chí ít có 5-6 người, nhìn lên tới là cùng các ngươi đánh nhau đám người kia. Các ngươi đến cùng chọc tới người nào đâu? Thuận theo án giờ ánh mắt nhìn về phía trước, ở phía trước đầu hẻm cùng hơi rộng một chút khu phố chỗ giao hội, mấy cái tay cầm côn đồng bóng người đang đi tới đi lui, rõ ràng là ở thiết tạm chặn đường. Mà càng hỏng bét chính là phía sau bọn họ truy binh âm thanh cũng càng ngày càng gần. Bên này, Cạ Tỷ Ạ quyết đoán kịp thời, xoay người tìm tòi lấy bên cạnh một phiến hầu như cùng bách tường hòa làm một thể thấp bé cửa nhỏ, Cạ Tỷ Ạ dùng một loại nào đó cực nhanh thủ pháp mở ra nó. Nàng nhanh chóng ra hiệu mọi người đi theo vào. Mấy người toàn bộ đều đi vào, Cạ Tỷ Ạ liền nhẹ nhàng khép cửa lại, chỉ xuyên thấu qua chốt cửa cái kia khe hẹp quan sát bên ngoài. Hầu như cũng ngay lúc đó, tiếng bước chân lộn xộn cùng thô bạo tiếng mắng chửi từ xa đến gần. Đám truy binh ở một khắc cuối cùng cũng đuổi tới rồi. Chia ra tìm, bọn họ khẳng định chạy không xa. Dẫn đầu tựa hồ là Hữu Kết, âm thanh của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng không kiên nhẫn. Từng nhà hỏi, khẳng định có người nhìn đến đám hỗn đản kia chạy chỗ nào rồi. Ở mệnh lệnh của hắn xuống, thô bạo tiếng gõ cửa lập tức ở phụ cận trong ngõ nhỏ quanh quẩn lên tới. Mở cửa, mở cửa. Có thấy hay không một nhóm người chạy qua? Từng cái thô lỗ âm thanh đang gầm rú, nương theo lấy dùng nắm đấm phá cửa phanh phanh tiếng, bản địa người thuê bị kinh động. Một cái mặc lấy quần áo lao động, trên mặt còn mang lấy mọi mệt người đàn ông trung niên trước hết nhất mở cửa, nhà hắn liền ở đầu ngõ, vì vậy lọt vào sớm nhất kiểm tra. Đối mặt ngoài cửa mấy cái khí thế hùng hậu người, hắn vô ý thức rụt rụt bả vai. "Lão, các lao ra." Âm thanh của nam nhân mang lấy một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng trên mặt lại gạt ra lấy lòng dáng tươi cười. "Không, không nhìn thấy à, ta cái này mới vừa tan tầm trở về, lúc này mới ngồi xuống nghỉ khẩu khí." "Không nhìn thấy." Một cái lính giải ngũ ác thanh ác khí nói, hoài nghi hướng tôi đen trong cửa nhìn quanh. "Động tĩnh lớn như vậy ngươi nói không nghe thấy?" Đối mặt trách cứ, nam nhân có khổ khó nói, hắn chỉ bên cạnh cạnh góc tường lên phiến kia nho nhỏ cửa sổ, như đưa nắm nói, "Các vị lao ra à, ta nghe là nghe thấy động tĩnh, nhưng ngài nhìn một chút. Nhà ta cửa sổ này cao như vậy, bên ngoài tối như bưng, nghe thấy thấy hỗn loạn, chờ ta muốn bỏ lên giường hướng bên ngoài nhìn thời điểm người sớm chạy không có a." Cái nam nhân này nói là tình hình thực tế, loại này giá rẻ tầng hầm chung cư cửa sổ thông thường lại cao lại nhỏ, chỉ đưa đến một cái thông gió tác dụng, muốn nhìn ra ngoài một bên tình huống căn bản là không có khả năng. "Mẹ nó." Hữu Kết sau khi nghe được không kiên nhẫn thầm mắng một tiếng, đem cái này đáng thương người thuê chửi mắng một trận sau hắn lại tiếp tục lần lượt gõ cửa hỏi thăm tình huống, nhưng đều không ngoại lệ cư dân bản địa đều nói không có nhìn thấy. Càng về sau đi, Hữu Kết thì càng không có kiên nhẫn, hắn không kiên nhẫn hết lớn, lầu 1 lầu 2 đều tử con sao, đều đi ra cho lão tử. Có nhìn thấy hay không một đám người mang lấy mấy cái người lùn? "Ách, không đúng, là quả bí lùn từ nơi này qua." Đối mặt hắn chất vấn, lầu 1 cùng lầu 2 người thuê không có bất kỳ cái gì hưởng ứng, rốt cuộc cái này lại không phải là chủ nhà trọ của bọn họ. Bọn họ cũng không có tất yếu trả lời được cái vấn đề. Toàn bộ hẻm nhỏ trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, không có người phản ứng mêu nhưng vấn đề, bao quát đồng bạn của hắn cũng là. Đương nhiên hai cái cảm xúc kích động đồng chí đột ngoại trừ, nếu không phải là án giở cùng Cạ Tỷ Ạ đã sớm nhìn chằm chằm bọn họ, cái này hai cái tính khí nóng nảy ra hỏa đoán chừng lại muốn gây chuyện. Mắt thấy hỏi thăm không có kết quả, mêu nhưng nổ ra cục đồng, hắn lắc đầu tìm đến cùng đội những người khác hỏi, lầu 1 cùng lầu 2 là cái nào chiến hữu nhà sản nghiệp, có người biết không? Đối mặt nghi vấn của hắn, đồng hành người trong có dâu đã hoa dâm nam nhân trả lời, "Đừng nghĩ lầu 1 cùng lầu 2 đều là tốt nhà, không đều là chính chúng ta mua tới ở sao? Chiến hữu cũ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là từ trên tay người nào mua nhà hẳn là liền rõ ràng." Chương 773, Hữu Trạch bên trong đứa bé chương 773, Hữu Trạch bên trong đứa bé ở phát hiện không có cách nào trực tiếp uy hiếp lầu 1 lầu 2 hộ gia đình sau đó, Hữu Kết bọn họ 10 điểm mất hứng, đành phải mang lấy tức giận tiếp tục một nhà gõ cửa kiểm tra. Rất nhanh bọn họ liền đi tới án giờ rõ họ bọn họ lâm thời ẩn nút căn phòng này. "Hữu Kết, ta nhớ được cái này mấy gian phòng là một cái doanh trưởng nhà, ngươi tùy tiện gõ liền được rồi. Đến lúc đó cho hắn mang bình rượu ngon, đều là chiến hữu hắn nhất định sẽ giúp chúng ta." Tin tức này khiến các bọn họ lập tức mặt mày rạng rỡ, đồng thời cũng khiến trong phòng mọi người cao mày. Rất nhanh nặng nề tiếng phá cửa liền vang lên, giống như nổi trống đồng dạng từng cái va chạm ở trong cửa mỗi cá nhân trong lòng. Đám này lính giải ngũ bí môn một người một gian phòng, liều mạng gõ đánh lấy, một bộ chỉ cần không mở cửa liền đem cửa cho ngươi đập nát tình thế. Phía kia đơn bạc cửa gỗ ở mãnh liệt va chạm xuống rên rỉ thống khổ, chụp cửa bừng lòng, phản phất một giây sau liền muốn sụp đổ. Luôn cùng bộ dùn không tự giác nuốt ngụm nước bọn, không biết có phải hay không là đột nguyên nhân, bọn họ tiếng nuốt nước miếng có chút lớn, cái này lập tức chiêu tới Cạ Tỷ Ạ bất mãn nhìn chằm chằm. "Mở cửa, mở cửa nhanh. Chúng ta biết bên trong có người, hiện tại ra tới chúng ta còn có thể bất kể hiểm khích lúc trước, nếu như chờ chúng ta kiên nhẫn hao tổn xong xuôi. Hắc hắc, đến lúc đó chính các ngươi nhìn lấy làm." Ngoài cửa tiếng giống sen lẫn không kiên nhẫn chửi mắng cùng không có dinh dưỡng uy hiếp, rất nhanh cái khác mấy gian cửa phòng đều bị gõ mở, nghe động tĩnh đám gia hỏa này tựa hồ không để ý gian phòng chủ nhân phản đối liền chạy tới trong nhà người ta đi cưỡng ép lục soát. Hiện tại chỉ có án giờ dọn vào bọn họ mang lấy căn phòng này không có mở ra. Đáng chết, tính sai, nhà này vậy mà không có cửa sau. Cạ Tỷ Ạ biệt khuất nói thầm một tiếng, có trời mới biết đường đường đại lục cũ, đường đường hồn động, đế quốc trung tâm, thế giới văn minh chi địa, nơi này dân cư vậy mà còn không có bọn họ học giặt rộng rãi. Người bên ngoài tựa hồ nhanh mất đi kiên trì, bọn họ đã bắt đầu thương lượng có nên hay không cưỡng ép phá cửa, mà án giờ dọn vào bọn họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị liều mạng một lần, cá chết lưới rách. Nhưng liền ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, mọi người đỉnh đầu phía trên bỗng nhiên truyền tới một tiếng quả kẹt. Lầu 2 một cánh cửa sổ bị đẩy ra. Một người có mái tóc lộn xộn, mang lấy mắt kính nam tử tuổi trẻ thò đầu ra, trên mặt viết đầy bị quấy rầy thanh mộng bực bội cũng không vui, đừng gõ rồi. Ầm ĩ chết cá nhân. Người nhà kia vài ngày không có trở về, trời mới biết có phải hay không là chết bên ngoài. Hắn tức giận hướng về phía dưới kẹt mấy người hô nói, các ngươi muốn tìm người, đi ra sau đầu hành lang xem một chút. Chỗ ấy chồng chất lấy mấy cái phá dương gỗ, nói không chắc từ chỗ ấy leo tường chạy rồi. Nói xong, hắn cũng không đợi trả lời, liền một tiếng phanh lười biếng đóng cửa sổ lại. Ngoài cửa ngắn ngủi yên tĩnh một thoáng, lập tức vang lên kẹt nửa tin nửa ngờ lại mang lấy thanh âm vội vàng, đi ra sau xem một chút, đừng để bọn họ thật chạy rồi. Nóng nảy tiếng gõ cửa dừng lại, tiếng bước chân lộn xộn cũng từ từ đi xa, cuối cùng biến mất ở đầu hẻm. Trong tiền sảnh, tất cả mọi người thần kinh căng cứng lúc này mới sơ lòng xuống. Gươm thở dài một hơi, nhịn không được thấp giọng oán giận, đám này ôn thần cuối cùng cũng đã đi, chúng ta hiện tại có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này à? Không đổi. Cả tỷ ạ lập tức lắc đầu, âm thanh ép tới cực thấp, nhưng hai cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chờ xác định bọn họ thật rời khỏi ngõ hẻm này lại nói, chúng ta không sai mấy phút đồng hồ này. Đúng lúc này, một trận đồ vật lật ngược tiếng vang từ phòng ốc chỗ sâu mơ hồ chuyển tới, mọi người lập tức lại lần nữa nín thở ngưng thần khẩn trương lên tới. Âm thanh gì? Án giờ rõ họ cảnh giác mà thấp giọng hỏi, nhưng âm thanh tựa hồ lại biến mất. Nhưng sát theo đó, lại là một trận vận động, giống như là từ lầu 2 chuyển tới. Cả tỷ ạ cùng án giờ trao đổi một cái ánh mắt, hai người ăn ý nắm chặt vũ khí tùy thân, ra hiệu những người khác bảo trì cảnh giới, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tuân thủ lấy âm thanh, men theo chật hẹp dốc đứng cầu thang hướng lầu 2 sơ soạn. Càng lên cao, trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một cổ nhàn nhạt mùi tối, tựa hồ là thả lâu dài mùi cất đái. Cả tỷ ạ vô ý thức che lại miệng mũi, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Đi tới lầu 2, chỉ thấy phòng ngủ chính cửa khép hờ lấy, án giờ hiệu dùng mũi chân nhẹ nhàng đẩy ra, thân thể giấu ở khung cửa phía sau không có lập tức tiến vào. Mãi đến một tiếng kéo kẹt, phòng ngủ chính cửa phòng rộng mở sau đó, bọn họ mới nhìn rõ một trận khiến người cảm thấy hàn ý cảnh tượng. Chỉ thấy giữa phòng trên xà nhà, treo lấy một cái nữ nhân di thể, thân thể của nàng đã cứng đờ, trên da hiện ra rõ ràng hồ máu tử thi, hiển nhiên đã rời đi nhiều ngày. Cái kia hôi thối tựa hồ liền đến từ dưới người nàng cái kia một đống sắp làm vật bài tiết. Ở nơi này, lúc này một cái thu cùng âm thanh vang lên, "Này, vật nhỏ, mau ra đây ta nhìn đến ngươi rồi." Một tên là Đỗ Lý Độc đang chơi đùa lấy căn phòng bên cạnh cũ tủ quần áo, Cạ Tỷ ạ cùng án giờ hiệu lập tức theo tiếng quá khứ. Đẩy ra cản đường Đỗ Lý, Cạ Tỷ ạ đến gần, nhẹ nhàng kéo ra cửa tủ. Chỉ thấy ở hình dài mảnh tủ quần áo tận cùng bên trong nhất, một cái ước chừng chỉ có 4-5 tuổi bé trai cuộn mình ở nơi hẻo lánh. Đứa bé này trên mặt vô cùng bẩn, nhưng hai đầu rõ ràng vệt nước mắt vạch phá dơ bẩn. Trong ngực hắn gắt gao ôm lấy một cái càng nhỏ trẻ sơ sinh, cái kia trẻ sơ sinh sắc mặt vàng như nến, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Cả tỷ ạ tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, cảnh tượng trước mắt cùng phòng ngủ chính thảm kịch lập tức ở trong óc nàng sâu chuỗi lên một cái đáng sợ câu chuyện. Sắc mặt của nàng biến đến dị thường khó coi. Hắn giờ hữu nhẹ nhàng vô vô cả tỷ ạ bà bay, ra hiệu nàng nhường ra. Hắn ngồi xổm người xuống, tận khả năng khiến bản thân hình khổng lồ lộ ra không như vậy có cảm giác áp bách. Hắn từ trong túi áo lấy ra nửa khối dùng giấy dầu bọc lấy, tương đối mềm mại bánh mì trắng. Bên trong còn kẹp lấy một mảnh nhỏ xúc xích hút khói, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Đứa bé, có đói bụng không a, ăn một chút gì không? Án giờ âm thanh rất là ôn hòa, nhưng bé trai lại hoảng sợ hướng tủ quần áo chỗ sâu lại rụt, hai tay càng thêm ôm chặt trẻ sơ sinh, nước mắt đầm đìa mà nhìn lấy án giờ hiệu lắc đầu một cái. Án giờ không hề từ bỏ, duy trì lấy đưa ra đồ ăn tư thế, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, búp bê không cần phải sợ, chúng ta không phải là người xấu. Mới vừa rồi là không phải là gia hỏa này hù dọa ngươi, ta khiến chị gái đánh hắn có được hay không? Án giờ cho cả tỷ ạ dùng một cái sắc mặt, cả tỷ ạ cũng hết sức phối hợp đánh một cái đũa đỗ ly đầu, người sau hết sức phối hợp kêu vài câu đau quá cũng không dám lại các loại. Nhìn lấy trường hợp như vậy, bé trai ha ha cười, án giờ thừa cơ hỏi tới, đứa bé, đây là em trai ngươi vẫn là em gái à? Em gái? Âm thanh bé trai yếu ớt mỗi bản, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn chăm chú lấy trên tay hắn khối kia bánh mì. A, vậy ngươi thật là không tầm thường, một người chiếu cố em gái. Án giờ hiệu nỗ lực cười lấy, tới, ăn chút đi, cái này bánh mì là mềm, ngươi có thể tóm một chút xíu đút cho em gái nếm thử một chút. Khi nghe đến em gái cùng này những chữ này thì bé trai cảnh giới tựa hồ bung lòng một ít. Hắn nhút nhát hướng về phía trước dịch chuyển một điểm, ý đồ duỗi tay đi cầm bánh mì, nhưng hắn thực sự quá nhỏ, một cái tay không cách nào vững vàng ôm lấy trẻ sơ sinh, duỗi tay thì thân thể lại đi, kém chút khiến trẻ sơ sinh ném ra, hắn tranh thủ thời gian lại hoảng loạn ôm chặt. Nhìn lấy trong tay em gái cùng án giờ hiệu đưa tới bánh mì, nước mắt rất nhanh liền ở cái này bé trai trong mắt bồi hồi. Án giờ hiệu thấy thế, kiên nhẫn trấn an hắn nói, đừng khóc em trai, chúng ta đi xuống lầu, đến phòng ăn nơi đó ăn thật ngon đồ vật, ngươi có thể đem em gái ngươi đặt ở phòng khách trên ghế sofa. Dặn kia an toàn một ít. Chúng ta là nghe đến nhà các ngươi có động tĩnh, lo lắng các ngươi, mới tiến vào xem một chút có thể hay không giúp một tay. Yên tâm, chúng ta đều là người tốt. Có lẽ là án giờ trầm ổn thái độ cùng đồ ăn dụ hoặc có tác dụng, lại có lẽ là em gái tình huống thật là khiến người lo lắng, bé trai cuối cùng chần chờ gật đầu một cái. Ở án giờ kiên nhận dưới hướng dẫn, bé trai cuối cùng ôm lấy em gái, đi theo bọn họ từng bước đi xuống cầu thang. Án giờ hữu để những người khác sinh ra một cái lò lửa nhỏ, tận lực khiến trong phòng ấm áp một điểm, cũng tìm một ít nước sạch. Ở phòng ngăn hắn chiếu cố lấy bé trai ăn cơm, đồng thời cũng biết đến cái này kiên cường tiểu bằng hữu tên là Dỗ Vạn Nị Joshi, lúc này đang ăn như hổ đói ăn lấy bánh mì. Em gái của hắn tên là Dỗ Vạn Nạ Joshi, lúc này đang bị án giờ cẩn thận từng ly từng tí dùng bánh mì chấm nước cho ăn. Liên ở án giờ chiếu cố hai đứa bé thời điểm, cả tỷ ạ cùng án giờ dọn họ cũng ở thương lượng lấy một ít chuyện. Chương 774, kẻ ngoại lai bi kịch. Chương 774, kẻ ngoại lai bi kịch. Ta ở lầu 2 tìm đến vài thứ, đồng chí Ản Dở Dọ họ ta cảm thấy ngươi có thể giúp một tay phân tích một chút. Cả tỷ ạ mới vừa từ lầu 2 xuống, nàng ở phòng ngủ chính cùng phòng sách nơi đó tìm đến một vài thứ. Với tư cách sĩ quan tình báo, nàng cùng Ản Dở ở thu thập trên tình báo có lấy năng lực rất mạnh, nhưng ở tập hợp tình báo trên chuyện này hai người bọn họ cộng lại đều không bằng Ản Dở Dọ họ một cái đầu ngón tay. Có lấy một cái có thể làm tình báo tập hợp đồng chí đi theo cùng một chỗ làm nhiệm vụ là một kiện 10 điểm hưởng thụ sự tình, nhưng ở cái này trước đó cả tỷ ạ còn cần trước tiên đem thu thập đến tình báo giao cho Ản Dở Dọ họ mới được. Chỉ thấy nàng trước tiên cầm ra tới một cái công bài cùng một kiện cũ áo khoác nói, nhà này nam chủ nhân, tên mạ tẩy Yoshi, là công ty liên hợp máy móc cùng khinh khí cầu hỗn độn một tên kỹ thuật kỹ sư. Ân, có chút tương tự ngài Dập Kỳ ý trước đó loại kia công việc, đại khái là kỹ thuật chủ quản các loại, nhưng vị này ngài mạ tẩy chỉ có một cái sơ cấp giấy chứng nhận tư cách kỹ sư. Đây là ở trong tủ treo quần áo áo khoác lớp lót bên trong tìm kiếm đến công bài, nếu như hắn không đổi công việc mà nói có lẽ còn là ở nhà công ty này. Cả tỷ ạ nói lấy liền đem cái này có chút cũ kỹ công bài đưa tới, Ản Dở Dọ họ sau khi nhận lấy nhìn một chút, nhìn chằm chằm lấy phía trên thiết bị kiểm tra tu sửa kỹ sư chữ ngưng thần trong chốc lát mới đem cái này công bài cho nhét vào áo khoác lớp lót bên trong. Tiếp lấy cả tỷ ạ lại đưa tới rất nhiều thư tín cùng một ít ở chủ nhà trong phòng sách tìm đến ghi chép. Ản Dở Dọ họ đồng dạng cũng lật xem một lượt, bất quá một lần này hắn liền không có quá cẩn thận thẩm duyệt. Bởi vì những bút ký này bộ phận đối với hắn đến nói có chút siêu cường, loại này cấp bậc kiến thức chuyên nghiệp vẫn là trở về sau giao cho ngài Dập Kỳ ý phân tích tương đối tốt. Đem ghi chép trả lại cho cả ti ạ sau đó, hắn nhanh chóng lật xem phức tạp vụn vặt thư tín. Lượng lớn tin tức bắt đầu tràn vào đại não của hắn, Ản Dở Dọ họ lập tức yên tĩnh trở lại, ở hắn hết sức chăm chú tự hỏi trong, một cái sự tình toàn cảnh cũng dần dần hiện ra tới. Nhà này nam chủ nhân Mạ Tẩy Yoshi cùng vợ của hắn Maji ạ hẳn là từ bên ngoài qua tới di dân, dựa vào chuyên nghiệp tri thức cùng đáng tin kỹ thuật vợ chồng bọn họ hai cái ở hỗn độn như vậy một đại thành thị lạc hộ ổn định nhà. Vị này ngài Mạ Tẩy có lấy rất cao EQ, hắn biết rõ giống như hắn như vậy ngoại lai hộ nghị muốn ở Hắc Độc như vậy một tòa thành thị lớn sinh tồn, chủ yếu một điểm chính là muốn địa thấp. Ở hắn cùng một vị bằng hữu trong phong thư liền đề cập qua, ngài Mạ Tẩy thật ra là có năng lực thi qua trung cấp giấy chứng nhận tư cách kỹ sư, nhưng hắn chủ động lựa chọn không có đi thi. Hắn cùng bằng hữu nói nếu như là ở quê nhà, hắn đừng nói trung cấp kỹ sư, có năng lực đều phải đi xung kích một thoáng kỹ sư cao cấp tư cách thi. Nhưng ở hỗn độc nơi này không được. Trong nhà xưởng có lấy quá nhiều quan hệ lợi ích cùng nhân tình thế sự, càng lớn công ty cái vấn đề này liền càng nghiêm trọng. Ở công ty liên hợp máy móc cùng khinh khí cầu hỗn độc nơi này, hắn chỉ là một cái phổ thông không thể lại nhân viên bình thường. Hắn cấp trên có lấy một đống lao tiền bối, bản thân một người trẻ tuổi lại là cái ngoại lai hộ, đột nhiên chạy đi đem trung cấp giấy chứng nhận tư cách kỹ sư cho thi, cái này khiến những người khác nghĩ như thế nào? Giấy chứng nhận tư cách kỹ sư là đế quốc thiết trí phía chính phủ giấy chứng nhận, nó thi không có bất kỳ cái gì hạn chế, công ty là không có tư cách can thiệp. Mặc dù trên lý luận cá nhân hắn thi không thi đậu cấp giấy chứng nhận tư cách kỹ sư đối với công ty liên hợp máy móc cùng khinh khí cầu hỗn độc như vậy công ty lớn đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ còn tăng lên người của công ty mới dự trữ. Nhưng công ty không là người, không có nghĩa là trong công ty những người khác không làm người a. Công ty cũng không sẵn có cụ thể nhân cách, có thể làm người tuyệt đối là cụ thể người. Mạ Tẩy Yoshi ở phương diện này xem rất thấu triệt, tình nguyện cầm lấy hơi thấp tiền lương cũng muốn trước tiên đem sự nghiệp của mình ổn định lại nói. Ở trong kế hoạch của hắn, hắn chuẩn bị chờ đợi 35 tuổi thời điểm liền đi thử lấy xung kích một thoáng trung cấp giấy chứng nhận tư cách kỹ sư, hơn nữa năm thứ nhất tuyệt đối không thể thi qua, tốt nhất ở năm thứ hai hoặc là năm thứ ba thời điểm ở trước mặt người khác biểu hiện ra 10 điểm nỗ lực dáng vẻ lại lao tuyến thi qua là lý tưởng nhất. Ản Dở Dọ họ nhìn ra được vị này ngài Mạ Tẩy Yoshi là một cái có lâu dài quy hoạch, rất biết phân tích sự thật người. Kế hoạch của hắn rất ổn thỏa cũng rất tốt đẹp, nhưng đáng tiếc hắn ngàn tính vạn tính thủy chung là tính sai một sự kiện. Vậy liên thiết bị kiểm tra tu sửa kỹ sư phần công việc này có lấy rất cao nghề nghiệp phong hiểm. Đại khái một tuần trước, Mạ Tẩy Yoshi hắn ở nhà xưởng sự cố trong chết rồi. Cụ thể là bởi vì cái gì sự cố chết, Ản Dở Dọ họ không biết, nhưng từ nhà xưởng gửi trở về thư tín lên xem, đáng thương ngài Mạ Tẩy Yoshi bị cuốn vào máy móc bên trong, thi thể kẹp ở hai cái bánh răng tầm đó đem máy móc đều tạm đình công. Một cái rất có tiền đồ tuổi trẻ kỹ sư chết ở trên công tác, đây đối với gia đình của hắn đến nói không thể nghi ngờ là đả kích lớn. Nhưng hiển nhiên chân chính khiến vợ của hắn Maji ạ tan vỡ, cũng không chỉ là chuyện này. Ản Dở Dọ họ tiếp tục nói, mọi người vây quanh ở chung quanh hắn cẩn thận nghe lấy phân tích của hắn. Hắn rút ra một trường phong thư chỉ lấy phía trên văn tự nhắc tới nói, ở ngài Mạ Tẩy Yoshi chết vào sự cố sau, nhà xưởng tầng quản lý không chỉ không có đề cập trợ cấp sự tình, ngược lại nhận định là hắn thao tác sai lầm dẫn đến máy móc đình công, đồng thời ở hồi âm trong yêu cầu người nhà của hắn bồi thường kết sổ phí làm việc bị mất cùng thanh lý máy móc bên trong hải cốt phí tổn. Ản Dở Dọ họ âm thanh nhưng là khắc chế, nhưng người có mặt nhóm lại càng nghe càng cảm thấy tức giận. Đây quả thực là ác ma, bọn họ căn bản cũng không đem chúng ta công nhân mạng coi là chuyện đáng kể. Có thể ở chỉ nhận thức mấy ngày dưới tình huống liền cùng Ản Dở Dọ có bọn họ cùng một chỗ đánh nhau cùng một chỗ chạy trốn qua tới các công nhân, hoặc là tán thành lý luận của hắn, hoặc là tính cách hào sảng làm người trượng nghĩa. Nhưng đều không ngoại lệ bọn họ đối với ngài Mạ Tẩy Yoshi gặp phải đều là đồng tình mà phẫn nộ. Ản Dở Dọ họ khẽ gật đầu, hắn tiếp tục nói, ta nhìn ra được, nữ chủ nhân Maji ạ vẫn như cũ ở kiệt lực ứng đối cái này khó khăn. Nàng hầu như bán thành tiền trong nhà tất cả hơi thứ đáng giá, còn ở bốn phía vay tiền, nhưng cách cái kia bút con số trên trời tiền bồi thường còn kém xa lắm. Ản Dở Dọ họ lại rút ra một trương khác giấy viết thư. Lung lay nói, hòa vô đơn chí, phòng của bọn họ là thuê, hơn nữa khế ước thuê mướn lập tức liền muốn đến kỳ hạn. Nếu như ta đoán không sai, chủ thuê nhà hẳn là đã tới thúc qua mấy lần, ta nghĩ mọi người hẳn là cũng rõ ràng những thứ này binh lính cản quấy chủ thuê nhà đang thúc giục thuê thời điểm có bao nhiêu hạ lưu. Dứt lời An Dở Dọ Cỏ nặng nề thở dài, ánh mắt nhìn hướng phòng ăn phương hướng, tiếp lấy hắn trầm mặc. Đồng chí An Dở Dọ Cỏ. Hiện trường trầm mặc một hồi lâu, Cạ Tỷ Ạ xoay người lại, nàng biểu tình nghiêm túc mà kiên định, trong mắt lập lòe lấy vẻ bất nhẫn, nàng do dự nói, chúng ta đừng đem Dỗ Vạn Nỉ cùng Dỗ Vạn Na ném ở nơi này, nếu như chúng ta liền như thế đã đi, hai đứa bé này bọn họ. Lời của nàng còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đều minh bạch cái kia chưa hết hàng nghĩa. Chương 775, chia ra hành động chương 775, chia ra hành động An Dở Dọ Cỏ nghe lấy Cạ Tỷ Ạ mà nói, lông mày đầu tiên là khóa chặt lên tới. Bờ môi đóng chặt, đốt ngón tay vô ý thức gõ lấy mặt bàn. Hắn biết hết sức rõ ràng bản thân đám người này nguy cơ cũng chưa qua đi, mang lấy hai cái đứa trẻ cùng một chỗ hành động không thể nghi ngờ sẽ cho sau đó kế hoạch rút lui gia tăng rất nhiều không tất yếu phong hiểm. Nhưng tựa như hắn ở gần IE chính trị nghiên tu trên lớp học đồng dạng, bọn họ đám buồn kệ bịt là không nên ở khó khăn trước mặt quay lưng đi. Rất nhanh cái kia nhíu chặt lông mày đỉnh chậm rãi gian ra trở về, khóe miệng hắn dương nhẹ, lộ ra một vẻ mang lấy quyết ý cười khổ. Ngươi nói đúng, đồng chí Cạ Tỷ ạ. Âm thanh của hắn trầm thấp lại kiên định, chúng ta không thể bày đặt hai cái này đứa trẻ mặc kệ. Án Dở Dọ Cỏ đứng người lên, đi tới bên cửa sổ cẩn thận mà hướng bên ngoài thăm dò một phen, sau đó quay đầu nhìn hướng mọi người, ngựa khí nghiêm túc nói, chẳng qua nếu như chúng ta muốn mang lấy bọn họ đi, sau đó kế hoạch liền nhất định phải thay đổi. Hắn chuyển hướng Cạ Tỷ ạ, trong ánh mắt mang lấy hỏi thăm, đồng chí Cạ Tỷ ạ, các ngươi trước đó nhắc đến con đường nào có thể mang lấy đứa trẻ sao? Đối mặt Án Dở Dọ Cỏ vấn đề, Cạ Tỷ ạ bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay lo lắng xoắn cùng một chỗ. Không được, con đường nào lên có quá nhiều chướng ngại cần vượt qua, chúng ta đại nhân không có vấn đề, nhưng mang lấy đứa trẻ liền rất nguy hiểm. Âm thanh của nàng mặc dù vẫn là có chút lãnh đạm, nhưng cũng hơi hơi mang lấy một ít lo lắng. Lúc này hai vị đồng chí được chủ động đứng ra tới, gương nặng nề mà vô vô răng chắc lồng ngực, lớn tiếng mà nói, "Án Dở Dọ Cỏ các ngươi yên tâm đi à, chính chúng ta chọc phiền phức chính chúng ta lưu lại xử lý. Không phải liền là đánh nhau nha, chúng ta dãy núi chi tử chưa từng e ngại bất luận cái gì tranh đấu." Bố Dùn cũng lên trước một bước, dây nặng sợi dâu theo lấy hắn kiên định động tác hơi hơi rung động. "Không sai, Án Dở Dọ Cỏ ngươi nhìn bọn ta cái này cánh tay, chúng ta dãy núi chi tử chưa từng sợ phiền phức. Các ngươi mang lấy đứa trẻ đi trước, nơi này giao cho chúng ta." Bố Dù nâng lấy cánh tay triển lãm lấy bản thân chắc địch cơ bắp, dùng sau khi nhìn thấy cũng bắt chước theo. Có lấy hai người này dẫn đầu, còn lại đi theo cùng một chỗ qua tới các công nhân cũng nhao nhao ồn ào lấy muốn cùng một chỗ lưu lại. Cạ Tỷ ạ nhìn lấy hai cái này đồng chí được, ánh đến ở nàng trong đôi mắt lưu chuyển. Cho dù đối với bọn họ trước đó gây ra tai nạn vẫn là có lấy không nhỏ bản khí, nhưng lúc này trong mắt nàng nghiêm khắc dần dần hòa tan, chuyển mà toát ra một loại phức tạp kính ý song đối mặt đồng chí chủ động hy sinh, Án Dở Dọ Cỏ lúc này lại lắc đầu cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Vì cái gì? Luân không hiểu hỏi, nắm đấm nắm thật chặt nói ra, chúng ta lưu xuống các ngươi đi, mang lấy đứa trẻ đi địa phương an toàn, đồng chí Án Dở Dọ Cỏ đây chính là phương án tốt nhất rồi. Bố Dùn cũng đi theo truy vấn, âm thanh bởi vì kích động mà hơi hơi phát run, đúng vậy à, vì cái gì muốn cự tuyệt? Lúc này đối mặt các đồng chí chất vấn, Án Dở Dọ Cỏ ánh mắt thanh tịnh, hắn ngựa khí bình tĩnh lại kiên định trả lời, các ngươi nói đúng, đây là chúng ta duy nhất có thể hành phương án. Nhưng có một điểm không có nói đúng, đây không phải là phương án tốt nhất. Hai tay hắn ấn ở trên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt quét qua mỗi một người. Hắn ngựa khí kiên quyết nói, phương án tốt nhất không phải là các ngươi lưu xuống, mà là chúng ta cùng một chỗ lưu xuống. Không được. Cạ Tỷ ạ còn chưa nói, hai cái đồng chí đột liền tề thanh phản đối. Luôn kích động mà vung vẩy lấy cánh tay, Án Dở Dọ Cỏ ngươi không thể lưu xuống, ngươi còn muốn đi những nơi khác diễn thuyết, đi điều tra nghiên cứu, muốn làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa, ngươi rời khỏi so lưu xuống càng có ý nghĩa. Đúng a, ngươi là cái tiền đồ người trẻ tuổi. So ra kém chúng ta lão bộ dùm, ta năm nay đều 382 tuổi, ta so ngươi xem qua càng nhiều núi. Với tư cách lao tiền bối ta mới hẳn là gánh vác so ngươi càng nặng trách nhiệm. Các đội quần tình xúc động, liền ngay cả đi theo cùng một chỗ qua tới các công nhân cũng bắt đầu thuyết phục. Đúng vậy à, tiểu huynh đệ, ngươi đừng lưu lại. Ngươi diễn thuyết khiến chúng ta học được rất nhiều thứ, cũng khiến chúng ta biết chỉ cần trên đầu chúng ta còn có đồ hư hỏng nằm sấp hút máu chúng ta liền không có khả năng đem tháng ngày cấp cho tốt. Ngươi không nên lưu lại, ngươi hẳn là đi khiến càng nhiều công nhân biết những chuyện này. Mọi người đều tại thuyết phục Án Dở Dọ Cỏ, Cạ Tỷ ạ cũng ở bên cạnh nhắc nhở trên người hắn mang lấy phía trên cho nhiệm vụ, là không thể tùy tiện hy sinh. Đối mặt mọi người thuyết phục, Án Dở Dọ Cỏ khép cười một tiếng, hai tay lắc lắc làm yên lòng quần tình kích động mọi người, hắn vui mừng nói, nhìn tới mọi người vẫn là rất quan tâm ta, nơi này ta cảm ơn trước mọi người. Hắn dừng lại một chút, giơ tay lên ra hiệu mọi người lại an tĩnh một chút. Bất quá cũng mời mọi người trước hết nghe xong kế hoạch của ta, lại thuyết phục có được hay không. Tiếp lấy Án Dở Dọ Cỏ nói lên kế hoạch của hắn. Hắn đầu tiên là cầm lên đặt ở trên ghế áo khoác ném cho Cạ Tỷ ạ, đề nghị lấy nói, đồng chí Cạ Tỷ ạ ngươi cùng Án Dở hữu đợi lát nữa cải trang điểm một thoáng, ở chúng ta rời khỏi sau liền mang lấy hai đứa bé đi. Ngụy Trang Thành muốn xem bệnh dáng vẻ rời khỏi, có lẽ sẽ không có người hoài nghi các ngươi. Hắn nhìn thẳng lấy Cạ Tỷ A mắt, ngựa khí tự tin nói, đồng chí, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Đến nỗi chúng ta nha. Án Dở Dọ Cỏ tiếp lấy lại tiếp tục nói lên, ngón tay hắn dính lấy nước ở trên bàn vẽ ra một đầu đại khái lộ tuyến. Chúng ta ở sau đó sẽ đi ra ngoài trước, dựa theo Cạ Tỷ A cùng Án Dở hiểu đưa ra lộ tuyến ý đồ rút lui. Ở trong quá trình này, nếu như không có gặp đến truy binh cái kia tất nhiên là tốt nhất, vạn nhất gặp đến truy binh vậy liền đem bọn họ hướng Tam Giác Vịnh bên kia dẫn qua. Lúc này hắn xoay người lại hướng Cạ Tỷ Ạ hỏi, "Đồng chí Cạ Tỷ Ạ, ta nhớ được Cạ Tỷ Ạ ngươi cùng án giờ trước đó điều tra qua, khu Đông Hà cảnh ti là một cái ở trên vị trí này chờ rất nhiều năm quý tộc thánh huyết, địa bộ rất là thủ cựu quái đản đúng không?" Cạ Tỷ Ạ gật đầu đáp lời, tiếp lấy nàng tựa hồ hiểu được, xích lại gần một ít dán ở án giờ rõ có bên thai nhỏ giọng nói, "Đồng chí án giờ rõ có ý của ngươi là muốn dẫn tới cảnh sát chú ý, sau đó bị bắt vào cục an ninh khiến IE Lý án dìn lao ra tới cứu các ngươi." Lần này đến phiên án giờ rõ có gật đầu, nhưng Cạ Tỷ Ạ vẫn như cũ không quá minh bạch, nàng tiếp tục hỏi đến, "Nhưng nếu là như vậy, các ngươi vì cái gì không đi Cảng Tân Thành? Ta nhớ được chỗ kia cảnh ti càng tham lam, chỉ cần trả tiền liền có thể thả người, hơn nữa Cảng Tân Thành cách nơi này cũng càng gần, các ngươi có thể ít chạy rất nhiều đường." Vì trả lời Cạ Tỷ Ạ nghi vấn, án giờ rõ có kiên nhẫn giải thích lên tới, hắn hạ thấp giọng đồng dạng cũng ra hiệu khiến mang tụ tập vào một ít nói, "Cảng Tân Thành cảnh ti càng tham lam, xử lý lên cái vấn đề này cũng càng nhanh, thậm chí còn không cần ngài ý e lì án dìn ra mặt cũng được. Nhưng cái này tham lam cũng không chỉ nhằm vào chúng ta, đám kia gây rối lính giải ngũ du côn cũng giống như vậy đãi ngộ. Đến lúc đó mọi người cùng một chỗ ra ngục vấn đề vẫn không có đạt được giải quyết. Chính vì vậy ta mới lựa chọn khu Đông Hà." Án giờ rõ ở trong ánh mắt lập lòe lấy ánh sáng của trí tuệ, hắn tiếp tục nói, "Nơi này cảnh ti không lấy tiền nhưng nói mặt tiền, nói quý tộc địa bộ, một điểm này chúng ta có thể ứng phó, nhưng binh lính cản quấy nhóm lại không được. Ta tin tưởng chúng ta ngài IE Lý án dìn có thể tìm đến cùng đối phương bàn bạc con đường, cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng ta." Sau cùng hắn nhìn chung quanh có mặt mỗi một người, cười nhẹ ngữ khí tự tin nói, "Chỉ cần ta có thể mang lấy mọi người cùng một chỗ vào khu Đông Hà cục an ninh, ta liền có thể cam đoan mọi người sau cùng đều có thể còn sống ra ngục." Chương 776, Hàn Dở Dọ Họ hành động rút lui. Chương 776, Hàn Dở Dọ Họ hành động rút lui. Hàn Dở Dọ Họ hít sâu một hơi, sau cùng nhìn thoáng qua gian này mai táng một đôi vợ chồng đế quốc giấc mơ gian phòng. Hắn hướng luôn cùng bộ rùn gật đầu một cái, hai cái đột lập tức hiểu ý, một trái một phải bảo hộ ở đội ngũ hai bên, cái khác công nhân cũng nhanh chóng phân tán ở trong đội ngũ ở giữa, hình thành bảo vệ trận hình. "Nhớ kỹ." Hàn Dở Dọ Họ đè thấp lấy âm thanh đối với mọi người nói, "Chúng ta trước bảo đảm bản thân an toàn rút lui, nhưng gặp thời khắc lưu ý Hàn Dở hiệu bọn họ bên kia độc tính. Vạn nhất có tình huống gì, chúng ta nhất định phải lập tức chi viện." Mọi người ngưng trọng gật đầu, lập tức lặng yên không một tiếng động chạy ra cửa sau, dung nhập khu hạ thành rắc rối phức tạp trong hẻm nhỏ. Nhìn ra được truy binh đã rời khỏi phiến khu vực này, bọn họ vừa bắt đầu rút lui ngoài ý liệu thuận lợi, ngẫu nhiên có thể nghe đến nơi xa truy binh tiếng la hét, cũng có thể duy trì lấy khoảng cách an toàn. Liên ở bọn họ sắp đến khu vực mới biên giới, sắp tiến vào thông hướng khu Đông Hà giao giới khu vực thì, phía trước chỗ rẽ đột nhiên chuyển tới một tiếng thô lệ thét ra lệnh, "Đứng lại." "Người nào?" Án giờ rõ họ đột nhiên giơ tay, đội ngũ trong nháy mắt bất động, tất cả mọi người kề sát vết tường, nín thở. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, mỗi cá nhân đều nắm chặt trong tay vũ khí, chuẩn bị lấy sự tình không thích hợp liền ngay lập tức tập kích ra ngoài. Nhưng mà ngay tại bầu không khí khẩn trương đến cao triều nhất thời điểm, chỗ rẽ bên kia lại chuyển tới khiến người bất ngờ đối thoại, "Mà nó, tại sao là ngươi? Ngươi cái tên này chạy đi đâu? Còn có thể đi đâu? Đi cho các anh em của ta mang một ít thứ tốt trở về." "Tới, một người một cây, có bốn lá bài thuốc lá cũng không thấy nhiều a." "Hoa, thứ tốt ta, tiểu tử ngươi vẫn tính có chút lương tâm nhà." Âm thanh dần dần phóng xa, Án Dở Dọ Họ cũng nhân cơ hội này lặng lẽ thò đầu quan sát. Hắn nhìn đến ở giao lộ cách đó không xa có bốn người đang hứng hở quất lấy mới vừa đạt được thuốc lá. Bọn họ cũng không có phát hiện Án Dở Dọ Họ một đoàn người, nhưng cái này giao lộ lại là thông hướng khu Đông Hà cần phải trải qua đường, không cách nào vòng qua. "Mẹ nó, mấy cái tên kia nổi điên làm gì, nhất định muốn chúng ta canh giữ ở đây cái địa phương quỷ quái." Một người trong đó phản nản nói, "Lao tử cho rằng là tới đánh nhau, kết quả đến sau lại muốn cho người nhìn đường miệng, thật là không thú vị." "Được rồi, đều là chiến hữu, có thể giúp một điểm là một điểm." Một người khác phun vòng khói thuốc, nói, "Bất quá nghe nói đánh cái chính là một đám người lùn, đám gia hỏa này muốn chạy trốn mà nói hẳn là rất dễ làm người khác chú ý mới đúng à, hiện tại không thấy được một bóng người đoán chừng sớm chạy sạch sẽ." Án Dở Dọ Họ nhanh chóng lui về chỗ tối bắt đầu rơi vào trầm tư, tiếp lấy hắn quan sát lấy chu vi, rất nhanh liền định ra tốt một cái dương đông kích tây kế sách. Hắn an bài cùng tới các công nhân ở một bức tường sau dựng lên người bậc thang, và vỡ được ở phía dưới cùng nhất, tương đối cường tráng công nhân ở giữa, một cái thân hình gầy yếu công nhân nhanh nhẹn bò lên. Tiếp lấy mọi người đồng tâm hiệp lực đem một cái hư mất gang đèn đường trang đưa cho hắn. Mặt tường này đối diện liền là một cái ngõ cụt, chỉ cần có thể đem mấy người này cho dẫn qua giải quyết hết, bọn họ hành động rút lui liền xem như thành công. Án Dở Dọ Họ mang lấy hai cái đồng chí đột lặng yên không một tiếng động đi tới chân tường nơi. Hắn lại lần nữa thò đầu ra quan sát đối diện đang nuốt mây nhà khói mấy người, theo sau quả đoán đánh một cái thủ thế. Phía trên nhất công nhân lập tức đem gang đèn đường trang ném tới, kim loại va chạm đá phiến rõ ràng tiếng vang lập tức dẫn tới thủ vệ chú ý âm thanh gì. Một người thủ vệ cảnh giác ngẩng lên đầu. Ở bên kia trong ngõ hẻm, một cái khác thủ vệ hô nói, "Chúng ta đi xem một chút." Bốn cá nhân lập tức liền hướng lấy tiếng vang nguồn gốc phương hướng chạy đi, nhưng khi bọn họ đi tới nơi này sau đó chỉ một người cũng không thấy, chỉ nhìn thấy một cái hư mất đèn đường trang. Một người trong đó ngẩng đầu lên nhìn lấy bên cạnh vách tường, có chút nghi hoặc nói ra, "Sẽ không phải là có người leo tường a?" Đại gia hỏa phụ một tay, "Ta leo đi lên xem một chút." Đám người này đạo đức mặc dù không tiện đánh giá, nhưng với tư cách đế quốc quân nhân xuất ngũ, bọn họ lực chấp hành vẫn là rất không tệ. Lập tức bốn người liền dựng lên một người bậc thang, nâng cử lấy một người miễn cưỡng leo lên vách tường. Nhưng chờ người này mới vừa thò đầu ra thời điểm, liền nhìn thấy một cái gầy yếu năm đấm ở trước mắt bản thân nhanh chóng phóng đại. "Ai nha, có người." Ở phía đối diện, bị đánh người này che lấy con mắt hô to, nhưng không đợi hắn tỉnh táo lại tới lại đột nhiên từ phía trên ngã quỵ xuống. Nguyên lai là án giờ dọn họ bọn họ thừa dịp bọn họ phủ người bậc thang thời điểm tập kích qua tới. Chỉ thấy bộ dùm đầu sông vào phía trước nhất phát động công kích, mặc dù bộ dùm lúc thường không có đứng đắn dáng vẻ, nhưng tốt xấu là cái kỵ sĩ thánh điện. Hắn tụ lực một quyền tinh chuẩn đánh ở một người trên lưng. Người kia bị đau ngã xuống, bộ dùm thuận thế một chân mạnh mẽ mà dẫm lên người kia hậu tâm lên, ngay lập tức liền giải quyết hết một người. Rất nhanh hắn lại vội vàng đối phó người thứ hai, ở một đối một đơn đấu dưới tình huống hắn nhẹ nhõm chiến thắng những thứ này đế quốc nhuyễn giáp tổ nhóm. Lúc này lùm cũng quấn lên một người khác, đang gắt gao đem hắn đè ở trên đất. Bộ dùm thấy thế lập tức qua tới hỗ trợ, dùng một cái sạch sẽ lưu loát hiệu tay kích kích choáng cái thứ hai thủ vệ. Án giờ dọn cỏ, có cần hay không rút? Vừa mới bận điệu song sống hai người lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy vóc dáng không cao án giờ dọn cỏ sớm đã dùng cả tay chân quấn ở người thứ ba trên người. Hai cánh tay hắn gắt gao quấn ở trên cổ của người nọ, vị này tên là Mạn Dập nam nhân hiện tại mặt đều tím, liền ở đồng chí đột nhóm nhìn qua thời điểm, vị tráng hắn này liền vừa vặn mang lấy trên lưng hắn án giờ dọn cỏ trực tiếp ngã xuống. Nhanh! Án giờ dọn cỏ nhanh chóng đứng dậy, ra hiệu đội ngũ thông qua giao lộ. Bọn họ không để ý đến đã ngã xuống đất địch nhân, giống như một trận gió đồng dạng lặng yên không một tiếng động xuyên qua cái này nguy hiểm giao lộ, thành công đến khu vực mới cùng khe núi đi giao giới khu vực. Nguy hiểm nhất thời điểm đã trôi qua, lại đi về phía trước bọn họ liền an toàn. Nguy hiểm thật. Luôn lúc này thở hồn hển nói, vừa mới kém chút liền bị phát hiện, còn tốt phụ cận không có những người khác. Tình huống hiện tại an ổn xuống tới, nhưng án giờ rõ có lại không có buông lòng cảnh giác, ánh mắt của hắn thủy chung chú ý lấy phụ cận một đầu khác khu phố, đó là án giờ cùng cả tỷ ạ hẳn là đi lộ tuyến. Theo lý mà nói hai người bọn họ chỉ dùng mang lấy hai đứa bé, không cần giống như bọn họ cần nhiễu cái vòng luẩn quẩn. Nhưng vì cái gì hiện tại bọn họ đã đến, mà hai vị này đồng chí lại vẫn là không có thấy thân ảnh của bọn họ. Tình huống gì? Vì cái gì hẳn là trước đến hai người không có bóng? Chẳng lẽ là bọn họ đi về trước đâu? Dùm sờ lấy cái hót nói, mà án giờ dọn bọt thì lắc đầu phủ định ý nghĩ của hắn. Rất không có khả năng, án giờ cùng cả tỷ ạ không phải là người như thế, bọn họ cho dù sớm trở về cũng sẽ nghĩ biện pháp ở nơi này lưu xuống một ít tin tức nhắc nhở chúng ta. Án giờ dọn bọt đấy lòng bốc lên dự cảm không tốt, hắn suy tư một chút, ánh mắt trong nháy mắt kiên định. Mọi người lại cùng ta trở về một chuyến, án giờ cùng cả tỷ ạ bọn họ hẳn là sẽ ra chuyện. Chúng ta qua được giúp bọn họ. Chương 777, đường ban đêm xa xôi chương 777, đường ban đêm xa xôi bóng đêm như mực, hỗn độc khu vực mới đường tắt ở đèn dầu mờ nhạt chiếu rọi xuống lộ ra đặc biệt sâu thẳm. Nơi này mặc dù tên là khu vực mới, nhưng từ trên bề ngoài xem nhưng một chút cũng không đủ mới. Lít nha lít nhít thùng phòng cùng ốn lượn khúc chiếc hẻm nhỏ tán loạn phân bố ở dưới chân núi mảnh này không lớn địa phương. Án giờ hiệu nắm thật chặt rộ vạn nhị rô si bàn tay nhỏ, nam hải ngón tay lạnh bước, khẽ run lấy. Dù cho vừa mới ăn một bữa cơm no, cũng vẫn như cũng bù đắp không được rộ vạn nhị trên thân thể yếu ớt, nhưng tiểu tử này lại rất kiên cường, không kêu khổ, cũng không hề từ bỏ, mạnh cắn lấy răng theo sát lấy án giờ hiệu bước chân. Cũng nhanh đến, dũng sĩ nhỏ, người thật tuyệt. Án giờ hiệu đi ra hẻm nhỏ sau đó mang lấy mọi người ở một nhà tiệm bánh mì tủ âm thường trước nghỉ ngơi. Hắn thấp giọng, không người xuống đối với rộ vạn nhị nói lấy, còn nhớ rõ ta nói qua sao? Lật qua phía trước cái kia dốc chúng ta liền an toàn. Rộ vạn nhị lúc này có chút thở hổn hển, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức ngửa lên tái nhợt khuôn mặt nhỏ, âm thanh yếu ớt mỗi vần mà hỏi, em gái. Em gái một mực không có âm thanh. Đừng lo lắng. Cả tỷ ạ âm thanh từ phía sau truyền tới, nàng cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy trong tã lót rộ vạn nhị, dùng áo khoác của bản thân đem trẻ sơ sinh bọc đến cực kỳ chặt chẽ. Nhỏ rộ vạn nhị hẳn là chỉ là quá mệt mỏi, ngủ lấy. Hô hấp của nàng rất bình ổn, ta cảm thụ được. Vì mang lấy hai đứa bé rời khỏi, hai người đổi lên bọn họ cha mẹ quần áo. Án giờ hữu mặc một bộ hơi có vẻ rộng lớn cũ quần áo lao động, cả tỷ ạ thì bọc lấy một đầu phai màu khăn trùm đầu, đem rõ ràng màu nâu tóc ngắn giấu ở phía dưới. Bọn họ từ trên bề ngoài nhìn lên tựa như một đôi mang lấy đứa trẻ đêm khuya cầu y công nhân bình thường vợ chồng. Tiếp lấy bọn họ có chui vào một đầu đường tắt, ở mê cung đồng dạng trong hẻm nhỏ không ngừng chằn trọc. Ngẫu nhiên có mèo hoang từ trong đống rác vào qua, thỉnh thoảng phía nào đó cửa sổ sau cũng sẽ chuyển tới trẻ sơ sinh khóc lóc, có đôi khi thì là có chút mơ hồ tiếng ồn nào, nhưng những âm thanh này lại như là nước chảy theo lấy cảnh vật nhanh chóng biến hóa mà từ bọn họ bên tai lướt qua. Có chút vang động sẽ khiến rộ vạn nhị dọa đến run rẩy, nhưng hắn lại không có dừng lại, mà là gắt gao theo sát đạn giờ hữu bước chân của bọn họ. Rất nhanh bọn họ liền đi tới khu vực mới bên cạnh, nhưng ở nơi này bọn họ lại gặp phải ngoài dự liệu tình huống. Liên ở bọn họ chuyển qua một cái chỗ rẽ, sắp đi ra khu vực mới thì nơi này bỗng nhiên liền ngăn chặn. Chỉ thấy bốn cái thân ảnh chặn ở con đường miệng, hai người tay cầm đèn lồng, hai người khác thì nắm lấy nặng nghề gậy gỗ. Đứng lại. Muốn như vậy còn ở bên ngoài lắc lư, làm gì? Những người này lần lượt thẩm tra lấy quá khứ cư dân, lui tới người đi đường bực mình chẳng dám nói ra. Án giờ hiểu vô ý thức đem rổ vạn nhí bảo hộ ở sau lưng, cả tỷ ạ cũng lập tức nghiêng người, dùng thân thể ngăn trở trong ngực trẻ sơ sinh. Rất hiển nhiên đám này truy binh nghĩ đến phong tỏa thành khu lần lượt tìm người sách lược. Hiện tại là buổi tối 8 giờ trái phải, ca ngày công nhân cơ bản đều đã về nhà bắt đầu ngủ, ca đêm công nhân cũng đã sớm ở nhà xưởng bắt đầu làm việc, vì vậy trên đường không có người nào. Đám hỗn đản này hẳn là nhìn chuẩn điểm này tại cán phong đường tìm người. Án giờ hữu nem trước mắt một bên chặn đường người, hắn dưới đáy lòng thầm mắng, những người này đến cùng là cái gì thủ cái gì oan a? Không phải liền là đánh một trận hội đồng sao, hà tất đến hiện tại đều còn đuổi theo không thả. Án giờ hữu nghĩ mãi mà không rõ đám người này là ý tưởng gì. Nhưng hắn rõ ràng hiện tại cũng không phải cùng bọn họ trực tiếp buộc phát xung đột thời điểm. Đã đối phương đem nơi này đường chắn, như vậy bọn họ ghê gớm liền lui về đổi cái khác đường đi liền tốt. khu vực mới cùng khê vùng núi chỉ thấy có nhiều như vậy đường, hắn liền không tin đối phương còn có thể toàn bộ phong tỏa không được. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị mang lấy cả tỷ áp bọn họ đường cũ trở về thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn phía sau khu phố cái kia đi ra một đám người. "Này, Silat, các ngươi bên này tình huống gì?" Người cầm đầu chính là lần này xung đột người dẫn đầu Điệp Kẹt, hắn lúc này mang lấy hơn 20 người đi tới. "Còn có thể tình huống gì? Ngươi nhìn chúng ta nơi này giống như là có người lùn dáng vẻ sao? Không phải đã nói có phản quốc tặc muốn đánh sao? Làm sao ta dẫn người tới một cái bóng đều không nhìn thấy?" Sang tra đội ngũ tựa hồ gọi là Silat, hắn lúc này một bàn tay đẩy ra đang bị hắn thẩm tra người kia, tức giận cùng Kẹt phản nản lấy. "Ta có thể có biện pháp nào? Nên tìm địa phương đều tìm qua, trời mới biết đám người kia rốt cuộc chạy đi đâu." "Được rồi, không nói cái này." Hữu Kẹt 10 điểm mất hứng khoát qua tay, tiếp lấy câu kiên đáp bồi nói, "Đánh nhau bại không có, nhưng các anh em tình nghĩa ta đến còn à. Xì Lạt anh em, đi, cùng ca đi uống rượu." Hữu Kẹt cầm lấy Xì Lạt liền chuẩn bị đi uống rượu, nhưng người sau lại cầm lấy vậy chỉ bị chặn ở những người ở nơi này. "Vậy cái này giúp quỷ nghèo làm thế nào, thả đâu?" Đối mặt Xì Lạt vấn đề, Hữu Kẹt nguyên bản muốn nói mặc kệ, nhưng nghĩ lấy đêm nay bị thiệt lớn, hắn càng nghĩ càng sinh khí. Bắt không được chính chủ vậy liền cầm đám này xú ra hỏa vung chút giận. "Ai, thả cái gì thả, như vậy lợi cho bọn hắn quá. Như vậy đi, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đem bọn họ toàn bộ thẩm một lần, thẩm xong liền để cho bọn họ cút liền là." Hữu Kẹt động tác của bọn họ rất nhanh, lập tức liền bắt đầu thẩm vấn mọi người. Bất quá đám gia hỏa này nói là thẩm vấn, nhưng càng nhiều lại giống như là ở gây chuyện đồng dạng. "Này, ngươi tình huống gì?" Một người nam nhân trung niên cầm lấy gậy gỗ thiêu động Hàn Giở cánh tay nói. Hàn Giở thấy thế còn xuống eo, âm thanh cố ý biến đến khàn khàn nói, "Các lao gia xin thương xót, đừng làm khó dễ chúng ta. Ta hai cái đứa trẻ đều bệnh, đốt đến lợi hại, đang muốn mang đến khê vùng núi bên cạnh lao zone phòng khám bệnh." Lúc này một cái đầy mặt dữ tợn hán tử nâng lấy đèn lồng đến gần, tia sáng mờ nhạt ở Hàn Giở trên mặt qua lại quét nhìn, "Lao zone phòng khám bệnh. Cái kia lão tiểu quỷ đêm nay trực ban." Cathy A vội vàng nói tiếp, âm thanh yếu đuối, nghe nói, "Chúng ta nghe hàng xóm nói, hắn đêm nay trực ban. Con gái đã đốt một ngày, lại không xem bác sĩ chỉ sợ." Người này liếc nhìn Hàn Giở cùng Cathy A, lại nhìn một chút bọn họ ôm lấy cùng dắt lấy hai đứa bé, khẽ gật đầu tựa hồ biểu thị lý giải. Nhưng lúc này có cái lính giải ngũ du côn lại đột nhiên đi lên phía trước nói chen vào, mắt không có hảo ý trên người Cathy A đảo quanh, "Các ngươi ở tại đầu nào đường phố? Vùng này ta nhưng rất quen thuộc, làm sao không có thấy qua các ngươi?" Nghe đến cái vấn đề này, Hàn Giở tâm bỗng nhiên chìm xuống. Đây là một cái hẳn phải chết vấn đề. Người có mặt cơ bản đều là xuất ngũ lao binh, những người này đều dựa vào ít ỏi đế quốc trợ cấp cùng phòng ốc tiền thuê sinh hoạt. Bọn họ đều một đám rảnh đến nhức cả chứng chủ thuê nhà, toàn bộ khu vực mới đại bộ phận nhà đều là cái quần thể này. Nói cách khác bạn nhất Hàn Giở tùy tiện báo cái địa chỉ, vừa bạn liền là bọn họ vung xuống nhà hoặc là bọn họ bằng hữu nhà, vậy liền ước chừng tương đương là tự bạo thân phận. "Này, cha hỏi ngươi đâu, đầu nào đường phố?" Nói ra, nếu không lão tử liền coi các ngươi là phản quốc tặc xử lý rồi. Theo lấy tiếng thúc giục vang lên, Hàn Giở tóc mai vẫn là toát ra mồ hôi. Trung quanh lính giải ngũ bị môn cũng không có hảo ý xuống tới. "Mặc kệ, đánh cược một lần." Liên cược bọn họ không quen thuộc cái này quảng trường. Hàn Giở hiểu nhớ lại khu cảng mới bên trong nhất loạn kém cỏi nhất cái kia hẻm nhỏ tên, hắn suy tư một cái giống thật mà là dạ bảng số phòng, đi cược đám người này nhìn không thấu hắn lời nói dối. "Về, hồi lao ra, ta, nhà chúng ta ở." Không đợi Hàn Giở hiểu đem lời nói hết, cách đó không xa ngõ nhỏ chỗ sâu đông nhiên chuyển tới một tiếng vang thật lớn, giống như là vật nặng sụp đổ âm thanh. Tất cả mọi người đều vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó chuyển tới một cái nóng nảy đột âm thanh. "Đáng chết, bị phát hiện. Mọi người nhanh chạy a." Chương 778, công ty nhỏ phương án mua sắm. Chương 778, công ty nhỏ phương án mua sắm. Ở biệt thự trong tư phòng, đèn khí tỏa ra ổn định mà ánh sáng dịu dịu choáng, đem rộng lớn sồi bàn đọc sách chiếu lên trong suốt. Trên mặt bàn phủ kín các loại kỹ thuật bản vẽ, sản phẩm mục lục cùng biết đầy phức tạp công thức tính toán giấy nháp. Diệp Kỳ Ý cùng Mỹ Lì A ngồi đối diện nhau, thần sắc chuyên chú, hoàn toàn đắm chìm ở phương án kỹ thuật suy diễn cùng danh sách vật tư hoạch toán trong, không có chút nào nhận ra được ngoài cửa sổ tia sáng biến hóa, càng không biết thời gian đã lặng yên từ xế chiều đi tới buổi tối. Rốt cuộc cái này cũng không trách bọn họ. Đại lục cũ mỗi một tòa thành thị đều đứng sừng sững lấy một tòa thông thiên tháp, những thứ này do cự tháp chống lên dày nặng tầng mây hoàn toàn ngăn trở bất luận cái gì tia sáng tự nhiên, khiến cho mảnh đất này trở thành sự thực lên vĩnh dạ chi địa. Loại hoàn cảnh này mặc dù thuận tiện e ngại ánh sáng mặt trời quý tộc thánh huyết đi ra ngoài, lại cũng khiến cho đại lục cũ lương thực sản lượng gần như đoạn nhai kiểu ngã xuống, bây giờ cơ bản chỉ có thể ỷ lại từ mỗi cái thuộc địa lớn nhập khẩu lương thực mới có thể duy trì. Bất quá mặc dù nơi này đã là trên thực tế vĩnh dạ chi địa, nhưng căn cứ vào vốn có thói quen sinh hoạt, người bản địa vẫn là sẽ dùng truyền thống ban ngày, đêm tối tới phân chia thời gian. Biểu hiện cụ thể liền ở lúc ban ngày, con đường bên cạnh song ngọn đèn đường sẽ sáng lên hai cái chục đèn, nhưng đến buổi tối cũng chỉ sáng lên một cái. Đối với người bản địa đến nói vậy liền cái gọi là ban ngày cùng đêm tối, nhưng đối với từ bên ngoài qua tới Giáp Kỳ Ý bọn họ đến nói bọn họ vẫn là rất khó thích ứng thời gian như vậy biến hóa. Cho nên, trừ gẹo phó hội trưởng trọng điểm tiến cử cái kia ba nhà, ta còn tìm đến mấy nhà rất có ý tứ công ty nhỏ. Giáp Kỳ Ý dùng ngòi bút nhẹ nhàng điểm lấy trên danh sách một chuỗi dài tên nói, những công ty này quy mô không lớn, nhỏ nhất cũng liền từng người phòng làm việc quy mô. Bọn họ cơ bản đều là một ít hiệp hội nhóm kỹ sư bản thân làm, sở trường ở vì xí nghiệp lớn làm đặc biệt linh bộ kiện nguyên bộ, nhưng thỉnh thoảng sẽ bắn ra khiến người sợ hãi thán phục khéo léo nghĩ. Mỹ Lì Ạ cũng không ngẩng đầu lên ở một quyển thật dày bằng da sổ sách lên ghi chép lấy, bút lông chim cắt qua mặt giấy phát ra sàn sạt vang nhẹ, cụ thể nói một chút. Diệp Kỳ Ý cầm lên một phần chế tạo hơi có vẻ đơn sơ, thậm chí cạnh góc có chút hư hại sản phẩm sổ tay, trong giọng nói mang lấy một tia thưởng thức mà nói, tỉ như nhà này công ty máy móc mà găng. Bọn họ chủ đánh sản phẩm một trong, là một loại vì viễn trình khảo sát đội xe cùng đường sắt sửa chữa đội thiết kế dạng đơn giản cỡ nhỏ cỗ máy. Ở sản phẩm giới thiệu trong bọn họ chủ đẩy chính là kiểu này cỡ nhỏ cỗ máy động lực phương án, nó có thể ở thoát ly động cơ hơi nước dưới tình huống, tạm thời dùng một bộ cực kỳ tinh xảo máy móc liên động cùng nhân lực tay quay khu động tới vì cỗ máy cung cấp động lực. Nhưng theo ta, cái này cỗ máy thành công nhất thiết kế lại là nó chỉ dùng thuần máy móc thiết kế liền cam đoan một cái không tệ ra công độ chính xác. Hắn mỉm cười lấy lắc đầu một cái, phản phất nhớ tới lúc ấy ở trong hội trường phiên kia thú vị chẳng cảnh, cái công ty này người sáng lập ngài mọt găng mẹ dư liền từng ở kỹ thuật giao lưu sau đó trà nghỉ thì cùng ta bán giận, nói cái này sản phẩm đẩy ra sau hầu như không có tiếp đến qua ra dáng sản xuất đơn đặt hàng. Đứng đắn mua về dùng một cái không có, nhưng đồng hành mua về tháo hủy nghiên cứu cũng không ít, làm hại hắn cả ngày đều phải đề phòng những cái kia muốn trộm sư nhà máy lớn đại biểu, tùy thời chuẩn bị đánh độc quyền kiện cáo. Nói cái này Diệp Kỳ Ý dáng tươi cười rất nhanh thu liễm, dần dần biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc, bất quá theo ta, ngài mọt găng mẹ dư hạng này thiết kế sở dĩ lượng tiêu thụ thảm đạm, vấn đề lớn nhất khả năng là nó tiêu thụ sai lầm xứng đôi dẫn đến. Ở đại lục cũ nơi này khắp nơi đều là ổn định ma lực cung cấp cùng thành thuộc hơi nước công xưởng, cái này cô máy xác thực như cái đồ chơi. Nhưng nếu như đổi thành chúng ta xa tại hỉ ruột căn cứ địa đâu? Nói đến đây Mỹ Lì ạ cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc mà dò xét lên tới. Diệp Kỳ Ý tiếp tục nói, hạng này phát minh sau lưng ẩn chứa mạch suy nghĩ rất có tính kiến thiết, vấn đề động lực chưa từng là nó hạch tâm đổi mới điểm, nó ra công độ chính xác cùng phương thức mới là. Ta cùng ngài mọt găng mẹ trao đổi qua, hắn thiết kế cái này cỗ máy có thể ở không có bất luận cái gì phụ văn phụ trợ hiệu chỉnh dưới tình huống, dựa vào thuần túy máy móc kết cấu liền có thể bảo trì coi như không tệ ra công độ chính xác. So với trên thị trường cùng mức giá cỗ máy, cái độ chính xác này là không đáng chú ý, nhưng đối với chúng ta đến nói cái thiết kế này lại hết sức có tham khảo tất yếu. Căn cứ địa thiếu hụt ổn định ma lực cung cấp tình huống vừa vặn cần gấp như vậy thiết bị. Có nó chúng ta liền có thể ra công độ chính xác càng cao vũ khí, súng ống hoàn toàn tự chủ hóa sinh sinh cũng có bảo đảm, hơn nữa chúng ta còn có thể trên cơ sở đó tiếp tục cải tiến thiết kế ra thuộc về chính chúng ta cỗ máy. Diệp Kỳ Ý ở thuật lại thời điểm cảm xúc 10 điểm ổn định, nhưng Mỹ Lì Á lại càng nghe càng là khó mà ức chế kích động trong lòng. Nàng dừng lại bút, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, hô hấp có chút ngắn ngủi mà hỏi, có đánh giá qua chi phí sao? Còn có số lượng sản phẩm cùng khả năng giao hàng chu kỳ đâu? Cụ thể chi phí ta không quá rõ ràng, bất quá khẳng định là phải so cùng độ chính xác cô máy mắc hơn rất nhiều, nhưng nó khẳng định đáng đồng tiền. Diệp Kỳ Ý lắc đầu nói, nhưng rất nhanh lại mặt mày rạng rỡ, bất quá sản xuất vấn đề ngược lại là rất dễ nói, ngài mọt găng bọn họ đó là cái cu ly phường, tuyến sản phẩm điều chỉnh lên tới rất là linh hoạt. Khoe miệng hắn lộ ra một tia ý cười, nhớ lại lúc đó bản thân cùng ngài mọt găng mẹ giao lưu chẳng cảnh. Ngài mọt găng lúc đó còn đang cùng ta đoán giận hắn công xưởng gần nhất rảnh rỗi đến bị khủng, nếu như chúng ta có thể tiếp một bút khả quan đơn đặt hàng, hắn đại khái có thể lập tức triệu tập bọn tiểu nhị suốt đêm bắt đầu làm việc. Minh bạch. Mỹ Lì Á nhanh chóng ở sổ sách lên công ty máy móc mọt găng một cột kia cắt một cái dễ làm người khác chú ý trọng điểm ký hiệu, cũng ở bên cạnh phê bình chú giải ưu tiên tiếp xúc, yêu cầu báo giá, tranh thủ lượng lớn mua sắm chữ. Ở đánh dấu tốt chuyện này hạng sau đó, Mỹ Lì Á cũng cầm ra một chương danh sách nói, đúng, đồng chí Giáp Ký Y, ngươi trước đó khiến ta lưu ý sỉ cột hẹn thiết bị thị trường tình huống, ta phái người đi sở một cái đấy. Giáp Ký Y thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, lo lắng mà hỏi, tình huống bên kia thế nào, có cái gì có giá trị phát hiện sao? Mỹ Lì Á thở dài, bả vai hơi hơi buông lỏng, lộ ra một tia bất đắc dĩ mỏi mệt, nàng dùng tay xoa xoa thái dương, chỉnh thể giá thị trường hỏng bét cực độ. Trên thị trường lưu thông cái gọi là sỉ cột hẹn thiết bị, cơ bản đều là một ít sắp tan ra thành từng mảnh rách nát, nghiêm trọng gì xét, mấu chốt linh kiện thiếu hụt, bảng tên mơ hồ không rõ. Liên ta người ngoài nghề này đều có thể một mắt nhìn ra chúng hầu như không có chút nào giá trị lợi dụng, càng đừng nói thỏa mãn chúng ta sản xuất yêu cầu. Duy nhất ngoại lệ tin tức tới từ cảng ái họa tờ bên kia. Nàng vô ý thức đệ thấp một ít âm thanh, cứ việc trong phòng sách chỉ có hai người bọn họ. Nghe nói nơi đó có một nhà cỡ nhỏ súng ống nhà xưởng, ở lão nhà máy chủ năm ngoái mùa đông sau khi qua đời, liền xa vào nghiêm trọng quyền kế thừa tranh chấp, hắn hai đứa con trai cùng một đứa con gái vì quyền kế thừa tranh đến không can ra được, nhà xưởng đã vì vậy ngừng sản xuất hơn nửa năm, người sáng suốt đều nhìn ra được, vô luận sau cùng trận kiện cáo này ai thắng, tòa kia nhà xưởng bởi vì ngừng sản xuất cùng nội bộ tiêu hao chỗ tích lũy nợ nần, đều tuyệt không phải lại lần nữa hai. Trương liền có thể dễ dàng hoàn lại. Mỹ Lì A khép cười một tiếng, trên mặt không khỏi mang lấy một tia giảo hoạt hương vị. Nếu như chúng ta đến tiếp sau thời gian dư dả, đồng thời ở kế hoạch lúc rời đi, trận này trong gia tộc đấu nháo kịch vừa lúc kết thúc. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể thử nghiệm tìm cơ hội, vô cùng giá tiền thấp chép đấy một ít thiết bị cùng công nhân kỹ thuật. Mỹ Lì Á phương án dẫn tới Diệp Kỳ Ý chú ý, nhưng liền ở bọn họ sắp sửa tiến thêm một bước thảo luận thời điểm. Phanh. Đúng lúc này, lầu một biệt thự cửa chính bị đột nhiên đẩy ra. Đắc, đắc, đắc. Sát theo đó, một trận tiếng bước chân dồn dập men theo cầu thang nhanh chóng tiếp cận, nặng nề màn đệm ở cầu thang bằng gỗ trên thanh trượt. Loảng xoảng. Cửa thư phòng cơ hồ là bị một cỗ lực lượng đâm mở. Cả tỷ à một tay gắt gao đỡ lấy khung cửa, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tóc ngắn màu nâu bị mồ hôi dính ở chân bóng trên trán, sắc mặt nàng trắng bệch, hô hấp dồn dập đến cơ hồ không nói ra câu hoàn chỉnh. Đồng chí Giáp Kỳ Y, Mét, Mỹ Lì A đại tỷ, không tốt ra đại sự. Án giờ rõ cỏ, bọn họ bị cảnh sát bắt đi rồi. Chương 779, Đế quốc hoàng gia vườn cây chương 779, đế quốc hoàng gia vườn cây liền ở giật kỳ ý bọn họ đội vàng muốn đi giải cứu án giờ rõ có một đoàn người thời điểm, sổ thẻ xì ủ bên này cũng bắt đầu kế hoạch của bản thân. Theo lấy đầu máy xe lửa hơi nước động cơ tiếng oanh minh ngừng phát ra sau cùng một tiếng thở gấp nặng nề, chiếc này xa hoa xe con ở hồ trà bảo mặt đông bắc đế quốc vườn cây bờ bên kia ngừng lại. Sổ thẻ xì ủ nâng lấy một cái nhìn lên dùng không ít năm tháng bằng da dương hành lý đi tới nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa kéo dài qua thâm thúy hẻm núi to lớn cầu đá liên tiếp lấy nhà ga cùng bờ bên kia gò núi, ở vào hồ trà bảo đế quốc hoàng gia vườn cây tọa lạc tại nơi đó. Hắn đạp lên mặt cầu, lạnh lẽo lan can đá xúc tu phát lạnh. Dưới cầu là nhìn không thấy đáy hắc ám, chỉ có lâm liệt gió từ trong gào thét mà qua. Ngẩng đầu lên bầu trời là một mảnh đậm đến tan không ra màu mực, không có ánh trăng, càng không có ngôi sao. Không có chút nào ánh sáng màn trời không biết là ban ngày hay là đêm tối, nhưng đây chính là đại lục cũ trạng thái bình thường. Bị thông thiên tháp ma lực khu động dày nặng tầng mây triệt để ngăn cách tất cả ánh sáng tự nhiên, chỉ có dựa vào trải rộng thành thị các nơi khí ga đèn đường chỉ số chắn, mới có thể ở mảnh này vĩnh hằng dưới màn đêm phân chia ra ban ngày cùng đêm tối mới được. Song, cầu bờ bên kia cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt. Đế quốc hoàng gia vườn cây phảng phất một khỏa bị tỉ mỉ cắt chém cũng điểm sáng nhiều mặt bảo thạch, khảm nạm ở đèn kịt dãy núi phía trên. Nó to lớn thủy tinh mái vòm cùng liên miên nhà kính ở trong hắc ám tỏa ra khiến người sợ hãi thán phục huy hoàng quần sáng, trở thành mảnh này vĩnh dạ trong chói mắt nhất tồn tại. Sô thẹ xỉ ủ thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến mái vòm phía dưới xanh đun màu xanh lá, đó là ở đại lục cũ góc khác rơi hầu như không cách nào tưởng tượng xa xỉ. Đi qua dài dằng dặc cầu đá, vườn cây rèn sắt trên cửa chính tinh xảo phù hiệu áo giáp ở cửa đèn chiếu xuống có thể thấy rõ ràng. Hắn hướng gác cổng đưa ra phần kia tỉ mỉ giả tạo nhập chức văn kiện, người sau chỉ là máy móc nhìn lướt qua, liền phất tay cho qua. Một bước vào khu vườn, tiến nhập đến thủy tinh màn sân khấu phía sau, một loại gần như sai lệch cảm giác đập vào mặt mà tới. Không khí ôn hòa mà ấm áp, nồng đậm đến ngọt ngào hương hoa cùng đất ai, lục diệp khí tức hỗn hợp, hầu như che giấu đại lục cũ trong thành phố thường có khói ám cùng kim loại dị xét hương vị. Song nhất khiến người chấn động, nơi này có ánh sáng. Cao cao thủy tinh trần nhà lên, hàng trăm hàng ngàn ngọn ma pháp đèn kia từ ngoại sắp xếp thành được, tản mát ra ổn định mà sáng tỏ ánh sáng trắng. Dưới ánh sáng, mỗi một phiến lá cây mạch lạc đều có thể thấy rõ, mỗi một gốc cây hoa cỏ màu sắc đều bão hòa đến giống như tranh sơn dầu. Uốn lượn đá vụn đường mòn hai bên, là mương tới nhẹ nhàng tiếng nước chảy, cùng trải qua tỉ mỉ cắt sửa, gần như hoàn mỹ cây cảnh mang. Không giống với đế quốc phủ tổng đốc phô trương bày ra, nơi này xa hoa là vô thanh mà có lấy tuyệt đối tính áp đảo. Duy trì như vậy một cái làm trái vĩnh dạ pháp tắc quốc đảo, chỗ tiêu hao ma lực cùng tiền bạc là con số trên trời, bản thân nó tồn tại liền là đế quốc thực lực cường đại triển lãm. Hành chính lầu nằm ở tại thủy tinh bức tường bên cạnh, nơi này mở ra cửa sổ liền có thể nhìn thấy chói mắt ánh sáng mặt trời cùng xanh biếc cảnh tượng. Cơ quan nữ tiếp đãi nhân viên Emily nhìn đến tới một vị khuôn mặt mới, thông qua đối phương quấn bách mặc lấy cùng tự tin cử chỉ, nàng phán đoán người khả năng liền là phía trên báo tin vị kia tân tấn nghiên cứu viên. Đợi đến sổ thẻ xỉ u đến gần, trên mặt nàng lập tức chất lên chức nghiệp hóa, hơi mang định nọt dáng tươi cười. Tiến sĩ hệ là đi ô. Sổ thẻ xỉ u gật đầu sau đó lại độ đưa ra thẻ căn cước của bản thân kiện, ở xác minh hoàn tất sau đó Emily ngữ khí nhiệt tình nói, chào mừng ngài đi tới đế quốc vườn cây, đây là thân phận của ngài huy chương, phòng thí nghiệm chìa khóa cùng cửa túc xá tạm. Tốc độ nói của nàng nhẹ nhàng, thái độ cùng cầu đối diện nhà ga nhân viên công tác lạnh lùng hoàn toàn khác biệt. Viên trưởng phân phó qua, ngài thu xếp tốt sau, làm ơn nhất định đi phòng làm việc của hắn một chuyến. Sô thẹ si ủ khẽ gật đầu. Tốt, làm phiền ngươi dẫn đường. Emily ôm lấy một chồng văn kiện lính lấy sổ thẹ si ủ xuyên qua mấy đầu rộng rãi sáng tỏ hành lang, đi tới một phiến dày nặng thâm sắt trước cửa gỗ. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên trong truyền tới một cái khô khốc mà chậm rãi âm thanh, đi vào. Phòng làm việc rộng rãi mà kiềm nén, dày nặng lông nhung tiên nga màn cửa đóng chặt, đem ngoài cửa sổ huy hoàng nhân tạo ánh sáng mặt trời ngăn cách ở bên ngoài. Trong không khí bao phủ lấy một cổ cũ kỹ trang giấy cùng một loại nào đó chống phân hủy hương liệu hôn hợp bụi. Một cái mặc lấy cổ lão kiểu dáng lễ phục, sắc mặt trắng bệnh đến gần như trong suốt lão giả ngồi ở một trường to lớn gỗ lim bàn đọc sách sau, hắn dùng một đôi không có chút nào sinh khí mắt quan sát lấy đi vào sổ thẻ xỉu, ánh mắt kia lạnh lẽo mà sắc bén, hơn nữa 10 điểm bất thiện. Ngài viên trưởng, vị này liền là mới tới tiến sĩ Heladio. Emily âm thanh không tự giác mà trở nên cung kính mà cẩn thận từng ly từng tí. Lão quỷ hút máu cánh mũi hơi hơi co rụt lại một hồi, trong đôi mắt đục ngầu lóe qua một chút xíu không che giấu chán ghét. Hà Mẹo Vẩn. Âm thanh của hắn giống như khô ráo lá cây ở ma sát, Garcia cái kia lão hồ đồ là không có người có thể dùng sao. Vậy mà hướng vườn của ta bên trong nhét loại này. Tập trung. Sô thẹ si ủ cảm thấy Emily thân thể trong nháy mắt kéo căng. Hắn trên mặt sáng lại duy trì lấy bình tĩnh, thậm chí hơi hơi không người thi lễ một cái. Eladio hướng ngài hỏi thăm, ngài viên trưởng. Ta phục Garcia vụ trưởng cắt cử, trước tới tiến hành độ cao lớn cây trồng kháng lịch tính nghiên cứu. Ta đầu để có lẽ có thể vì đế quốc tương lai hướng càng cao vĩ độ, càng độ cao lớn khuyết trương cung cấp tất yếu nông nghiệp hỗ trợ kỹ thuật. Ngữ khí của hắn không tiêu ngạo không tự ti, phản phất vừa rồi câu kia sỉ nhục chưa từng tồn tại. Lão quỷ hút máu phát ra một tiếng cười nhạo, khô héo ngón tay gõ lấy mặt bàn. Độ cao lớn, kháng lịch tính. A, đều là một ít lãng phí tài nguyên không tưởng. Người trẻ tuổi bây giờ nghĩ muốn lừa gạt đế quốc kinh phí đều chẳng muốn chăng sao? Làm những thứ này có không có, còn không bằng nghĩ biện pháp loại cái bí đỏ lớn đâu. Chỉ ít nặng 2 tấn bí đỏ lớn còn có thể cầm đi ở chút thánh tiết thời điểm hiến cho hoàng đế bệ hạ. Ngài viên trưởng, học thuật giá trị ở chỗ nó nghiên cứu chiếm tính trước, mà không hướng về phía trước đầu cơ trục lợi. Sô thẹ xì ủ âm thanh vẫn như cũ ổn định, nhưng ánh mắt trầm tĩnh đón lấy đôi kia con người bằng lãnh. nghiên cứu của ta quá trình cùng kết luận, bao quát ở trong lúc này chứng kiến hết thảy, đều sẽ tỉ mỉ xác thực ghi lại trong danh sách. Một năm sau, chúng vô cùng có khả năng tính cả ngài nhận thức chính xác, cùng một chỗ phát biểu ở ta luận văn lời mở đầu bộ phận. Thuận tiện nhắc đến một câu, ta luận văn là có tư cách phát biểu ở Đế quốc Khoa học Tự nhiên nghiêm giám lên, tin tưởng viên trưởng ngài hẳn là rất nguyện ý cùng mọi người chia sẻ như thế nào dùng khổng lồ bí đỏ cho chúc thánh tăng thêm không khí ngày lễ tâm đắc. Sổ thẻ sĩ hữu uy hiếp đã nửa công khai hóa, trong văn phòng lập tức xa vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Lao quỷ hút máu nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ ở cân nhắc lấy cái gì. Cuối cùng, hắn đột nhiên vung tay lên, đem trên bàn một phần sớm đã chuẩn bị xong cặp văn kiện thô bạo đùa xuống đất, trang giấy rơi lả tả trên đất. Cầm lấy ngươi rách nát tư liệu cút đi, tùy ngươi nghĩ làm gì a đều được, ta lười nhắc quản. Hắn gầm nhẹ nói, trong âm thanh tràn ngập kiềm nén tức giận, nhưng lại không lại nhắc đến chủng tộc sự tình. Ệ Mỹ lì dọa đến sắc mặt phát trắng, đội vàng ngồi xổm người xuống luống cuống tay chân thu thập lên tản mát văn kiện. Sổ thẻ sĩ ủ cũng lại lần nữa khẽ không người, sau đó ung dung xoay người rời khỏi phòng làm việc. Ngoài cửa, Ệ Mỹ lì ôm lấy sắp xếp tốt văn kiện cùng ra tới, trên mặt tràn đầy áy náy. Phi thường xin lỗi, tiến sĩ hệ là đi ổ. Viên trưởng hắn. Ách. Quan niệm của hắn có lúc tương đối truyền thống. Ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Nàng do dự một thoáng, âm thanh càng thấp một ít. Chỉ là trải qua như thế nháo trò, nguyên bản theo quy định hẳn là phân phối cho ngài hai tên nghiên cứu trợ lý, chỉ sợ là rất khó xin xuống. Sô thẹ xì ủ xoay người, đối với vị này tuổi trẻ phu nhân lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Không quan hệ, tiểu thư Emily, đây không phải là lỗi của ngươi. Trợ thủ sự tình, chính ta lại nghĩ biện pháp liền tốt. Hắn vui vẻ hòa nhã khiến Emily nhẹ nhàng thở ra, cũng sinh ra mấy phần cảm kích. Nàng chần chờ một thoáng, phản phất hạ định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng nói, tiến sĩ, nếu như ngài không ngại mà nói, ta là nói, để ý trên thân phận loại kia, có lẽ ta có thể thử lấy giúp ngài tìm một chút xem. Tôi mặc dù khả năng này không quá phù hợp quy định, nhưng ta cam đoan bọn họ làm việc tuyệt đối cần mẫn nghiêm túc, dù sao cũng so ngài một người bận rộn phải tốt hơn nhiều. Sô thẹ si u nghe xong, gật đầu cười. Đương nhiên không ngại, có thể siêng năng làm việc, so cái gì thân phận đều trọng yếu. Vậy liền phiền phức tiểu thư Emily. Emily như chút được cái nặng, cũng về dùng một cái nụ cười chân thành. Vậy liền mời ngài trước về ký túc xá nghỉ ngơi đi, ta hiện tại liền đi hỏi một chút xem, cam đoan cho ngài tìm đến nhất cần cụ trợ thủ. Sự tình tạm thời có một kết thúc, Sô thẹ si u cũng quay về đến hắn ký túc xá. Thời gian lặng yên trôi qua, vườn cây trần nhà đèn ma pháp quang ám phai nhạt đi, khu vườn đại lộ bên cạnh đèn đường dần dần sáng lên. Sô thẹ xì ủ mới vừa ăn cơm trở về, lúc này đang sửa sang không nhiều hành lý, lại bỗng nhiên nghe đến một trận rất nhỏ mà chần chờ tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa, ngoài cửa đứng lấy một cái nhìn lên ước chừng 13-14 tuổi Nam Hải. Nam Hải rất là nhỏ gầy, làn da ngăm đen, mặc lấy toàn thân quá rộng lớn rửa đến phát trắng cũ đồng phục làm việc, một đôi mắt sáng tỏ mà nhạy bén nhìn chung quanh. Đợi đến cửa phòng mở ra sau đó, hắn có chút khẩn trương nắm chặt góc áo, ngửa đầu nhìn lấy sô thẹ xì ủ. Chào buổi tối, ngài. Nam Hải âm thanh mang lấy một điểm tựa hồ là ghệ ý vị bên kia khẩu âm nói, tiểu thư Emily để cho ta tới, nàng nói ngài cần người trợ giúp. Ta kêu Mạ Ly, rất vui vẻ vì ngài cống hiến sức lực. Chương 780 sổ thẻ si ủ bằng hữu mới. Chương 780 sổ thẻ si ủ bằng hữu mới. Sổ thẻ si ủ quan sát tỉ mỉ lấy đứa bé này, nói lời nói thật hắn hơi kinh ngạc vị kia phụ trách tiếp đái tiểu thư Emily vậy mà để cử cho hắn như vậy một người trợ thủ. Chắc không được đối phương ở tiến cử trước đó 10 điểm do dự, còn hỏi thăm bản thân phải chăng để ý trên thân phận chênh lệch. Nguyên lai trên thân phận chênh lệch chỉ là cái này a. Sô thẹ xì ủ khiến đứa bé này đi vào hắn ký túc xá, lúc này ở dưới ánh đèn hắn nhìn đến càng rõ ràng một ít. Mã Ly tóc có chút ướt sũng, giống như là vừa mới vội vàng cọ rửa qua, nhưng trong kẽ móng tay vẫn khảm lấy một ít tươi mới bùn đất. Đối mặt sô thẹ xì ủ dò xét ánh mắt, đứa bé này mười điểm không khỏe. Sô thẹ xì ủ chú ý tới đối phương xương gò má có một chút nô lên, đồng thời gương mặt cũng hơi có vẻ lõm, đây là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ biểu hiện. Nhìn lấy cái này thận trọng tiểu tử, sô thẹ xì ủ không nói gì, xoay người từ trong hành lý cầm ra một túi nhỏ khai phong không bao lâu yến mạch bánh bích quy, tiện tay thả tới. Cầm lấy, ta ở tới trên xe lửa mua, không ăn xong, bày đặt cũng là lãng phí, liền khi đưa ngươi. Ngày mai thời điểm, ta sẽ ở buổi sáng 8 giờ tỉnh lại, ngươi đến lúc đó qua tới cho ta làm dẫn đường. Ngữ khí của hắn tùy ý, giống như là xử lý một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mã Lập luôn cuống tay chân tiếp được, sững sờ mà nhìn lấy cái kia túi đối với hắn đến nói có thể xương tinh xảo đồ ăn, lại nghe sổ thẻ xỉ ủ ăn bài. Hầu kết không tự giác nhấp nhô một thoáng, mắt cũng bắt đầu lập lòe lấy nước mắt, nhưng hắn lập tức cực nhanh hạ thấp đầu, nhỏ giọng ngập ngừng nói, cảm ơn ông chủ, ta ngày mai nhất định đúng giờ đổi tới. Đều ta ngài hệ là đi ô liên tốt, hoặc là gọi tiến sĩ cũng được. Dù sao đừng kêu láo ra liền được. Sô thẹ si ủ ngữ khí bình thản, khiến vị này tiểu tùy tùng bản thân rời khỏi. Là, ngài. Mã Liệp gắt gao nắm chặt cái tia túi bánh bích quy, dùng sức gật đầu một cái, thật sâu mà con một thoáng eo sau đó mới rời khỏi căn phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, ma pháp đèn tia tử ngoại mô phỏng nắng sớm vừa mới xua tan bóng đêm khi sô thẹ si ủ mở ra cửa phòng thời điểm, Mã Liệp sớm đã ở bên ngoài cửa ký túc xá cung kính chờ đợi đã lâu. Khí sắc của hắn nhìn lên tựa hồ so tối hôm qua tốt một chút xíu, hơn nữa cũng càng thêm nhiệt tình một ít. Tiến về phòng thí nghiệm trên đường, Sô Thẹ Si ủ khiến Mạ Liệp dẫn đường. Thiếu niên đối với vườn cây rắc rối phức tạp đường mòn cùng các loại thiết bị vị trí rõ như lòng bàn tay. Lúc thường những nghiên cứu viên khác nhóm, thông thường đều sẽ làm mấy thứ gì đó. Sô Thẹ Si ủ nhìn như tùy ý mà ra mở chủ đề. Mạ Liệp suy tư một chút, cẩn thận trả lời, đại bộ phận các quý ngài đều ở bản thân phòng thí nghiệm hoặc là chuyên môn nhà kính bên trong, có chút sẽ đi thư viện. Mỗi tuần có một lần hội nghị thường kỳ, xế chiều hôm nay hẳn là liền có. Hội nghị thường kỳ, thông thường đều là mấy thứ gì đó. Sô Thệ Si ủ thuận thế hỏi, chủ yếu là các vị lao ra. Ách, là các quý ngài tụ tập cùng một chỗ giao lưu hạng mục tiến triển, thảo luận vấn đề, có đôi khi cỡ lạ gì lao ra cũng sẽ cho những người khác an bài công tác tiếp xuống. Mã Liệp Câm Thanh không tự giác đệ thấp một ít. Cỡ lạ gì lao ra cùng ngài đồng dạng đều là tiến sĩ, hắn trong vườn thực vật lớn nhất tốt nhất thủy tinh nhạc kính. Cỡ lạ gì nghiên cứu viên. Sô Thệ Si ủ lặng lẽ ghi lại cái tên này. Hắn hạng mục là cái gì, có trọng yếu hay không? Là cây trồng chọn giống và gây giống, có trọng yếu hay không ta không rõ ràng. Bất quá cỡ lạ gì lao ra là nơi này duy nhất dám đắc tội viên trưởng người. Hắn hạng mục nhìn lấy rất đơn giản, nhưng là đế quốc chỗ cần, viên trưởng cũng không dám đắc tội hắn. Mã Liệp gật đầu một cái, trong giọng nói của hắn nghe không ra tâm tình gì, chỉ là ở thuật lại một cái mọi người đều biết sự thật. Tiếp lấy Sổ Thẻ Sỉ Ú lại hỏi không ít vấn đề, vị thiếu niên này làng cũng đều có thể đưa ra không tệ trả lời. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một mảnh ruộng thí nghiệm phụ cận, đột nhiên một trận bén nhọn tiếng trách mắng đánh vỡ yên lặng của nơi này. Ngu xuẩn, năm nay gạo kê thu hoạch so năm ngoái ít đi một thành nữa, các ngươi những sâu mọt này có phải hay không là vụng trộm giấu đi ăn đâu? Một cái mặc lấy nghiên cứu viên áo khoác trắng nam nhân đối diện lấy mấy tên nô công gầm thét lấy, trong tay hắn nắm chặt một quyển báo cáo, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Nô công nhóm cúi đầu, bả vai thích chặt, một người trong đó tựa hồ muốn mở miệng giải thích, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không thấy. Đại nhân, chúng ta không dám ăn vụng, là gieo hạt lúc ấy độ ẩm của đất không có tính toán tốt, bón thúc thời điểm lại trễ mấy ngày dẫn đến, đây đều là. Ngậm miệng. Chúng ta độ ẩm của đất, cái gì bón thúc? Các ngươi những thứ này đám dân quê biết cái gì? Canh tác cơ hồ là ta tự mình chế định, làm sao có thể có vấn đề? Cái kia nghiên cứu viên căn bản không nghe, đột nhiên rút ra đặt ở trên xe đẩy roi. Khẳng định là các ngươi những thứ này tiện cốt đầu ăn vụng rồi. Nhìn tới không cho các ngươi chút giáo huấn là không được rồi. Roi vạch phá không khí, mạnh mẽ mà rút đến tên kia ý đồ giải thích nô công trên lưng. Nô công nhóm hét thảm lên, nhưng là lại không dám chạy trốn chạy, chỉ có thể là quỳ trên mặt đất không ngừng thần cầu. Nhưng bọn họ càng thần cầu, người này đánh liền càng khởi tình. Sô Thệ Si ủ thấy thế khẽ to mày, hắn đi lên phía trước, dừng tay. Sô Thệ Sỉ ủ âm thanh không lớn, lại vừa vặn ngăn lại vị này bạo nộ nghiên cứu viên. Vị này bại lộ nghiên cứu viên trên mặt đều là biểu tình dữ tợn, nghe đến sau lưng có người ngăn lại, không hề nghĩ ngợi liền muốn xoay người vùng vẫy quá khứ. Nhưng liền ở hắn xoay người thời khắc này, hắn nhìn thấy Sô Thệ Sỉ ủ cùng trên người hắn cái kia tượng trưng cho nghiên cứu viên quần áo. Hắn ở một khắc cuối cùng đột nhiên thu lực, cổ tay rung lên, roi sao hiểm hiểm lau lấy Sô Thệ Sỉ ủ góc áo lướt qua. Người này biểu tình nghi hoặc, nháy một thoáng mắt lại lần nữa xem kỹ lấy Sô Thệ Sỉ ủ trên người cái kia tượng trưng nghiên cứu viên thân phận áo khoác trắng. Trên mặt bạo nộ trong nháy mắt ngưng kết, chuyển ma hóa thành một loại hỗn tạp lấy ngạc nhiên cùng xấu hổ biểu tình. "Ách, xin lỗi, phi thường xin lỗi." Hắn đội vàng đem roi vứt qua một bên, phản phất đó là cái gì phòng tay đồ vật, trên mặt gạt ra xấu hổ dáng tươi cười. "Kém chút ngộ thương ngài, thật là thất lễ." Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt chân thành nhìn lấy Sổ Thẹ Sỉ ủ, tựa hồ thật đang vì đó trước cử chỉ thất lễ mà hổ thẹn. "Ngài nhất định là mới tới tiến sĩ hệ là đi ổ a." "Ách, ta là cỡ là gì, rất hân hạnh được biết ngài." Thái độ của hắn chuyển biến nhanh chóng, khiến người lưu luyến. Vừa rồi đối với nô công cổ kia tàn nhẫn cùng ngạo mạn biến mất vô tung vô ảnh, chiếm lấy chính là chân thành ấy nấy cùng chân thành tha thiết hữu hảo. Sô Thệ Sỉ ủ ánh mắt từ cỡ lạ dịt trên mặt lướt qua, lại quét qua mấy cái kia quỷ trên mặt đất vẫn như cũ không dám ngẩng đầu nô công, lông mày mấy không thể quan sát hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra, trên mặt lộ ra ôn hòa mà xa cách mỉm cười. "Đúng vậy, ta liền là Hễ Lạ Đi Ổ. Rất hân hạnh được biết ngươi, ngài cỡ lạ dịt. Nhìn tới ngươi đây là gặp phải một ít trên quản lý phiên phức. A, một điểm vấn đề nhỏ, một điểm vấn đề nhỏ." Cỡ lạ dịt phất phất tay, phản phất vừa rồi cái kia kịch liệt xung đột căn bản không đáng giá nhắc tới. Những thứ này nô công luôn là như vậy, trộm gian dùng mánh lưới, không nghiêm khắc điểm căn bản không còn được. Thật là làm cho ngài chê cười. Hắn có chút áy náy mà nói, ngựa khí dừng một chút tiếp lấy trở nên càng thêm nhiệt tình. Vừa rồi thật là quá mạo phạm, vì biểu đạt áy náy của ta, làm ơn nhất định khiến ta mời ngài ăn một bữa cơm trưa. Khu vườn phòng ăn dê nhỏ nướng xếp coi như không tệ, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện, ta cũng tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Sô Thệ Sỉ ủ vốn nghĩ từ chối nhã nhặn, nhưng nghĩ lại, đây có lẽ là nhận biết nghiên cứu viên quần thể cơ hội, có thể càng thêm thuận tiện hắn tìm đến vị kia viết cây trồng sổ tay người, thế là sẽ giả bộ khách khí nói, cái này không có ý tứ à, ta vừa mới tới liền khiến ngài cờ lạ gì như thế tốn kém. Này, có thể cái gì tốn kém, coi như là ta cho ngài bồi tội tốt. Ở cờ lạ gì dẫn dắt xuống, Sô Thệ Sỉ ủ đi tới vườn cây bên cạnh phòng ăn cái này. Ở cơm chưa thì, cờ lạ gì phảng phất biến thành người khác. Hắn chuyện trò vui vẻ, nhiệt tình giới thiệu vườn cây bảng hiệu món ăn, đối với Sô Thệ Sỉ ủ mang đến độ cao lớn kháng nghịch tính nghiên cứu biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Cứ việc Sổ Thệ Sỉ ủ có thể nhìn ra hương thú kia hơn phân nửa là giả bờ. Cái này đầu để rất có chiêm tính trước a, tiến sĩ Hệ Lạ Đi Ổ. Cơ lạ gì cắt lấy rẻ sườn cừu, ngữ khí mang lấy điểm tán dương hương vị. Mặc dù cái này đầu để tính khả thi ta cảm thấy còn phải chờ thương thảo, nhưng cho dù là thất bại cũng có thể cho người đời sau cung cấp một phần quý giá tài liệu nghiên cứu. Khoa học thành công là xây dựng ở vô số thất bại trên cơ sở, tiến sĩ Hệ Lạ Đi Ổ dũng khí là chúng ta so không được. Hắn nâng lên chén rượu, tán tụng nói, kính dũng khí, kính khoa học. Sổ Thệ Sỉ ủ đồng dạng nhiệt tình giơ chén rượu lên, hắn ép cờ cao mà nói, cũng kính ta bằng hữu mới ngại cờ là gì. Chương 781, vườn cây thông lệ hội nghị chương 781, vườn cây thông lệ hội nghị sau bữa ăn, Cơ Lạc Dịch càng là chủ động nâng ra, tiến sĩ hệ là đi Âu ngài vừa tới, đối với vườn còn không quen a. Đi, ta mang ngài đi dạo, thuận tiện nhận biết những đồng nghiệp khác. Có Cơ Lạc Dịch dẫn đường, hết thảy quả nhiên biến đến bất đồng. Hắn rất quen mang theo sổ thẻ xì ủ qua lại mỗi cái chủ yếu phòng thí nghiệm cùng nhà kính, gặp đến những nghiên cứu viên khác thì liền nhiệt tình vì bọn họ giới thiệu sổ thẻ xì ủ. Vị này là tiến sĩ hệ là đi Âu, mới từ trường học bên kia qua tới, phụ trách độ cao lớn cây trồng nghiên cứu. Có lấy Garcia vụ trưởng tự mình phê chuẩn thư đề cử. Cơ Lạc Dịch cho những người khác giới thiệu sổ thẻ sĩ ủ, nói cho đúng là sổ thẻ sĩ ủ vì ngụy trang tiến sĩ hệ là đi ổ. Vị này là bợ núi lý nghiên cứu viên, chúng ta đất đai chuyên gia, chủ công nhiệt đới cây trồng, tính tình có đôi khi có điểm lạ, nhưng tiến sĩ hệ là đi ổ ngươi nếu là thiếu cái gì phân bón có thể tìm hắn. Vị này là tiến sĩ Linh Đạ, chuyên nghiên cứu ma pháp quang chiếu đối với thực vật sinh trưởng ảnh hưởng, nàng bên kia tốt thiết bị cũng không ít, sau đó ngươi cần có thể tìm nàng mượn. Có hắn giới thiệu, những cái kia nguyên bản khả năng chỉ là sơ giao nghiên cứu viên, thái độ đều rõ ràng thân thiện mấy phần, nhìn ra được vị này ngài Cơ Lạc Dịch ở nghiên cứu viên quần thể trong có lấy không nhỏ danh vọng. Trợ giúp của hắn khiến sổ thẻ sĩ ủ giảm bất từ không xây dựng nhân mạch phiền phức, cũng khiến hắn nhanh chóng đối với vườn cây nghiên cứu cốt cán cùng tài nguyên phân bố có một cái sơ lược nhìn chung. Trạm vào tối, Cơ Lạc Dịch thậm chí lại lần nữa mời sổ thẻ sĩ ủ cùng đi ăn tối. Trong bữa tiệc, hắn vẫn như cũ đóng vai lấy một vị khôi hài hay nói, vui với giúp người đồng nghiệp, giải thích cặn kẽ ngày mai hội nghị thường kỳ lưu trình cùng mấy vị nhân vật mấu chốt yêu thích. Mãi đến mô phỏng màn đêm lại lần nữa giáng lâm, sổ thẻ sĩ ủ mới rốt cục cáo biệt quá nhiệt tình Cơ Lạc Dịch, quay về đến bản thân ký túc xá. Đóng lại cửa, ngăn cách thế giới bên ngoài, trên mặt hắn ôn hòa ý cười dần dần cởi ra. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn lấy phía dưới những cái kia dù cho ở buổi tối cũng vẫn như cũ ở đèn ma pháp chiếu rọi xuống lặng lẽ lao động, chăm sóc lấy một ít chân quý cây nô công thân ảnh. Hồi tưởng lên mạ liệt cái kia e ngại đệ thấp tâm thành, lại so sánh Cơ Lạc Dịch hôm nay cả ngày nhiệt tình chu đáo cùng khẳng khái tương trợ, sổ thẻ sĩ ủ không khỏi hơi hơi nhíu mày. Người này nhìn lên tựa hồ cũng không có mạ liệt nói như vậy bất ham. Chỉ ít đối với bản thân vị này đồng cấp đồng nghiệp, hắn biểu hiện đến hầu như không thể bắt bẻ. Là Mã Liệt cùng những cái kia nô công bởi vì tự thân cảnh ngộ mà thổi phồng, vẫn là Cơ Lạc Dịch. Vốn là có hoàn toàn khác biệt hai mặt. Sổ thẻ sĩ ủ mang đến đầu đề là giả, nhưng giờ phút này, hắn muốn biết chân tướng tâm tình lại là chân thật. Nếu như sự tình thật giống hắn chỗ dự liệu dạng kia, Cơ Lạc Dịch nghiên cứu viên tại thân phận trên vấn đề có lấy rất lớn tư tưởng vấn đề, như vậy hắn cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch ban đầu. Loại người này mang về căn cứ địa không chỉ không có cách nào xúc tiến căn cứ địa nông nghiệp phát triển, thậm chí còn sẽ đưa đến hoàn toàn trái lại tác dụng. Cứ việc sổ thẻ sĩ ủ không làm sao lên qua gần IE chính trị nghiên túc hóa, nhưng hắn mấy trăm năm lịch duyệt cũng khiến hắn có thể rất dễ dàng nhìn minh bạch một người. Tựa như hắn ở đầm lầy lẹt mạn du đang thì, chỉ dựa vào nơi đó nghèo khó mà giàu có trật tự một mặt liền có thể nhận định gần IE bọn họ là có thể lật đổ đế quốc đồng dạng. Hắn lúc này cũng dám chắc chắn, vị này nhiệt tình hiếu khách Cơ Lạc Dịch nghiên cứu viên tuyệt đối sẽ không tán đồng gần IE cùng con đường của bọn hắn. Sự tình có chút phiền phức a. Sổ thẻ sĩ ủ không tự giác dùng tay nâng lấy cằm, hắn bắt đầu ở trong phòng bồi hồi lên tới. Nếu như sự tình thật giống hắn chỗ dự liệu đồng dạng, như vậy hắn nhiệm vụ lần này liền xem như triệt để thất bại. Ai? Sổ thẻ sĩ ủ đang suy tư một phen sau đó thở dài, hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói, được rồi, đến lúc đó mang không rời đi liền trộm điểm nghiên cứu của bọn họ thành quả trở về đi. Ta đều nói với gần IE, những thứ này đế quốc nghiên cứu viên là mang không trở về, đám gia hỏa này cái gì tính tình ta còn có thể không rõ ràng sao. Trong đại học khả năng đều còn có chút có gan khí người, nhưng loại này trực thuộc ở đế quốc trong sở nghiên cứu cũng sẽ không có cái gì trên ý nghĩa truyền thống người tốt. Thời gian đến ngày thứ ba thì, mô phỏng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cao lớn hình vòm cửa sổ thủy tinh, đem đế quốc hoàng gia vườn cây chủ phòng hội nghị chiếu lên trong suốt. Hôm nay là triệu khai muốn thông lệ hội nghị, sổ thẻ sĩ ủ cũng ở Cơ Lạc Dịch nghiên cứu viên nhiệt tình chiêu đãi xuống đến hành chính lầu lầu một phòng họp nơi này. Thật dài gỗ lim bàn hội nghị bên cạnh, các nghiên cứu viên lục tục ngồi xuống. Sổ thẻ sĩ ủ ngụy trang thành tiến sĩ hệ lạ đi ổ tại dựa vào sau chỗ ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh mà quét qua có mặt mỗi một người. Theo lấy trên tường đồng hồ treo tường vang lên, hội nghị bắt đầu thời gian đã đến, nhưng chủ vị vẫn như cũ trống không. Cơ Lạc Dịch đứng người lên, ung dung đi tới chủ vị bên cạnh, đốt ngón tay gõ khẽ mặt bàn, hấp dẫn chú ý của mọi người. Khoe miệng hắn mang lấy một tia nụ cười như có như không, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không để hoài nghi mà nói, chư vị, nhìn tới viên trưởng ngài lại không chuẩn bị qua tới, vậy hôm nay còn do ta tới làm thay à? Nét mặt của hắn rất là thong dong, có mặt nghiên cứu viên đối với cái này cũng không dị sắc, hiển nhiên đây đã là nơi này trạng thái bình thường. Sô thẹ sĩ ú lặng lẽ đem cái này chi tiết ghi lại. Nhìn lấy ra tới vị này Cơ Lạc Dịch tiến sĩ ở vườn cây bên trong không chỉ có lấy không tệ nhân mạch, nó chân thật lực ảnh hưởng chỉ sợ so hắn mặt ngoài chức vụ còn muốn càng cao. Ở Cơ Lạc Dịch an bài xuống hội nghị rất nhanh tiến vào chính thức lưu trình. Cơ Lạc Dịch lật xem lấy trong tay chương trình hội nghị bên ngoài, an bài mọi người báo cáo trình tự, hắn giọng nói nhẹ nhàng lại mang lấy một ít không dễ dàng phát giác khống chế cảm giác. Như vậy, đầu tiên khiến chúng ta chiếu cố một chút người lớn tuổi, liền cho mời bợ nụ lý nghiên cứu viên cái thứ nhất lên tới chia sẻ một thoáng gần đây đất đai cải tiến tiến triển a. Một vị tóc hoa râm, lông mày phảng phất vĩnh viễn khóa chặt lao tiên sinh đối với người khác nhắc nhở xuống đứng lên tới. Sô thẹ sĩ ủ nhớ người này, thời điểm ngày hôm qua Cơ Lạc Dịch cho bản thân giới thiệu qua, hắn là vườn cây nơi này thổ nhưỡng học nhà, tên là Mạ Tì A O Bẹt Lẹn, là một cái tính tình cổ quái tiểu lão đầu, thời điểm ngày hôm qua đối với bản thân hờ hững. Lúc này Mạ Tì A lao tiên sinh mặc lấy dính một ít không rõ vết bẩn áo khoác trắng, trong tay nắm chặt một chồng thật giấy, biên giới hư hại chất giấy báo cáo, bước chân gấp rút đi lên bục giảng. Hắn đi tới trên bục giảng cũng không nhìn lấy mọi người, đeo lên mắt kính mở ra trực tiếp bắt đầu nhắc tới một chuỗi số liệu phức tạp. Khu thử nghiệm thứ 7, sử dụng mới điều phối 3 tên đủ phân sau, đất đai phột phổ hàm lượng ổn định tăng lên 0.03%, nhưng kali nguyên tố gợn sóng dị thường. Hắn tốc độ nói không phải là rất nhanh, âm thanh khô khốc mà tiết tấu đơn điệu, hầu như hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của bản thân, hoàn toàn không có để ý người khác có nghe hiểu hay không. Ta hoài nghi là ánh sáng chiếu ảnh hưởng mới tăng thêm số 273 sở làm chất keo điều phức chất, khiến nó tính chất hóa học phát sinh ta không biết biến hóa, cho nên ta đề nghị ta xung quanh nhà kính đều phối hợp ta điều thấp ánh sáng chiếu cường độ 30 dùng tiến hành quan sát nghiệm chứng. Khi hắn dùng lấy có thể khiến người ngủ ngữ khí nâng ra yêu cầu này lúc, dưới đài một vị dựa vào ánh sáng mạnh dựa theo tình hình thực tế nghiệm nghiên cứu viên nhịn không được nói chen vào phản bác, "Vợ Nukli, liền vì ngươi suy đoán dừng 3 ngày. Ánh sáng của ta chu kỳ thí nghiệm tiết tấu sẽ toàn bộ lộn xộn, liền vì suy đoán của ngươi, ta thí nghiệm còn muốn hay không đâu?" Vợ Nukli nghiên cứu viên chậm rãi mà ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình, âm thanh càng là không có một chút chập trùng mà nói, "Lộn xộn. Liền ngươi điểm kia thí nghiệm nhỏ có làm hay không cũng không đáng kể, cơ sở đất đai hoàn cảnh là hết thảy tiền đề, ngươi ánh sáng chiếu lại chính xác, bộ rễ hấp thu xảy ra vấn đề tất cả đều là hư phí. Ta đã làm 70 năm đất đai nghiên cứu, ta cảm thấy là ánh sáng chiếu vấn đề vậy liền nhất định là ánh sáng chiếu vấn đề." Hắn ngữ khí cố chấp, thậm chí có chút hùng hổ dọa người, lại phối hợp lên lão nhân gia ông ta cái kia không có bất kỳ cảm xúc gì chập trùng thành tuyến, rất dễ dàng liền sẽ để người bạo nộ. Nhìn lấy hai bên mâu thuẫn có mở rộng xu thế, cỡ là gì đúng lúc đó căng dự, cười lấy hỗ trợ hòa giải, "Tốt tốt, đều là vì hạng mục. Mà thì à nghiên cứu là vườn cây căn cơ, tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Sau đó ta lại cân đối một thoáng các ngươi hai bên thí nghiệm an bài, cam đoan sẽ ảnh hưởng giảm đến thấp nhất, hiện tại vẫn là dùng hội nghị là chủ a." Chương 782, hai cái nghiên cứu viên chương 782, hai cái nghiên cứu viên cỡ lạ dịp xảo diệu lắng lại ngắn ngủi tranh chấp, hắn đem ánh mắt chuyển hướng danh sách tiếp tục an bài nói, "Vị kế tiếp khiến chúng ta cho mời dậy nợ nhiều nghiên cứu viên, nói một chút lai giống hạng mục tiến triển." Một vị nhìn lên hơn 30 tuổi, râu ria sồm soàm tầm mắt treo lấy nhàn nhạt xanh đen nghiên cứu viên chậm rãi đứng lên tới. Sô Thệ Sĩ ủ nhớ lại khắp nơi hội nghị bắt đầu trước cờ lạ dịch cho giới thiệu của mình, nhớ vị này nghiên cứu viên tựa hồ gọi là Hoàn Tơ Bờ Dồn, hắn chủ công cây trồng lai giống phương hướng, là Sô Thệ Sĩ ủ khóa chặt khả năng một trong những người được lựa chọn. Vị này ngài Hoàn Tơ ở bị gọi tới tên thời điểm, sắc mặt lại lộ ra một cổ khó mà che giấu mọi mệt. Hắn chậm rãi đi lên này, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta lai giống thí nghiệm đang theo kế hoạch tiến hành. Với một đám bắp địa hoang dã lúa mạch số 753 cùng tháp lạn sở thấp lúa mạch số 37 lai giống tổ hợp, tỷ lệ sống sót đã đạt đến 93 nhưng tính trạng di truyền biểu hiện lại không phải rất tốt, duy nhất có thể may mắn chính là thí nghiệm chỉnh thể tương đối ổn định." Hắn tốc độ nói chậm chạp, ngữ điệu hầu như không có gì chập trùng, hắn trên miệng nói lấy tương đối ổn định cái từ này, nhưng cho người nghe lên cảm giác lại càng giống là hào rõ ràng tiến triển đồng dạng. Lúc này có người tại hạ một bên đặt câu hỏi nói, "Nghiên cứu viên Hoàn Tơ, ta nghe nói Đế quốc Bộ Nông nghiệp hy vọng ngươi cái hạng mục này sang năm liền có thể ở tạm hệ dạn địa công quốc phía bắc đồi núi mở rộng. Ngươi hiện tại tỷ lệ sống sót hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ a?" Nghiên cứu viên Hoàn Tơ giật giật khoe miệng, thử nhẹ một tiếng nhắc tới nói, "Mở rộng. Ân. Trên lý luận là có thể thực hiện. Nhưng chỉ cần bọn họ có thể tiếp thu mâu sinh chỉ có truyền thống cây trồng 6 thành, mà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện diện tích lớn bệnh bạch tạng mà nói." Trong lời của hắn mang lấy một tia trào phúng cùng bất đắc dĩ, trong miệng hắn ngẫu nhiên làm sao nghe đều giống như ngẫu nhiên tái phát, thường xuyên ngẫu nhiên cái kia ngẫu nhiên. Nghiên cứu viên Hoàn Tơ đứng ở trên đài không có việc gì thất thần, bất quá vẫn là cực nhanh liếc một mắt cơ lạ gì, tựa hồ đang tỏ ý thời gian đến, còn không tranh thủ thời gian khiến ta xuống. Ở chú ý tới Hoàn Tơ ánh mắt sau đó, cơ lạ gì nụ cười trên mặt không thay đổi, hắn trước hết để cho nghiên cứu viên Hoàn Tơ xuống đài, sau đó bổ sung nói, "Ở thí nghiệm giai đoạn, gặp đến khó khăn cùng thất bại không sao. Nghiên cứu viên Hoàn Tơ lần sau báo cáo thời điểm có thể cung cấp cho chúng ta càng thêm tỉ mỉ số liệu, có vấn đề có mặt đồng hành đều có thể giúp ngươi cùng một chỗ tham khảo." Cơ lạ gì ngữ khí nghe lấy rất ôn hòa, mặc dù lời của hắn không có bao nhiêu chân chính duy trì, nhưng cũng không thêm chỉ trích. Đã quay về đến trên vị trí nghiên cứu viên Hoàn Tơ hàm hồ lên tiếng, tiếp lấy liền giấu lấy tay á đầu thấp xuống. Ở mời đi vị này mặt ủ mày cho nghiên cứu viên Hoàn Tơ sau đó, cỡ lạ gì cũng lục tục điểm danh những người khác lên này. Sô Thệ Sĩ ủ vẫn như cũ ở trên châu ngồi lặng lẽ quan sát lấy. Phía sau mấy người diễn thuyết so lên hai vị trí đầu đến nói, trình độ liền rõ ràng kém rất nhiều. Cho dù là Sô Thệ Sĩ ủ loại này người ngoài nghề đều có thể nhìn ra được trình độ của bọn hắn chẳng ra sao cả, cái này khiến Sô Thệ Sĩ ủ sơ sơ dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn trước kia còn có chút sợ hãi bản thân cái này mèo ba chân đồng dạng trình độ tri thức sẽ ở đám này giới giáo dục người có quyền trước mặt làm lộ, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không cần vì cái vấn đề này lo lắng. Sô Thệ Sĩ ủ lỗ thai đang nghe những thứ này không có dinh dưỡng báo cáo, trong lòng thì đang lưu đồ sau đó diễn thuyết, hắn cần dựa theo những người này phát biểu tới xây dựng bản thân bản thảo diễn thuyết. Hoàn toàn không làm lộ là không có khả năng, nhưng chỉ cần có thể cùng mọi người bảo trì nhất trí dùng sai lầm luận điệu để che giấu lý luận thiếu thốn lại là có thể thực hiện được. Rất nhanh liền đến phiên hắn ra sân. Hắn ở trình bày và phân tích bản thân độ cao lớn cây trồng kháng lịch tính đầu đề nghiên cứu thời điểm, dẫn tới không ít người quan tâm, bất quá đại đa số người hỏi đều là một ít không có dinh dưỡng chủ đề, Sổ Thệ Sĩ ưu dựa vào hắn lâm thời ôm chân Phật trình độ vẫn là dễ dàng cho lừa gạt quá khứ. Nhưng ở lại ở hai cá nhân nơi đó gặp phải phiền toái. Một cái là vừa bắt đầu lên đài báo cáo Mạ Tỷ Ạ Lao tiên sinh, hắn ở liên quan tới đất đai trên vấn đề một chuỗi đặt câu hỏi kém chút khiến sổ thẻ xì ủ xuống đài không được, nhưng may mà có lấy cờ lạ gì hỗ trợ giải vây mới có thể hóa giải. Tựa hồ người sau rất am hiểu xử lý mạ tì ạ lao tiên sinh cho người gây chuyện thói quen. Lại một cái liền là vị kia mặt ủ mày cho nghiên cứu viên Hoàng Tờ, hắn cũng ở vấn đề này chất vấn sổ thẻ xì ủ mấy lần, nhưng ở nghe xong sổ thẻ xì ủ bắt chước lời người khác trả lời sau đó lại hứng thú lắc đắc không còn quan tâm. Trừ hai người này gây chuyện, những người khác đối với sổ thẻ xì ủ độ chú ý vẫn còn rất cao. Rốt cuộc hắn trên mặt sáng thân phận nhưng là đế quốc hoàng gia đại học khoa học tự nhiên cao đẳng nông nghiệp học viện phân hiệu tốt nghiệp đỉnh tiêm cao tài sinh, trên tay còn nắm lấy đế quốc lương thực chính bộ kỹ thuật phát triển bộ phận cho hạng mục. Có thể dùng hắn mẹo vận thân phận đạt được những thứ này thành tựu, hắn hoặc là tài hoa kinh người, hoặc là liền là gia thế kinh người. Bất quá từ tình huống của hiện tại tới xem vị này tiến sĩ hệ lạ đi ổ có khả năng là người sau. Người như vậy là mọi người nhất không dám trêu chọc, không ai nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu loại này có tiền có quyền chi nhân rốt cuộc có bao nhiêu lớn năng lực. Rốt cuộc người có mặt đều là đế quốc nghiên cứu khoa học hệ thống trong tầng dưới chốt nhất tồn tại một trong. Mặc dù nói đế quốc rất xem trọng nghiên cứu khoa học, mỗi năm đều tốn không ít dự toán ở nghiên cứu phát minh đầu tư phía trên. Nhưng nông nghiệp kỹ thuật bởi vì muốn trực tiếp đối mặt ánh sáng mặt trời, cho nên đối với đám quý tộc thánh huyết đến nói cơ bản đều là trốn tránh. Mặc dù nói hiện tại đã có kỹ thuật có thể điều chỉnh ma pháp ánh sáng mặt trời đèn khiến nó không đến mức tổn thương đến quý tộc ra, nhưng vậy cũng chỉ là chiếu không thương tổn người mà thôi. Đám quý tộc thánh huyết bị chiếu đến thời điểm y nguyên sẽ ra ngứa khó nhịn. Nếu muốn ở nơi này làm thí nghiệm, kem chống nắng cùng ô che mưa liền nhất định phải chuẩn bị sẵn. Đối với đám quý tộc thánh huyết đến nói liền là 10 điểm dường dạ. Nông nghiệp không giống với công nghiệp, nơi này thành quả nghiên cứu sản xuất không dễ dàng, thành quả chuyển đổi tỷ lệ cực chậm. Trên cơ bản ở chỗ này làm nghiên cứu chẳng khác nào là ở dưỡng lao, hơn nữa còn là loại kia mỗi ngày đến đóng lại cửa sổ sinh hoạt chịu đến ảnh hưởng rất lớn, tiền lương còn không có bao nhiêu dưỡng lao. Đế quốc không phải là không muốn trả tiền, mà là nông nghiệp nghiên cứu phát minh một khối này rất khó làm ra cái gì kinh thiên động địa thành quả, vì vậy sẽ rất khó xin đến chuyên hạng nghiên cứu tài chính phụ cấp. Nghĩ muốn làm hạng mục hoặc là thành thật thật xếp hàng chờ mỗi năm cấp trên chen xuống tới điểm kia tài chính, hoặc là cũng chỉ có thể tự mang tư bản nhập cục làm nghiên cứu phát minh. Đế quốc những cái kia hấp dẫn nghiên cứu khoa học ngành nghề rất nhiều đều là như vậy, không ít nhà khoa học đều là tự mang tài chính nhập cục, sau đó nương lấy đế quốc nghiên cứu khoa học thiết bị hoàn thành bản thân thí nghiệm. Nhưng vẫn là vấn đề kia, nông nghiệp nghiên cứu phát minh nơi này bởi vì trốn không thoát ánh sáng mặt trời nguyên nhân, cơ bản không có quý tộc thánh huyết sẽ chủ động lựa chọn. Mà bởi vì đầu tư hồi báo so cực thấp quan hệ, mới phát nhân loại đám chủ nhà xưởng cũng không nguyện ý đầu tư. Vì vậy sổ thẻ xỉ ưu loại này tự móc tiền túi qua tới làm nghiên cứu người liền trở thành một cái khác loại. Mọi người đều cho rằng hắn chính là dùng tiền qua tới mua tư lịch, đương nhiên liền đối với hắn kính nhi viễn chi, trừ cùng hắn đồng loại hình người chơi sau đó, cái khác có thực lực nghiên cứu viên đều không quá nghĩ phản ứng hắn. Ở bình yên vượt qua bản thân diễn thuyết sau đó, sổ thẻ xỉ ủ cũng bay về đến trên vị trí của bản thân, an tĩnh lắng nghe sau đó hội nghị đồng thời tiếp tục quan sát lấy có mặt khả năng nhân tuyển. Thời gian càng ngày càng tiếp cận buổi trưa, ở hội nghị nửa đoạn sau cần thảo luận là tài nguyên cân đối vấn đề. Các vị nghiên cứu viên cũng bắt đầu vì hạng mục của bản thân tranh thủ càng nhiều ruộng thí nghiệm, ma pháp tài nguyên hoặc nô công nhân tay. Ta xin gia tăng 5 tên thuần thục nô công, chuyên môn phụ trách bắc địa hoang dã lúa mạch số 753 lai giống thụ phân công việc. Nghiên cứu viên đoạn tờ cái thứ nhất đứng lên tới nâng ra nhu cầu của bản thân, hắn vẫn như cũng là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. 5 cái. Cỡ là gì có chút cao mày, 5 cái công nhân lành nghề có điểm nhiều, ta tối đa cho ngươi phân phối 2 cái khác 3 cái ngươi chỉ có thể bản thân nuôi dưỡng. Ân, vậy cũng được a, nhanh lên một chút liền được, ta đi về trước. Ở xử lý xong nghiên cứu viên đoạn tờ nhu cầu sau đó, những người khác cũng đứt quãng nâng ra ý nghĩ của bản thân, có chút bị tiếp thu, mà có chút thì bị vô tình mà có lễ phép cự tuyệt. Hội nghị kết thúc thì, Cơ Lạ Dịch cười lấy đi qua tới vô sổ thẻ xì u bà bay, thế nào, tiến sĩ hệ là đi ồ, còn thích đứng sao? Sổ thẻ xì u biểu thị cũng tạm được, mà Cơ Lạ Dịch cũng chụp lấy bà bay hắn nói, đừng lo lắng tiến sĩ, ngươi độ cao lớn cây trồng nghiên cứu mặc dù. Ân, tương đối đặc biệt, năm nay nghĩ muốn làm ra thành quả đoán chừng có chút khó khăn. Nhưng không quan hệ. Vườn cây bên này mọi người đều sẽ không chế giễu ngươi, chỉ cần có cần, ở nghiên cứu lên gặp phải khó khăn gì, ngươi cũng có thể đến tìm ta thương lượng. Nhà kính ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, nô công nhóm cũng đã sẵn sàng, ngươi hôm nay liền có thể bắt đầu ngươi thí nghiệm. Cỡ là gì ngữ khí rất là nhiệt tình, nhưng thông qua lời của hắn cũng khiến sổ thẻ xì u minh bạch, nếu muốn ở chỗ này đạt được tài nguyên, chỉ sợ không thể rời đi vị này nhân vật thực quyền gật đầu đồng ý. Đối với như vậy một cái tay cầm quyền cao hơn nữa đầy nhiệt tình quản lý người, sổ thẻ xì u tự nhiên không nguyện ý tùy tiện đắc tội, kết quả là hắn về dùng một cái không thể bắt bẻ mỉm cười nói. Cảm ơn, ngài Cơ Lạ Dị, có vấn đề ta nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Chương 783, sổ thẻ xì ủ 3 cái mục tiêu chương 783, sổ thẻ xì ủ 3 cái mục tiêu ở ứng đối một tháng này một lần thông lệ hội nghị sau đó, sổ thẻ xì ủ đi tới đế quốc hoàng gia vườn cây cửa thứ nhất cũng coi như là lừa gạt qua. Sau đó hắn chỉ cần đem hạng mục của bản thân phủ cái giá đỡ liền có thể bắt đầu ra ngoài tìm người. Dù sao ở lần này thông lệ hội nghị sau đó, hắn đã ngồi vững hôn tư lịch nhân thiết, dạng người này thiết lập cũng 10 điểm lợi cho hắn đi khai triển quan hệ nhân mạch. Thí nghiệm có thành công hay không đối với sổ thẻ xì ủ đến nói là không có vấn đề, dù sao hắn lần này đầu đề cũng là dùng tiền mua tới hàng lợm đồ vật. Đối với nên như thế nào chui đế quốc chỗ trống, hắn thế nhưng là có lấy 10 điểm kinh nghiệm phong phú. Đế quốc lương thực chính bộ vốn là một cái tương đối biên giới bộ ngành, mà nó trực thuộc kỹ thuật phát triển bộ phận càng là một cái nước trong nha môn, không có gì chất béo có thể kiếm. Sổ thẻ xì ủ lợi dụng một ít nho nhỏ nhân mạch làm đến tiến sĩ danh hiệu sau đó, hoa một số tiền nhỏ liền ở đế quốc lương thực chính bộ kỹ thuật phát triển bộ phận mua tới tiến về đế quốc hoàng gia vườn cây vào sân phiếu. Mặc dù hắn lại cũng lúc bắt đầu cũng từng nghĩ đến có thể như lần trước đồng dạng vụ trộm lẻn vào, nhưng lần này nhiệm vụ của hắn nhưng là tìm nhân tài mà không phải là trồng trộm tử cung sách, cho nên trực tiếp dùng một cái hàng thật giá thật thân phận giả đi vào liền là hiệu quả nhất cách làm. Bất quá mặc dù thân phận là giả, nhưng thí nghiệm vẫn là làm ra cái dáng vẻ tương đối tốt, vạn nhất bị người phát hiện ra liền tương đối phiền toái. Sô Thệ Sĩ U mặc dù đã xác định hắn cái gọi là hạng mục chỉ là cái nguy trang, nhưng xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hắn vẫn là quyết định không lưu lại cái này rõ ràng sơ hở. Cái gọi là độ cao lớn cây trồng kháng nghịch tính nghiên cứu, kỳ thật ở trong báo cáo nhìn lấy rất dọa người. Bởi vì ở độ cao lớn dưới điều kiện, rất nhiều trên bình nguyên cây trồng đều rất khó thích ứng, cho dù trận có thích ứng cũng đều sẽ xuất hiện tương đối nghiêm trọng thoái hóa hiện tượng. Sô Thệ Sĩ U lần này mua được đầu đề liền là nhằm vào cái vấn đề này, thông qua hợp lý chọn giống và gây giống, bồi dưỡng ra có thể thích ứng độ cao lớn khí hậu cây trồng, khiến nó ở độ cao lớn địa khu cũng có thể đạt được không tệ sản lượng, do đó tăng cường đế quốc phía đối diện cương địa khu khống chế. Nói ngược lại là có như vậy mấy phần đạo lý, nhưng cái người sáng suốt liền có thể nhìn ra được, đây chính là cái lừa gạt nghiên cứu phát minh tài chính hạng mục. Chứ không nói trên tay hắn có hay không bồi dưỡng cùng chọn giống và gây giống có thể thích ứng độ cao lớn cây trồng thủ đoạn kỹ thuật, liền nói loại chất tài nguyên khối này, đế quốc vườn cây bên này liền không có đầy đủ hạt giống có thể chống đỡ lấy hạng nghiên cứu này. Đừng nhìn lấy đế quốc diện tích lãnh thổ bao phủ toàn cầu, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, đế quốc ở cây trồng chọn giống và gây giống cùng loại chất tài nguyên khối này có lấy tiên thiên thế yếu. Đối với đế quốc đến nói, trên tay bọn họ có rất nhiều có thể sản xuất lượng lớn lương thực địa phương. Cách đến gần nhất liền là Hỉ Dột đại lục cùng đại lục Tạ Rắn Buốt, sản lượng cao nhất là bộ nằm thực dân lĩnh, vùng biển đông thực dân lĩnh bên kia mặc dù thường xuyên bộc phát khởi nghĩa, nhưng lương thực xuất khẩu cũng một mực rất ổn định. Mặc kệ là đế quốc bản thân nâng đỡ con rối triều đình vẫn là các lộ phản quân, đều sẽ tìm kiếm nghị cách xuất khẩu nguyên vật liệu cùng hàng tiêu dùng tới kiếm lấy ngoại tệ. Vì vậy đối với có được nhiều như vậy kho lúa đế quốc đến nói, nghiên cứu phức tạp khu vực lương thực sản lượng vấn đề chính là 10 điểm không cần thiết. Hiện tại đế quốc lương thực sản lượng phải nuôi sống một cái đại lục cũ hoàn toàn là dư giả. Dù cho năm ngoái bởi vì lần ý e quan hệ của bọn họ, Bắc Hỉ Dột lương thực xuất khẩu chịu đến nghiêm trọng trở ngại, nhưng ở đại lục cũ bên này lại không có nhắc lên mảy may gợn sóng. Đế quốc hải quan bộ liên hợp bộ tài chính cùng bộ chính vụ thông qua xảo diệu chính sách tiền tệ, tăng lớn đối với bộ nằm thực dân lĩnh tiền tệ chảy vào, làm dịu nơi đó thị trường tiền tệ khan hiếm vấn đề. Vậy liền dẫn đến bản địa chủ nông trường nhóm ở bán lương thực thời điểm đột nhiên có càng cao lợi nhuận, lại tăng thêm đế quốc lâm thời giảm xuống thuế quan, đại lục cũ bên này lương thực cung ứng tình huống không có chịu đến chiến tranh bất kỳ ảnh hưởng gì, giá lương thực cũng bảo trì cực cao ổn định. Thống nhất hoàng quyền ở thời điểm này phát huy ra tác dụng cực lớn, bước lấy hải quan bộ ngành đứng ở lợi ích mặt đối lập, không có cùng đám kia đầu cơ thương nhân cùng một chỗ lăng xê đại lục cũ lương thực thị trường. Đế quốc hoàng thất một mực đến nay đều là thừa hành một cái chính sách, đó chính là đối ngoại như thế nào dằn vặt thuộc địa đều được, nhưng đối nội lại không thể đem đại lục cũ người cho nghiền ép quá mức. Đại lục cũ ổn định là đế quốc duy trì nó toàn cầu chính quyền hòn đá tảng. Các phương thế lực đều nằm ở đế quốc thân thể to lớn lên hút máu, nhưng đại lục cũ không loạn đế quốc liền không có khả năng ngã xuống. Chí ít đế quốc ở trên mặt sáng là như thế tuyên truyền bản thân. Đương nhiên liên quan tới các phương thế lực nằm ở đế quốc trên thân thể hút máu miêu tả là không có, đó là chính Sổ Thẻ Xì Ủ thêm bảo. Hắn đối với đế quốc các loại sự vụ đều có lấy hiểu rõ nhất định, nói đến hắn vài thập niên trước thậm chí còn ở đế quốc ở trong chính phủ làm việc qua, mặc dù đây chẳng qua là vì tiếp cận hoàng thất bảo khố mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, Sổ Thẻ Xì Ủ những thứ này phong phú lịch duyệt khiến hắn ở đế quốc hệ thống hành chính kết cấu xuống, có thể làm đến người thường khó có thể tưởng tượng phương pháp đi chui đế quốc chỗ trống. Bất quá đối với nhiệm vụ lần này, hắn lại có chút phản khó. Ai? Thật là phiền phức a. Viết ra cái kia sách nhỏ người đến cùng là người nào? Sô Thệ Sĩ U bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nằm ở trên giường, hai tay ôm đầu tự hỏi lấy. Ở ban ngày thông lệ trong hội nghị hắn kiến thức đến đế quốc hoàng gia vườn cây đại bộ phận nghiên cứu viên, nhưng là từ ấn tượng đầu tiên tới xem, hắn cũng không cảm thấy người mà bản thân muốn tìm ở trong đám người này. Đầu tiên đại bộ phận nghiên cứu viên đều cũng giống như bản thân, là làm cái hàng lượm hạng mục ở hôn tư lịch, bọn họ khẳng định không phải là cái kia sách nhỏ viết người, chí ít vạn nhất là xác suất cực thấp. Thứ hai, dư lại mấy cá nhân bên trong mặc dù có chút chân tài thực học, nhưng nghiên cứu của bọn họ phương hướng cùng sách nhỏ lên viết nội dung khác rất xa. Sô Thệ Sĩ U mặc dù không rõ ràng lắm nông nghiệp nghiên cứu khối này đồ vật, nhưng hắn cũng biết ở loại này chia nhỏ trên đường đua cũng là khác nghề như cách núi. Cho nên ở bài trừ mấy cái phương hướng nghiên cứu rõ ràng không phù hợp nhân tuyển sau đó, còn thừa lại khả năng là cũng chỉ có 3 người. Đầu tiên cái thứ nhất liền là cái kia tên là Bợ Nụ Ly đất đai nghiên cứu viên. Cái này tiểu lão đầu là toàn bộ trong vườn thực vật trừ quỷ hút máu viên trưởng bên ngoài lớn tuổi nhất, chớ nhìn hắn hiện tại tính tình cổ quái, hơn nữa nghiên cứu phương hướng tựa hồ cùng Sô Thệ Sĩ U nghĩ muốn tìm không quá phù hợp. Nhưng thông qua bí mật cùng cái khác mới quen nghiên cứu viên câu thông, Sổ Thệ Sĩ U phát hiện cái này tiểu lão đầu lúc còn trẻ nghiên cứu qua thời gian rất lâu cây trồng chọn giống và gây giống công việc cũng tự mình xuống đất tham dự gieo trồng kế hoạch. Vì vậy hắn hoài nghi phần kia sách nhỏ có phải hay không là cái này tiểu lão đầu lúc tuổi còn trẻ biết. Thứ hai cái mục tiêu thứ hai liền là Hoàn Tơ Bợ Rộn, vị này ở thông lệ trong hội nghị không đánh nổi tinh thần nghiên cứu viên liền là phụ trách cây trồng lai giống, mặc dù hắn nghiên cứu phát minh phương hướng khoảng cách Sổ Thệ Sĩ U muốn tìm kiếm nhân tài vẫn là có chút lệch hướng. Nhưng nghe nói hắn ở tiến hành lai giống thí nghiệm thời điểm tự mình thiết kế không ít cây trồng tài bồi kế hoạch, cho nên hắn cũng là có khả năng. Sau cùng, cũng liền là trên lý luận đến nói khả năng lớn nhất, nhưng Sổ Thệ Sĩ U nhất không ôm hy vọng nhân tuyển, đó chính là hắn mới quen bạn tốt cả giặt như ngài. Vị này mặc kệ là phương hướng nghiên cứu vẫn là lúc thường công việc thói quen đều chiều cao phù hợp sổ thẻ xì ủ cần tìm kiếm nhân tài đặc trưng, bất quá sổ thẻ xì ủ không hy vọng nhất liền là hắn. Ở tổng kết xong tất cả tình báo sau đó, sổ thẻ xì ủ ngồi dậy, nhìn lấy ngoài cửa sổ mô phỏng ánh trăng ma lực đèn hắn lắc đầu nói, nếu có thể mà nói, ta thật không muốn cùng loại này giai tầng ý thức quá nặng gia hỏa tiếp xúc à, đám gia hỏa này so năm đó những cái kia tinh thông nội đấu lãnh chúa còn muốn phiền phức. Chương 784, nghiên cứu viên bợ nụ lì chương 784, nghiên cứu viên bợ nụ lì nắng sớm xuyên thấu qua ma pháp mô phỏng trang bị, vì đế quốc hoàng gia vườn cây khoác lên một tầng màu vàng kim nhạt sa mỏng. Sổ thẻ xì ủ đã ở bản thân nhà kính bận rộn vài ngày, cuối cùng là dùng hắn cái kia gà mở kỹ thuật xây dựng lên một cái tạm có thể nhìn được thí nghiệm lưu trình. Ở trong quá trình này, sổ thẻ xì ủ sửng sốt mà phát hiện, vị kia nhân viên tiếp tân tiểu thư cho bản thân tiến cử nhỏ trợ thủ vậy mà rất lợi hại. Bản thân rõ ràng chỉ là cho một ít mơ hồ phương án, hắn đang hướng về bản thân yêu cầu một ít tài liệu lịch sử sau đó liền giúp hắn chế định ra tới một cái đơn sơ lai giống phương án. Dựa theo Mã Liệp giải thích, hắn bộ này phương án là trích dẫn sắt vách phòng thí nghiệm, cho nên một số chỗ tham số khả năng không quá thích hợp, cần sổ thẻ xì ủ lại lần nữa sửa chữa. Sổ thẻ xì ủ chỗ nào biết cái gì sửa chữa a? Hắn liền một hàng thật giá thật hàng giả, ở thông lệ trong hội nghị thổi nước có thể, nhưng muốn thật bắt đầu khẳng định luôn uống. Bất quá may mà đế quốc hoàng gia vườn cây nơi này mặc dù không có giống như hắn như vậy hàng giả, nhưng so hắn còn không bằng hàng lợm ngược lại là một chảo một thanh. Sổ thẻ xì ủ trực tiếp đem tương quan công việc một hơi thở ném cho Mã Liệp, mà người sau đối với cái này nhưng cũng không có phản ứng, tựa hồ cái này cũng không phải là cái gì rất đặc biệt sự tình. Trừ cái đó ra, không chỉ là cái này nhỏ trợ thủ rất ra sức, đế quốc hoàng đế vườn cây nô công nhóm cũng khiến sổ thẻ xì ủ rất là ngạc nhiên. Những thứ này mặc lấy nhìn lấy cùng hì ruột bần nông không có gì khác biệt nô công nhóm, lại có cực cao nông nghiệp trình độ kỹ thuật. Dưới sự chỉ huy của Mã Liệp bọn họ dùng một cái tốc độ phi thường nhanh liền xây dựng tốt thí nghiệm chỗ cần hết thảy. Cái này khiến sổ thẻ xì ủ tiết kiệm ra tới rất nhiều thời gian, như vậy hắn liền có thể bắt đầu kế hoạch lúc trước của hắn. Vì hoàn thành lần IE giao cho nhiệm vụ của hắn, hắn đã sớm khóa chặt 3 cái khả năng nhân tuyển. Hôm nay hắn liền muốn đi tiếp xúc khả năng nhất vị kia. Đạp lấy hạ xương chưa khô đường mòn, sổ thẻ xì ủ hướng đi khu thử nghiệm thứ 7 nghiên cứu viên bợ nụ lì trạm quan chắc. Trong tay hắn cầm lấy một phần tỉ mỉ chuẩn bị ghi chép, phía trên ghi chép lấy mấy cái liên quan tới độ cao lớn đất gai kali nguyên tố gợn sóng chân thật nan đề. Phần tài liệu này là hắn ở tham gia lần trước thông lệ hội nghị sau đó, dùng tiền mời người đế quốc lương thực chính bộ kỹ thuật phát triển bộ phận người hỗ trợ làm. Đám người kia nhưng thực sự, chỉ cần trả tiền cái gì phục vụ đều có thể đúng chỗ. Nếu không phải là bọn họ cũng không rõ ràng cái kia sách nhỏ viết giả là ai, sổ thẻ CEO đều nghĩ lấy thực sự không được liền đi bọn họ nơi đó dùng tiền mua liền phải. Mang lấy cái này một tia trêu chọc, sổ thẻ CEO đi vào trạm quan trắc. Nghiên cứu viên bợ nụ lì đang ngồi xổm ở một hàng tài bồi danh trước, tay cầm ghi chép bảng, cao mày ghi lại một chuỗi con số. Hắn cái kia dính lấy chút bùn áo khoác trắng cùng vườn cây những người khác đều không đồng dạng, tựa như tính cách của hắn cũng là nơi này độc nhất vô nhị. Sổ thẻ xì ủ kiên nhẫn chờ đợi lấy đối phương ghi chép xong những số liệu này, sau đó ở thời cơ thích đứng tiến lên. Âm thanh hắn ôn hòa mang lấy điểm khiêm tốn mà nói, ngài bợ nụ lì, xin dừng bước. Mạ muội quấy giày một thoáng, ta đang nghiên cứu ngài liên quan tới khu thử nghiệm thứ 7 kali nguyên tố động thái luận văn, hiện tại có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Bợ nụ lì lao đầu nhi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe qua một tia bị quấy rầy không vui. Sổ thẻ xì ủ không để ý đến hắn không vui tiếp tục nói, ta ở biên cảnh nghiên cứu độ cao lớn cây trồng kháng lịch tinh thì gặp phải tương tự nguyên tố vi lượng gợn sóng nan đề. Ngài 70 năm số liệu tích lũy khiến người kính nể, không biết có thể hay không chiếm dụng ngài mấy phút chỉ điểm một chút sai lầm. Khi nghe đến đối phương chuẩn xác đề cập bản thân nghiên cứu, bợ nụ lì trên mặt không vui hơi ngôi giận. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ tay lên bùn đất nói, cái gì nguyên tố gợn sóng, nói một chút ngươi gặp đến tình huống cụ thể. Sổ thẻ xì ủ xem đối phương mắc câu, khoe miệng mang lấy ý cười nói ra cái kia hắn bỏ ra số tiền lớn mua tới vấn đề. Là dạng này, ngài. Ta phát hiện ở độ cao lớn áp lực thấp dưới hoàn cảnh, kali nguyên tố hấp thu tỷ lệ cùng lý luận giá trị xuất hiện tính hệ thống sai lầm. Hơn nữa khi ta ở thực hiện chế tạo đặc biệt phân bón sau đó không chỉ không có bổ sung nguyên tố tương ứng, ngược lại khiến cái khác không nên có thành phần phát sinh rất khác thường dạo tập. Những vấn đề này thoáng cái liền xúc động nghiên cứu viên bợ nụ lì chuyên nghiệp thần kinh. Sai lầm. Lao đầu nhi tốc độ nói tăng nhanh, ánh mắt của hắn thoáng cái liền nghiêm túc. Tiểu tử, lý luận của ngươi giá trị là căn cứ vào loại nào phân bón mô hình? Phù hợp vẫn là lên men. Số 3 vẫn là số 5. Hơi nguyên tố phối trộn là nhiều ít. Ngầm ma lực hợp chất tỷ lệ đại khái ở nhiều ít tham số tầm đó. Lao đầu nhi thoáng cái ném ra một đống vấn đề, kém chút không có đem sổ thẻ xì ủ bao phủ lại. Thấy sổ thẻ xì ủ trả lời mấp mô, hắn dứt khoát đoạt lấy trên tay hắn nghiên cứu bản thảo, bản thân phiên duyệt. Hẳn là ánh sáng chiếu vấn đề, cùng ta hiện tại gặp đến tình huống không sai biệt lắm. Lao đầu nhi lẩm bẩm râu trắng ở cái kia lẩm bẩm lấy, hắn từ đầu đến cuối đều ở cúi đầu nhìn lấy tư liệu, không có ngẩng đầu tới xem qua sổ thẻ xì ủ một mắt. Như vậy đi, chúng ta sẽ cho ngươi một phần cải tiến tham số, ngươi trở về sau điều chỉnh một thoáng phù hợp phân bón chính giữa ngậm ma lực hợp chất tỷ lệ, nhất là muốn hạ thấp sở làm chất keo chiếm tỷ lệ. Thật không biết hiện tại sở làm chất keo làm sao đối với tia sáng nhạy cảm như vậy đâu. Ta nhớ được trước kia đều sẽ không là dạng này. Lão đầu nhi vừa đi vừa ở cái kia nói liên miên lại nhảy nói lấy, mà sổ thẻ xì ủ lại rất nhanh bắt lấy hắn trong lời nói điểm mấu chốt, thuận tiện hỏi, trước kia. Chẳng lẽ trước kia sở làm chất keo không có cái đặc tính này? Đương nhiên không có. Ta nghe ông ta nói qua rất sớm lúc ấy sở làm vật này là thích nhất ở mặt trời phía dưới nhảy nhót, chúng làm sao có thể đối với tia sáng sinh ra phản ứng lớn như vậy. Nghiên cứu viên Bận Đủ Lì nói lấy liền đem chủ đề chuyển rời đến đối với thí nghiệm tư liệu sống oán giận đi lên. Nghe cách nói của hắn những thứ này sợ làm chất keo sở dĩ sẽ ra vấn đề, xác suất cao là vườn cây phương án mua sắm thay đổi dẫn đến. Trước kia bọn họ sợ làm chất keo đại bộ phận đều là từ liên minh bên kia nhập khẩu qua tới, nhưng về sau đế quốc bên này dưới mặt đất nuôi dưỡng và sinh sản kỹ thuật đột phá, trên thị trường sợ làm chất keo cơ bản liền bị đế quốc hàng cho thay thế. Nghiên cứu viên Bận Đủ Lì phỏng đoán đây chính là sợ làm chất keo phẩm chất trên diện rộng hạ xuống nguyên nhân. Sô Thệ Sĩ U rất là kiên nhẫn phụ họa lời của hắn, đồng thời cũng thỉnh thoảng hỏi lên lão đầu nhi lúc còn trẻ nghiên cứu. Lúc này hắn cuối cùng đạt được hắn nghĩ muốn tìm kiếm đáp án, nghiên cứu viên Bận Đủ Lì cũng không phải là người hắn muốn tìm. Mặc dù lão đầu nhi lúc còn trẻ đích xác là xử lý qua cây trồng chọn giống và gây giống cùng cao sản phương án chế định nghiên cứu, nhưng căn cứ chính hắn cách nói, đó cũng là hắn ở thời đại học đi theo đạo sư làm đầu đề thời điểm. Tốt nghiệp sau đó hắn xử lý mấy năm liền đem đầu đề chuyển biến đến đất đai nghiên cứu khối này, hắn đã rất nhiều năm không có chạm qua cây trồng chọn giống và gây giống tương quan đầu đề. Ở Sổ Thẻ Sĩ U rời đi thời điểm, nghiên cứu viên Bận Đủ Lì đã giúp hắn viết tốt cải tiến phương án. Hắn đem phần này phương án giao cho Sổ Thẻ Sĩ U thời điểm, lời nói thấm thía mà nói, ngươi tiểu tử này trình độ không ra thế nào, nhưng phần này nghiêm túc tâm thái vẫn là không tệ. Cây trồng chọn giống và gây giống khối này ta giúp không được ngươi, ngươi nếu là có cái kia có thể chịu đựng có thể đi hoàn tờ bên kia thử vận khí một chút. Hắn nhưng so với ta cái này quái lao đầu mà khó đối phó nhiều đi. Chương 785, hoàn tờ bợ rộn chương 785, hoàn tờ bợ rộn ở cáo biệt nghiên cứu viên Bận Đủ Lì sau đó. Sổ Thẻ Sĩ U quay về đến bản thân nhà kính chờ mấy ngày, không có ngay lập tức liền đi tiếp xúc bạn tờ Bợ Rộn. Căn cứ hắn trước đó thu thập tình báo tới xem, vị này ngài bạn tờ so lên nghiên cứu viên Bợ Nụ Lì càng khó tiếp cận. Bợ Nụ Lì cái kia tiểu lão đầu mặc dù tính tình quái một chút, nhưng chỉ cần nói chuyện nội dung là ở hắn sở trường lĩnh vực liền có thể biểu hiện ra rõ ràng hứng thú. Cái thời điểm này chỉ cần thái độ hạ thấp một ít, câu học ngữ khí thành khẩn một ít, cái này tiểu lão đầu vẫn là rất tình nguyện cùng người nói chuyện. Nhưng bạn tờ Bợ Rộn lại không đồng dạng, vị này lão ca đối với nghiên cứu bên ngoài sự tình một mực không quan tâm. Cho dù có người cùng hắn trò chuyện lên hắn đang tại tiến hành hạng mục, hắn cũng là hứng thú lắc đắc. Nếu như nói nghiên cứu viên Bợ Nụ Lì là bởi vì có lấy 70 năm đất đai nghiên cứu kinh nghiệm nguyên nhân, cho rằng những người khác đều phải không ra so hắn phương án tốt hơn, cho nên mới tính tình quái đạn cố chấp. Như vậy vị này hoàn tơ bợ rộn thì là bởi vì đối với năng lực bản thân quá độ tự tin mới không nguyện ý cùng những người khác tiếp xúc. Kỳ thật nói đến nghiên cứu viên hoàn tơ năng lực cũng không tính chênh lệch, nhưng từ đồng hành nơi này hiểu rõ đến một ít tình huống tới xem, nghiên cứu của hắn rõ ràng là đi vào lạc lối. Hắn bộ kia lai giống lý luận là có vấn đề. Đã có rất nhiều người chứng thực qua con đường này là không làm được, nhưng nghiên cứu viên Đoàn Tở cũng không để ý những thứ này, vẫn như cũ ở cố chấp tiến hành cái này chú định thất bại nghiên cứu. Bởi vì ở hắn nhìn tới người khác sở dĩ có thể được làm lỗi lầm kết luận, đó nhất định là người khác quá ngu nguyên nhân, bản thân chỉ cần chịu kiên trì liền nhất định có thể đạt được thành quả chính xác. Muốn cùng loại này đối ngoại thờ ơ, nhưng đối nội lại cực độ tự phụ người thương lượng không thể nghi ngờ là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng may mà Sổ Thẻ Sĩ U đối với cái này còn tính là có chút kinh nghiệm, rốt cuộc loại người này ở đế quốc nghiên cứu khoa học trong hội cũng không tính hiếm thấy. Vì vậy dựa theo trước kia cùng hai loại này người tiếp xúc kinh nghiệm, Sổ Thẻ Sĩ U ở đi gặp mặt nghiên cứu viên Đoàn Tở trước đó liền sai người làm tới mấy phần hiếm thấy yến mạch loại chất tài nguyên. Đối với chuyện này nhỏ trợ thủ Mã Lịch cung cấp trợ giúp rất lớn, hắn lợi dụng ở nô công chính giữa quan hệ trực tiếp làm tới nghiên cứu viên Đoàn Tở bên kia thí nghiệm tiến độ, vì vậy cũng có thể rõ ràng đối phương tiếp xuống rốt cuộc sẽ thiếu cái dạng gì hạt giống. Có lấy tình báo này trợ giúp, Sổ Thẻ Sĩ U cũng liền đạt được gặp mặt nghiên cứu viên Đoàn Tở nước cờ đầu. Ở thu đến cái này mấy phần chân quý hạt giống sau một ngày kia buổi trưa, Sổ Thẻ Sĩ U men theo mương tới đi tới lai giống khu thí nghiệm, mang lấy một phần không tệ lễ gặp mặt đi tới nghiên cứu viên Đoàn Tở trên địa bàn. Lai giống phòng thí nghiệm hoàn cảnh nơi này so Bợ Nụ Lì đất đai trạm quan chắc muốn lộn xộn nhiều lắm. Các loại mạch tuệ hàng mẫu bị tùy ý chất đống ở trên giá gỗ, lại phía sau hơi lạnh phù văn tủ thì là chỉnh tề xếp chồng chất lấy một bình bình đánh dấu lấy bất đồng số thứ tự hạt giống. Lượng lớn bảng ghi chép tản mát ở làm việc trên này, phía trên lít nha lít nhít viết lấy lai giống tổ hợp số hiệu. Sổ Thẻ Sĩ U đến thì đang nhìn thấy Đoàn Tở lưng hướng về phía cửa, không lưng kiểm tra một gốc phiến lá phát vàng lai giống lúa mạch non. Nghiên cứu viên Hoàn Tờ Bợ Rộn. Sổ Thẻ Sĩ U nhẹ giọng gõ gõ cửa khung. Hoàn Tờ chậm rãi ngồi dậy, quay đầu thì trong đôi mắt mang theo vùng không đi mọi bệnh. A, là tiến sĩ Hệ La Đi Ổ. Hắn nhận ra người tới, ngữ khí bình thản nhưng đáy mắt lại mang lấy rõ ràng không kiên nhẫn. Chúng ta độ cao lớn cây trồng chuyên gia tới ta lai giống phòng thí nghiệm có gì muốn làm? Sổ Thẻ Sĩ U giơ lên trong tay bản ghi chép, khẽ cười nói, ta ở sửa sang độ cao lớn nguyên sinh cây trồng thì phát hiện mấy ca tính hình dạng biểu hiện cùng ngài trong báo cáo nhắc đến có chỗ tương tự, có lẽ chúng ta có thể trao đổi một chút cái nhìn. Hoàn Tờ khe khẽ hừ một tiếng, lắc đầu cười lạnh nói, giao lưu cái nhìn. Hắn lập lại, tiện tay cầm lên một cái ấm tưới nước liền đi tới bên cạnh. Quên đi thôi, không cần thiết. Ta đối với độ cao lớn cây trồng rốt đặc cắn mai, công việc của ta liền là đem hai loại lúa mạch cưỡng ép tụ cùng một chỗ, sau đó chờ lấy thấy bọn nó có thể sống bao lâu. Đối với ngươi loại này qua tới mạ vàng người đến nói, công việc của ta là không có cách nào cho ngươi mang tới cái gì lợi tức. Nghiên cứu viên Hoàn Tờ chừng lấy một đôi mắt cá chết, nói mà không có biểu cảm gì lấy. Trước đó có hai cái nô công nói cho ta. Trước đó ta tìm mạo hiểm đoàn đặt hàng mấy bao hoang dã lúa mạch hạt giống bị người cắt đứt, ta nghĩ liền ngươi làm chuyện tốt ta. Sớm mua tốt đồ vật mà ta cần, sau đó dùng cái này tới định bợ ta. Thủ đoạn của các ngươi nhiều năm như vậy làm sao một điểm đều chưa từng thay đổi. Hoàng Tờ khỏe miệng kéo một cái khó coi độ cong, sau đó khẽ lắc đầu liền xoay người quá khứ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là thu hồi ý tốt của ngươi à, giữa chúng ta không hề có quen biết gì mới là trạng thái tốt nhất. Đồ vật để xuống ngươi liền có thể rời khỏi. Loại này trắng ra cự tuyệt khiến sổ thẻ xì ủ có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản chuẩn bị xong lý do thoái thác ở đối mặt toán tờ thời điểm lại có một ít không tiện mở miệng. Hắn nhìn xung quanh phòng thí nghiệm, không quá dễ tìm đến tiếp tục mở miệng lý do, nhưng liền như thế rời khỏi cũng không phải là cái dáng vẻ. Sổ thẻ xì ủ cặp mắt khép hờ, sau đó khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị lấy ngựa chết làm ngựa sống quên đi. Hắn chú ý tới nghiên cứu viên đoàn tờ đi tới một mảnh mọc không tệ ruộng lúa mạch cái kia, đi theo quá khứ hắn thuận thế mở miệng nói, đây chính là ngài trước đó đề cập Bắc Địa hoang dã lúa mạch số 753 cùng tháp lạn sở thấp lúa mạch số 37 cùng tạm hợp thể. Ta nghe ngài ở trong hội nghị báo cáo nói cái này tổ hợp tỷ lệ sống sót đã đạt đến 93. Sô thẻ xì ủ lựa chọn một cái tương đối tích cực điểm tác nhập, thử nghiệm lấy tiếp tục nói chuyện hiếm. Tỷ lệ sống sót. Hoàn tờ để xuống ấm tới nước, giật giật khỏe miệng. Đúng vậy a, chúng quả thật có thể sống xuống tới. Nhưng mẫu sinh chỉ có truyền thống cây trồng 6 thành, đây còn là ở vườn cây như thế xa hoa hoàn cảnh bên trong. Hơn nữa bệnh bạch tạng còn 10 điểm nghiêm trọng. Hắn chỉ lấy càng xa xôi một mảnh ruộng thí nghiệm nói, nhìn đến những cái kia cắm lấy màu đỏ đánh dấu bài khu vực sao. Đó chính là 93 tỷ lệ sống sót chỗ nỗ lực một cái giá lớn. Sô thẻ xì ủ thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đồng ruộng cảnh tượng khiến người mệt mỏi. Đại bộ phận lúa mạch non sát thực sống sót, nhưng mọc bề mỏi, trên phiến lá mơ hồ có thể thấy được bệnh mạ đã ra. Từ khi tới nơi này sau đó, sô thẻ xì ủ vẫn một mực ở vấp phải chắc trở, nhưng may mà hắn hiện tại nâng ra cái đề tài này, nghiên cứu viên đoàn tờ cũng không ghét, đây là một cái không tệ bắt đầu, có lẽ vấn đề không ở chỗ chủng loại cùng lai giống kỹ thuật nơi này. Sô thẻ xì ủ cảm thấy cùng vị này nghiên cứu viên đoàn tờ là rất không có khả năng cùng một tuyến, kết quả là lớn mật lựa chọn thẳng cắt điểm mấu chốt. Ta nhớ được ở vùng viễn đông địa khu, người ở đó nhóm tổng kết ra một ít luân canh kỹ xảo, cùng một mảnh thổ địa một mực gieo trồng tương tự cây trồng sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng nạn sâu bệnh hiện tượng. Ngài đoàn tờ, ta nhớ được nghe cái khác đồng hành nói qua, ngươi cái này mười mấy năm qua một mực ở nghiên cứu cùng một cái đầu đề. Chắc hẳn ngươi nơi này thổ địa hẳn là cũng không có luân canh quá. Sô thẻ xì ủ mà nói khiến vừa mới có tâm tư cùng hắn đoán giận nghiên cứu viên đoàn tờ trong nháy mắt trầm mặc. Hắn quay đầu tới trong biểu tình mang lấy rõ ràng phẫn nộ, đệ thấp lấy âm thanh chỉ trích nói, tiến sĩ hệ là đi ô, ta một mực cảm thấy đế quốc đại học lại mục nát cũng không đến nỗi ở tiến sĩ cái danh hiệu này lên dở trò dối trá. Rất vui vẻ ngươi có thể dùng sự rốt nát của mình chứng minh cái nhìn của ta là sai lầm. Ngươi vậy mà đã nói cùng những cái kia nô công nhóm đồng dạng. Nếu không phải là ngươi là đồng nghiệp của ta, ta đều hẳn là đem ngươi biến thành phân bón hoa. Rất hiếm thấy, vị này đối với cái gì đều nâng không nổi hứng thú nghiên cứu viên đoán tở bắt đầu cùng người đối chọi gay gắt. Ta nói cho ngươi, cái gì luân canh, cái gì liên tắc đều là sai. Cái kia đều là ngu muội nông dân bản thân mê tín dẫn đến sai lầm kết luận. Ta mỗi mùa cây trồng loại xong đều sẽ đổi lên tươi mới nhất thổ, trộn lẫn lên đặc biệt điều phối tốt dịch dinh dưỡng, căn bản không tồn tại không thể liên tắc vấn đề. Hoàn tờ càng nói càng sinh khí, hắn để xuống ấm nước lên tới liền chuẩn bị tóm lấy sổ thẻ xì ủ cổ áo cho hắn biết thế nào là lễ độ xem một chút. Nhưng may mà sổ thẻ xì ủ cũng từ hắn một phen này trả lời trong đoán được giá hỏa này mà không phải bản thân muốn tìm người, kết quả là cũng lười đến quen lấy hắn. Một cái trở tay liền đem hắn bắt giữ, sau đó hướng sau lưng uốn éo lại một đạp liền đem nó đá ngã ở đồng ruộng bên trong. Thu thập xong ra hỏa này, Sô Thệ Sĩ ủ mới vô vô tay một mặt suối quậy thầm mang đến, thật là mất hứng. Sô Thệ Sĩ ủ lắc đầu rời khỏi nơi này, thời điểm ra đi vẫn không quên đem bản thân giá cao mua tới hạt giống cho cùng nhau mang đi. Chương 786, khu Đông Hà cảnh Ti Hạ Phệ Bợ chương 786, khu Đông Hà cảnh Ti Hạ Phệ Bợ Sô Thệ Sĩ ủ bên kia công việc gặp phải rất lớn trở ngại, mà Dập Kỳ Ý bên này mò người công việc cũng tiến triển chậm chạp. Mặc dù nói ở vào tù trước cạn giờ dọn họ liền chắc chắn truy bọn họ đám người kia không có cách nào giải quyết khu Đông Hà cục an ninh, nhưng hắn hiển nhiên cũng sai lầm đoán chừng phe mình chạy nhân mạch thời gian. Hiện tại cách cạn giờ dọn họ bọn họ vào tù đã trôi qua nửa tháng thời gian. Ở tháng 9 trung tuần thời điểm Giáp Kỳ Ý mới rốt cục làm đến vị này cảnh ti phương thức liên lạc, đồng thời dùng không ít nhân mạch mới hẹn trước đến cùng hắn gặp mặt thời gian. Ai? Thật là! Mỹ Lì A ở giúp Giáp Kỳ Ý mặc mang quần áo thời điểm không khỏi phàn nàn nói, chúng ta đi hối lộ những cái kia đại quan thời điểm đều không có lao lực như vậy. Như thế ở cái nho nhỏ của an ninh nơi này gặp đến một cái phô trường so nghiệp đoàn kỹ sư hội trưởng đều lực quan. Chúng ta đồng chí ản dở dọn họ thật đúng là chọn cái địa phương tốt ta. Mỹ Lì ạ giúp Giáp Kỳ Ý buộc lại cả bạn, mà Giáp Kỳ Ý hiện tại cũng muốn phản qua tới giúp nàng giải quyết kiểu tóc vấn đề. Ở một bên trợ giúp cả tỷ ạ cho Mỹ Lì ạ hóa trang thời điểm, hắn cũng khẽ cười nói, kỳ thật cái này cũng không trách đồng chí ản dở dọn họ, chí ít mục đích của hắn đạt đến, bọn họ cùng truy đuổi bọn họ đám người kia hiện tại không có một cái ra tới. Chính vì vậy, chúng ta bên này mới tốt đem đám người kia thân phận cho điều tra rõ ràng a. Giáp Kỳ Ý bọn họ ở ản dở dọn họ vào tù thời điểm trừ tận lực chạy quan hệ cứu bọn họ bên ngoài, cũng ở thuận tay điều tra rõ ràng cùng bọn họ phát sinh xung đột đám người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kỳ thật cũng không phải là cái gì đặc biệt không tầm thường nhân vật, liền là một đám xuất ngũ quân đế quốc cơ tầng sĩ quan nhóm tạo thành một cái câu lạc bộ mà thôi. Đám người này ở phục dịch thời điểm đều là sĩ quan, hơn nữa mò được không ít quân công, đến mức ở xuất ngũ sau đều có thể mua xuống một ít bất động sản trải qua thu thuế sinh hoạt. Bọn họ lúc thường liền là trong thành phố một lớn nhân tố không ổn định, cùng người đánh nhau cũng là thường xuyên sự tình phát sinh. Nhưng thay vào đó giúp người nội bộ tương đối đoàn kết, hỗn bậc khu hạ thành đại bộ phận xã đoàn đều không phải là rất muốn trêu chọc bọn họ. Đám người này liền là cụ gai nhím, đừng nhìn kích thước không lớn, nhưng đâm tới người vẫn là rất khiến người phiền lòng. Bất quá bọn họ cũng có lấy một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là cực độ e ngại quý tộc thánh huyết. Án giờ dọn họ lần này phán đoán là đúng, ở vào tù sau đó bởi vì khu Đông Hà cục an ninh cảnh ti khó chơi nguyên nhân, đối phương căn bản không có cách nào đem người cho chuộc ra tới. Đám này xuất ngũ các lão binh mặc dù ở thời điểm lúc thường tùy tiện đến cực kỳ, nhưng ở chân chính quý tộc thánh huyết trước mặt cũng không dám vạch trần một chút uy phong. Bọn họ nói đến cùng cũng bất quá là người tầng dưới chót chính giữa lẫn vào tương đối tốt một nhóm kia, nhưng muốn chân chính tiến vào hỗn độn cùng quyền lực hạch tâm vẫn là xa xa chưa đủ xem. Một điểm này đối với Giáp Kỳ ý bọn họ đến nói cũng là như thế, nhưng may mà bọn họ hôm nay muốn về gặp người cũng không phải là hỗn độn chân chính người cầm quyền, mà chỉ bất quá là khu Đông Hà một cái cục an ninh cảnh ti mà thôi. Uy ở kỵ sĩ điều khiển lấy xe ngựa ở khu Đông Hà cục an ninh phụ cận một tòa khách sạn trước cửa dừng lại, Giáp Kỳ ý xuống xe sau vô ý thức sửa sang một thoáng nơ. Mỹ Lý Á nhẹ nhàng để lại tay của hắn, đưa qua một cái an tâm ánh mắt. Nàng hôm nay mặc toàn thân màu xanh đậm lung tơ váy dài, búi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, hai vị tôi tớ ở phía sau mang lấy lễ vật, theo lấy Elian dìn vợ chồng cùng một chỗ tiến nhập đến tòa này hoa lệ kiến trúc. Thật là xa hoa, liền vì thấy một mặt đối phương còn đặc biệt bao một cái bãi. Mỹ Lì ạ thấp giọng nói lấy, đương lấy hoa lệ lễ phép che kín mặt của bản thân. Một đoàn người đi tới khách sạn đại sảnh, chỉ thấy đá cẩm thạch trên mặt đất phủ lên thật dày lông nhung thiên nga thảm, trên vách tường treo lấy miêu tả bãi săn cảnh tranh sân dầu, mạ vàng khung tranh ở đèn khí xuống sáng lên lấp loá. Một cái mặc lấy phẳng phiu chế phục nhân viên phục vụ lên tới nghênh đón, dùng ánh mắt mong chờ cùng nhiệt tình ngữ khí chiêu đãi bọn họ, nhận lấy hành lý của bọn họ. Vân tước Elian Dìn cùng phu nhân cầu kiến cảnh ti von hạ phèm bờ. Mỹ Lì ạ âm thanh mang lấy vừa đúng rụt rè. Đại sảnh nhân viên tiếp đãi lật ra thiếp vàng trang bìa sổ ghi chép, ở phía trên nhớ một bút. Đích xác là cảnh ti đại nhân khách nhân, xin chờ một chút, ta vậy liền đi thông báo. Ở trước đi thông báo trong lúc đó, khách sạn nhân viên phục vụ cũng không có vắng vẻ cái này một đôi khách nhân tôn quý, rất nhanh liền đem bọn họ mang đến khách quý phòng nghỉ tạm làm dừng lại. Đang chờ đợi ước chừng 10 phút đồng hồ sau đó, khách sạn nhân tài gõ vang khách quý cửa chính của phòng nghỉ, cảnh ti đại nhân đã ở phòng tiếp khách chờ, ngài phu nhân mời đi theo ta. Đi theo khách sạn nhân viên công tác, do kỳ bọn họ rất nhanh liền đi tới ở vào khách sạn tầng 6 phòng tiếp khách. Nơi này trang hoàng so lên cửa sảnh xa hoa muốn càng trang nhã một ít, cả mặt tường trên giá sách bày đầy bằng da trang bìa điện tịch, lò sưởi trong tường bên trong đốt lấy chân chính củi, trong không khí bao phủ lấy tuyết tùng cùng giấy cũ trương khí tước. Do kỳ đang muốn ở một trương tay vịn trên ghế dựa ngồi xuống, Mị Lì Á nhẹ nhàng kéo hắn lại. Chờ chủ nhân tới lại ngồi. Nàng thấp giọng nói. Tiếp lấy một trận tiếng bước chân từ hành lang truyền tới thì phòng tiếp khách cửa bị vô thanh đẩy ra. Cảnh ti cồn giặt von hạ phệ bờ ở nô bộc chen trúc xuống xuất hiện ở cửa. Hắn xem chỉ có hơn 30 tuổi, tái nhợt da cùng thâm sắc chế phục hình thành so sánh rõ ràng, hai nhọn ở trải bước chỉnh tề tóc vàng ở giữa như ẩn như hiện. Vân tước Elian. Âm thanh của hắn giống như tơ lụa trượt thuận, mang lấy một tia lễ tiết tính nhiệt tình. Nghe qua ngài đại danh, hôm nay cũng coi như là thấy. Đối mặt cảnh ti đại nhân nhiệt tình chiêu đãi, Giáp Kỳ không có hoảng sợ, hắn dựa theo diễn thử dạng kia được rồi một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ. Cửu ngưỡng cảnh ti hạ phệ bờ đại danh, hôm nay bái kiến có nhiều cái dậy. Cảnh ti hạ phệ bờ nhìn lấy đôi vợ chồng này động tác khẽ gật đầu. Hắn hướng đi lò sưởi trong tường bên cạnh chủ vị, ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Nghe nói hai vị gần nhất gặp phải một ít phiền toái nhỏ. Hắn nâng lên một ly rượu vang đỏ, đỏ tươi thể lỏng ở trong ly nhẹ nhàng lay động. Mỹ Lì ạ tiếp nhận câu chuyện, là công ty chúng ta mấy cái hỏa kế cùng nhà bạn đứa trẻ, ngày hôm trước ở khu Đông Hà chọc tới bản địa một ít lưu manh, bị sở cảnh sát đội tuần tra cho bắt. Hy vọng cảnh ti đại nhân có thể hơi châm trước một thoáng. Rốt cuộc bọn nhỏ lần đầu tiên tới thành phố lớn còn không quá rõ ràng quy củ của nơi này. Cảnh ti nghe lấy Mỹ Lì ạ nâng ra yêu cầu, hắn nhẹ nhàng lung lay lấy ly rượu, ánh mắt có chút mê ly mà nói, hỗn độc dù sao cũng là đế quốc số một số hai thành phố lớn, các ngươi từ nhỏ địa phương qua tới không thích ứng rất bình thường. Rốt cuộc cho dù là ta cũng không cách nào xử lý khu vực quản lý bên trong tất cả mọi chuyện, buôn lậu, ẩu đả, còn có những cái kia không an phận công nhân. Hắn cố tình kéo dài ngữ điệu, nhẹ nhàng đẳng cấp một ngụm rượu dịch sau đó thì thào nói, chúng ta cục an ninh người mỗi ngày đều muốn xử lý nhiều như vậy vụ án. Khó tránh khỏi sẽ có một ít sơ sẩy, hai vị khách nhân cũng hy vọng các ngươi lý giải khó xử của chúng ta mới là. Lời nói đến chỗ này, Giáp Kỳ Ý đương nhiên hiểu đối phương đang nói cái gì. Hắn đánh một cái thủ thế khiến đi theo Ản Giờ Hiệu mở ra tùy thân mang theo hộp rồi. Chúng ta minh bạch cảnh ti khó xử, lần này tới là đặc biệt mang một ít quê quán đặc sản, trò chuyện tỏ tâm ý đồng thời cũng hy vọng cho thanh bảo kiếm này tìm đến một cái càng thích hợp nó chủ nhân. Ản Giờ Hiệu rất thức thời đem đồ vật giao cho cảnh ti hạ phẽ bợ tôi tớ, người sau kiểm tra cẩn thận một phen sau đó lại chỉnh đến cảnh ti trước mặt đại nhân. Trong hộp lát thành lấy tinh mỹ màu đỏ thắm lông nhung thiên nga slot, trên đó nằm lấy một thanh chế tác khảo cứu quân đế quốc quan bội kiếm. Trên chuôi kiếm ngà voi đã ố vàng, nhưng mạ vàng hình dáng trang sức ý nguyên có thể thấy rõ ràng. Am hiểu đạo này cảnh ti hạ phẽ bợ lập tức liền nhận ra tới, đây là một chuôi lớn phương Bắc thời kỳ đế quốc công vân phối kiếm. Năm đó nhưng là do hoàng đế bệ hạ tự mình ban phát đi xuống, số lượng 10 điểm hữu hạn, mỗi một thanh đều là một cái gia tộc vinh quang thể hiện. Ở đế quốc văn vật trên thị trường, thanh kiếm này mặc dù không phải là cấp cao nhất hàng, nhưng cũng nhất định là tương đối chân quý một nhóm kia. Trừ cái đó ra, trong hộp còn bày đặt một viên công nghệ bằng bạc ghim cài áo, nguyệt quế chi quấn quanh đồ án ở dưới ánh đèn chạy xuôi ánh sáng dịu dịu. Món lễ vật này quý trọng mức độ mặc dù không bằng bảo kiếm, nhưng khan hiếm tính lên càng là thắng một bậc. Cảnh ti đồng tử hơi hơi phóng đại, hắn đặt chén rượu xuống, đeo lên kính một mắt, nhận lấy hộp tỉ mỉ quan sát lấy cái này hai kiện lễ vật. Rất đặc biệt, đặc sản a. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng phất qua trên chuôi kiếm huy chương gia tộc. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là cái ký hiệu hẳn là xạ vạ gia tộc gia huy kéo dài ra tới, chẳng lẽ là bọn họ lưu lấy ở hỉ ruột chi nhánh? Cảnh ti hảo nhãn lực. Mỹ Lì A mỉm cười lấy tán dương, thanh kiếm này xác thực tới từ một cái gia tộc cổ xưa, nhưng gia tộc này hiện tại hẳn là đã không còn tồn tại. Cho nên khi chúng ta thu đến thanh bảo kiếm này thời điểm, ta liền cảm thấy như vậy văn vật hẳn là do chân chính hiểu nó người tới chân tàng. Cảnh Ti rất hài lòng Mỹ Lì A định ngọn, hắn ở thưởng thức một phen bảo kiếm sau đó lại đem ghim cài áo dơ lên dưới đèn, nhìn lấy bằng bạc mặt ngoài lưu động con trạch. Theo công nghệ đều là mê người như vậy, nghe nói bọn họ chế tạo đồ trang sức thì sẽ đối với ánh trăng ngâm sướng chúc phúc. Trong truyền thuyết là dạng này. Gieo Kỳ Ý tiếp lời nói, viên này ghim cài áo nghe nói có thể phù hộ người đeo cách xa tai họa, khiến nó bị nguyện thần chúc phúc. Cảnh Ti càng xem càng hài lòng, hắn lưu luyến đem vật phẩm thả về trong hộp, tựa lưng vào ghế ngồi trầm tư chốc lát, ngón tay ở tay vịn ghế dựa lên nhẹ nhàng gõ đánh lấy. Các ngươi mấy cái kia hỏa kế, ta giống như có chút ấn tượng, có phải hay không là mấy cái đường, vài cái nhân loại, trong đó còn có một cái là sinh viên đại học. Chính là Mỹ Ly ạ gật đầu. Vụ án còn ở trong điều tra, bộ tư pháp bên kia đã lập hồ sơ. Cảnh Ti thở dài một hơi, tiếp lấy hắn đốt một điếu xì gà chậm rãi nói, chẳng qua nếu như các ngươi có thể bảo đảm bọn họ lập tức rời khỏi hồn đọng, ta nghĩ bộ tư pháp là sẽ không để ý ít thẩm phán mấy cá nhân. Chương 787, nhà giam phía dưới hai nhóm người. Chương 787, nhà giam phía dưới hai nhóm người. Chuyện lần này cảm ơn lão đệ. Hữu Kẹt nâng lên thô gốm ly rượu, hơi say rượu sắc mặt ảnh ngược ở màu hổ phách thấp kém trong men rượu, theo lấy ly rượu cùng một chô lay động. Đèn dầu u ám đem hai cái bóng người quăng ở loang lổ trên vách tường, trong không khí bao phủ lấy rượu cồn cùng mùi nấm mốc hỗn hợp tanh hôi khí tức. Hắn ngồi đối diện chính là khu Đông Hà cục an ninh ngục giam trông coi Dệ Giảm Lơ, một cái có lấy một mặt sẹo mụn người đàn ông trung niên, tuổi tác nhìn lấy phải so lên Kẹt muốn trẻ tuổi một ít. Lúc này Dệ Giảm Lơ sắc mặt đồng dạng hơi say rượu, hắn chế phục cổ áo tùy ý mở rộng ra, lộ ra trên cổ một đường vết sẹo. Ai nha, Hữu Kẹt lão ca ngươi vẫn là quá khách khí. Ngục giam trông coi Dệ Dạ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng vàng, nâng lên chén rượu cùng Kẹt đụng nhau thì rượu dịch từ ly xuôi theo bắn ra mấy giọt. Liên chút chuyện nhỏ này mà thôi, thiện tay mà thôi mà thôi. Hai người ngửa đầu uống rượu, Hữu Kẹt ánh mắt có chút mê ly. Hắn nhìn xung quanh gian này nhỏ hẹp trông coi phòng nụ cười trên mặt áp đều ép không được. Trên tường treo lấy một chuỗi dì xét chìa khóa ở đèn dầu chiếu dọi xuống lấp lánh lấy tinh điểm ánh sáng. Trên bàn gỗ tản mát lấy mấy phần văn kiện, trong nơi hẻo lánh trồng chất lấy mấy cái vỏ bình rượu. Nơi xa trong phòng giam u ám yên tĩnh cùng nơi này huyên náo hình thành so sánh rõ ràng. Chúng ta đều là từ quân đội xuất ngũ xuống. Nấp Dễ Dạ ở một hơi rượu, lau một thoáng đem miệng, hắn tầng tầng đặt chén rượu xuống, ngón tay gõ lấy mặt bàn lớn tiếng nói: Ta không giúp chiến hữu của bản thân còn có thể giúp ai? Chẳng lẽ giúp những cái kia không có lương tâm dân đen hay sao? Lão đệ nói đến có lý a. Hữu Kẹt lại cho hai người cái ly rót đầy rượu, rượu mạch từ ấm miệng chảy ra thì phát ra soạt tiếng vang. Tới, cạn một chén, kính hoàng đế bệ hạ. Kính hoàng đế bệ hạ. Ly rượu đụng nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, hai người bữa này rượu càng uống càng có vị. Mấy vòng rượu vào trong bụng, Dễ Dạm Lơ mặt đã đỏ bừng lên. Hắn xích lại gần Hữu Kẹt, hạ thấp giọng mang lấy một ít ấy này nói, lão ca à, lại bị khuất các ngươi nhiều đợi mấy ngày. Cho bộ tư pháp báo cáo đã đưa lên, ta đem mấy ca tên đều lặng lẽ xóa. Hắn ở rượu, tiếp tục nói, đợi ngày mai chờ đám người kia liền sẽ đưa đi thẩm phán, đến lúc đó các ngươi mấy ca liền có thể thuận thế ra ngục. Có cái gì tội danh toàn bộ đều khiến đám kia dân đen đi gánh, lão ca ngươi cũng không cần hoa cái kia tiền tiêu đồn phí, chịu cái kia oan uổng tội. Dễ Dạm Lơ trong miệng mùi rượu lao thẳng tới Kẹt xoắn mũi, nhưng hắn vẫn là nết lấy miệng gật đầu cười, lại cho Dễ Dạ rót một chén. Rượu dịch ở trong ly dập dần, chiếu ra đèn dầu đong đưa quang ảnh. Lý giải, Dễ Dạ lao đệ có thể hỗ trợ lão ca ta đã rất cảm kích, không nói nhiều như vậy, uống rượu, lại là một ly rượu vào trong bụng. Dễ Dạ xoa xoa phát hồng mắt, hắn cảm giác bản thân hiện tại đầu đều có điểm choáng. Ở một hơi rượu, hắn câu kiên đáp bối nói, lão ca à, ngươi lý giải liền tốt, đừng trách tiểu đệ ta đem lưu trình đi phức tạp như vậy. Chúng ta cái này Cảnh Ti không giống với nơi khác, đáng yêu tiết lông vũ rồi. Chuyện gì đều phải đem lưu trình đi minh bạch mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỗ nào giống như Cảng Tân Thành bên kia cục an ninh đồng sự, cho ít tiền liền có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Ai, ta đều biết, vất vả anh em ngươi. Hữu Kẹt lại lần nữa nâng ly rượu ở trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, đưa tới Dễ Dạm Lơ trước ngực. Đến lúc đó ra ngoài, mấy ca tuyệt đối đặt mua cái rất lớn bãi tới ăn mừng một trận, anh em ngươi đến lúc đó nhất định phải tới à. Trang tử này không có ngực nhưng là không có hương vị kia rồi. Nhất định nhất định. Dễ Dạ cười đến mắt híp lại, dùng lực chụp lấy được Kẹt bà bay. Đen dâu còn sáng ở hai người trên mặt nhẹ, đem cái này nho nhỏ trông coi phòng cùng bên ngoài âm lãnh ngục giam hành lang ngăn cách ra tới. Dễ Dạ say khướt chỉ lấy bên ngoài, lão ca các ngươi ở phòng bốn người nhưng là nơi này tốt nhất phòng giam, đã thông gió còn có cửa sổ. Chúng ta cái này an bài không tệ a. Không tệ, không tệ, đều là lão đệ công lao a. Đó là Dễ Dạ ngẩng đầu lên, ở một hơi rượu sau lại cười nạo một tiếng. Nhớ lên tới cùng lão ca các ngươi cùng một chỗ đi vào đám kia dân đen, bọn họ nhưng là không có đãi ngộ tốt như vậy. Ta đều đem bọn họ ném đến dưới mặt đất tầng 2 lớn nhà giam đi, để cho bọn họ mấy chục cá nhân chen chúc cùng một chỗ, liền cái thông khí khâu đều không có. Cái này không. Ngày hôm qua vừa vặn liền từ lớn nhà giam kéo ra ngoài hai cái, nói là nhiễm sốt cao đột ngột chết. Hữu Kẹt nghe đến lời nói này, cười lạnh một tiếng, Dễ Dạ lao đệ làm rất đúng. Liền nên khiến những cái kia kích động phản loạn giá hoãn đến thử một chút tư vị. Hắn bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nói đến ngay trong bọn họ còn có người tự xưng là sinh viên đại học, nhìn lấy điềm đạm nho nhã, nhưng nói đều là mấy thứ gì đó cất chó. Nhà ai sinh viên đại học sẽ chạy đến dân đen trồng bên trong đi tuyên truyền những cái kia ngụy biện học thuyết. Đúng vậy, lão ca nói đúng. Dễ Dãm Lở cũng nâng lên chén rượu, hắn mang lấy trào phúng biểu tình hỏi, "Này chỗ nào là cái gì sinh viên đại học, cái này rõ ràng chính là..." Nói đến đây hai người nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ là đoán chuẩn đối phương đáp án giống như chính mình, cùng mở miệng nói ra, rõ ràng là thấp hèn. "Ha ha ha ha." Hai người tiếng cười vui vang vọng toàn bộ trong coi phòng, lại tiếp lấy lan tràn đến bên ngoài lạnh lẽo u ám trên hành lang. Men theo từng cái nhà giam truyền quá khứ, ở đi tới dưới mặt đất tầng 2 cửa cầu thang thời điểm vừa vặn dừng bước. Từ bên ngoài truyền tới tia sáng ở chỗ này đã biến đến 10 điểm yếu ớt, nhưng tốt xấu còn có thể chiếu sáng trên vách tường gạch đá xanh. Thuận theo u ám cầu thang một đường hướng phía dưới, đi qua một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh sau đó, liền đi tới dưới mặt đất tầng 2 lớn nhà giam. Lúc này, ở cái này to lớn trong phòng giam, cũng lên diễn náo nhiệt mà đặc sắc một màn. "Án giờ rõ cỏ, ngươi nói là thật sao? Các ngươi cái kia thật dựa vào công nhân cùng nông dân liền đánh chạy quân đế quốc, hơn nữa còn đem bọn họ đánh đến sợ chết khiếp." Một cái tặc mi thử nhãn người trẻ tuổi mắt phát sáng mà hỏi, âm thanh của hắn ở không gian nhỏ hẹp bên trong quân quần. Bị đặt câu hỏi Án Dở Dọ Cỏ lúc này đã bị người bao bọc vây quanh. Trong không khí bao phủ lấy mồ hôi bẩn cùng mùi nấm mốc, chỉ có chỗ cao một cái cửa thông gió nhỏ xuyên qua một ít ánh sáng yếu ớt. Phòng giam trên vách tường ngưng kết giọt nước, mặt đất ẩm ướt đến có thể chiếu ra bóng người. Nhưng những thứ này đều không thể ngăn cản nhiệt tình của mọi người. "Đó là đương nhiên, chúng ta liền là từ học giặt qua tới, những chuyện này liền xảy ra ở trên người chúng ta." Án Dở Dọ Cỏ lúc này âm thanh mặc dù khàn khàn, lại mang lấy không thể nghi ngờ lực lượng. Lời của hắn khiến những người ở chỗ này đều phân chấn một ít, đám người bắt đầu hưng phấn nói nhỏ khẽ khẽ. Nhưng là trên báo chí không phải là nói, Ngọc Giặc phản quân bị quân đế quốc cho đuổi tới trên núi đi sao? Có người ở thời điểm này nghi hoặc xen vào nói, hắn gầy trơ cả xương ngón tay nắm thật chặt bẩn thỉu vào áo, nhưng trong mắt của hắn lại lập lòe lấy ánh sáng của hy vọng. "Đó là chính chúng ta đi." Án Dở Dọ Cỏ mỉm cười lấy trả lời. "Nếu thật sự là quân đế quốc đuổi, ngươi cảm thấy liền bọn họ cái kia tính tình có thể bỏ được không truy?" Đám kia binh lính càn quấy ngốc đứng hạnh, mọi người có thể không rõ ràng. Án Dở Dọ Cỏ mà nói khiến mọi người đều nở nụ cười. Một người trẻ tuổi như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói, "Cũng là à, đám kia binh lính càn quấy đức hạnh làm sao có thể không truy. Ta liền nói làm sao ngay lúc đó báo đến vậy liền dừng, nguyên lai là quân đế quốc không có đánh qua các ngươi à." Hắn hướng phía trước đụng đụng, mang lấy âm thanh hưng phấn hỏi, "Án Dở Dọ Cỏ, các ngươi là làm sao làm được, nói một chút chứ." Chương 788, trong phòng giam hội tuyên truyền tư tưởng. Chương 788, trong phòng giam hội tuyên truyền tư tưởng. Khi bị hỏi đến là thế nào đánh bại quân đế quốc thời điểm, Án Dở Dọ Cỏ dáng tươi cười rõ ràng chần chờ một thoáng. Cũng không phải nói hắn không thật nên trả lời như thế nào cái vấn đề này, mà là hắn cũng không rõ ràng cái vấn đề này cụ thể hẳn là từ nơi nào đến trả lời. Đương nhiên từ học giặt đại khởi nghĩa đến hiện tại cũng liền quá khứ một năm nhiều thời gian, nhưng đối với Án Dở Dọ Cỏ loại này kinh nghiệm bản thân giả đến nói, trong lúc này sự tình phát sinh thực sự quá nhiều. Đầu tiên là trong một đêm, nguyên bản vô cùng cường đại quân đội đế quốc toàn quân bị diệt, to lớn kinh khí cầu hài cốt rơi vào tới khu hạ thành cái kia dòng dã thiêu đốt một đêm. Sau đó thành thị xa vào nạn đói cùng hàn lãnh bên trong, nhưng thần kỳ là vẹn vẹn hơn một tuần lễ quá khứ trật tự liền đạt được xây lại, một tháng sau nạn đói cùng hàn lãnh liền triệt để rời khỏi mọi người. Đã hóa thành một vùng phế tích thành thị ở dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy lại lần nữa thành lập, mọi người sinh hoạt cũng càng ngày càng càng tốt. Án Dở Dọ Cỏ mặc dù là cái sinh viên đại học, nhưng nhà hắn bởi vì là ở khu hạ thành bên cạnh duyên cớ cũng phân đến một gian nhà. Một gian phòng. Không cần tiền sao? Khi Án Dở Dọ Cỏ nói đến đây thời điểm, phía dưới có không ít người ngạc nhiên. Bọn họ không thể tin cảm thán nói, không cần tiền nhà, là cá nhân đều có thể phát sao? Ai, dĩ nhiên không phải là. Án Dở Dọ Cỏ khoát khoát tay nói, lúc này mới để cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không cần tiền trực tiếp phát nhà chuyện như vậy đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mức không thể tưởng tượng. Không phải là trực tiếp phát, mà là sẽ tổ chức lên mọi người cùng một chỗ tới xây nhà, chỉ cần tại kiến phòng ở thời điểm ngươi đi theo đội công tác làm một trận qua, sau đó chia phòng từ thời điểm liền sẽ có một phần của ngươi. Lúc đó cha mẹ ta cùng đại ca đại tẩu đều đi theo quá khứ làm việc, cha ta cùng anh ta đi kiến trúc đội, mẹ ta ở nhà ăn, ta đại tẩu đi y liệu sở, mọi người đều đi theo làm việc dưới tình huống, sau cùng liền phân đến hai bộ phòng. Cha mẹ ta một bộ, đại ca ta đại tẩu một bộ. Án Dở Dọ Cỏ tiếp tục nói. Mặc dù nói ở hắn đã giải thích rõ ràng Ngọc Giặt bên kia cũng không phải tới một người liền phát phòng ở, mà là muốn thông qua lao động mới có thể đổi được. Nhưng khi hắn đem cái này nguyên nhân hậu quả giải thích rõ ràng sau đó, những người ở chỗ này không chỉ không có thất vọng, ngược lại càng thêm chờ mong. Thật tốt đâu, làm việc liền có thể mua được nhà, hắc hắc. Một vị gầy gò nam tử nói lấy liền nở nụ cười, mà cười lấy lại ở trong mắt ngậm lên tới nước mắt. Án Dở Dọ Cỏ nhớ hắn tựa như là Têu Mã Lặc, một vị phổ thông xưởng luyện thép công nhân, trước đó đi theo bọn họ cùng một chỗ đánh nhau đi vào công nhân. Trong nhà hắn có lấy 6 cái anh chị em, nhưng người cả nhà đều chen ở một cái không đủ 20 bình trong căn phòng. Vì để cho nhà có thể ở đến xuống người một nhà bọn họ, hắn cùng đại ca nhị ca phân biệt báo bất đồng giờ công việc, cứ như vậy liền có thể ở những người khác lúc làm việc sai mở thời gian về nhà nghỉ ngơi. Mã Lặc một nhà tình huống ở toàn bộ hỗn độc công nhân trong nhóm bên trong đều xem như là rất kém cỏi cái kia một loại, chiếm thành thị tổng số người tỷ lệ cũng không tính cao. Nhưng đừng quên hỗn độc nhưng là cái có lấy 530 vạn tổng nhân khẩu thành phố lớn A. Giống như Mã Lặc gia đình như vậy dù cho chỉ chiếm thành thị tổng nhân khẩu 1%, đó cũng là hơn 50 ngàn người. 2% liền là 100 ngàn người. Dạng này nhân số cũng không phải một cái con số nhỏ. Mà bọn họ gian nan sinh hoạt sau lưng lại chiếu rọi lấy chính là đại lục cũ cái kia gọi là cảnh tượng phồn hoa dối trá. Đế quốc đều là ở rêu rao đại lục cũ là thế giới văn minh số 1, là đế quốc phồn vinh nhất khu vực, là người người đều hẳn là mơ ước tới cùng hy vọng chi địa. nhưng phần này phồn vinh vẫn như cũ xây dựng ở rộng rãi người lao động cực khổ phía trên. Đế quốc rộng rãi thuộc địa bị ép cung cấp nuôi dưỡng lên một cái phồn vinh đại lục cũ, mà đại lục cũ rộng rãi những người lao động cũng bị bức cung cấp nuôi dưỡng lên một cái đế quốc vĩ đại. A, vĩ đại. Án giờ rõ họ mang lấy châm chọc dáng tươi cười nói, đế quốc tự xưng là vĩ đại, nhưng bọn họ vĩ đại nhưng từng là chúng ta người bình thường vĩ đại. Đó bất quá là quý tộc vĩ đại, là người có tiền vĩ đại, là quân đội vĩ đại, nhưng từ trước đến nay đều không có thừa nhận qua cái này gọi là vĩ đại là chúng ta ngàn ngàn vạn vạn lao bách tính giúp bọn họ xây dựng lên tới. Án giờ rõ họ đảo mắt một tuần, vây bên người hắn đều là bị hắn phát động lên tới mọi người. Hắn để ép âm thanh nhưng ngựa khí sục sôi mà nói, ở ngọc giang các công nhân tổ chức bản thân lên tới quản lý nhà xưởng, đám nông dân chia đều địa chủ thổ địa, không có quý tộc cưỡi ở trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Hắn vung vẩy lấy cánh tay bắt chước nền ý e ở lên lớp thời điểm làm ra động tác, lời của hắn cũng dần dần đốt có mặt tất cả mọi người nhiệt tình. Chúng ta thành lập bản thân ủy ban, mỗi cá nhân đều có thể phát biểu ý kiến. Ở nơi này tất cả chúng ta ăn đều là giống nhau đồ ăn, ở lấy đồng dạng nhà, búp bê có người cho người mang, sinh bệnh có bác sĩ cho người xem. Mỗi ngày tan ca sau đó còn có một lần tắm nước nóng cơ hội, nấu nước nóng phí tổn là do nhà xưởng ra, ra không giặt tùy người, nhưng chúng ta bên kia công nhân liền không có một cái không giặt. Hiện tại đi lớn nhà tắm tắm rửa đều nhanh thành chúng ta cái kia văn hóa đâu. Nói lên cái này Án Giờ Rõ Họ cùng hai vị đồng chí được trên mặt cũng không khỏi hiện lên biểu tình tự hào, nói lên vệ sinh chế độ xây dựng, đây chính là căn cứ địa số lượng không nhiều so đế quốc bên này mạnh hơn rất nhiều địa phương. Hơn nữa không chỉ là những thứ này không tốn tiền phúc lợi, ở ngươi mỗi ngày làm việc bao lâu đều sẽ có tương ứng công điểm cho ngươi ghi lại, mỗi chu siêu xuất công thì bộ phận đều sẽ quy ra thành tiền tài hoặc là vật tư đền bù cho ngươi. Án Giờ Rõ Họ tiếp tục dõng dạc mà nói, mà có mặt người nghe lại càng ngày càng trầm mặc. Không phải là bởi vì không tin tưởng hắn chỗ miêu tả hết thảy, mà là nội tâm khát vọng đã chiếm cứ bọn họ toàn bộ đại não, căn bản không kịp cảm thán, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Án Giờ Rõ Họ lời nói vẫn chưa nói xong, hắn nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục nói, hơn nữa ở ta trước khi rời đi thời điểm liền nghe gần ý bọn họ nói qua, khi căn cứ địa lương thực sản xuất an toàn sau đó, liền sẽ ở nhà xưởng khôi phục chế độ tiền lương độ. Mỗi tháng tiền lương từ trên số lượng tới xem khả năng rất ít, nhưng căn cứ địa là sẽ giúp ngươi đem ăn cơm cùng nghỉ lại vấn đề đều bao trọn. Nói cách khác các ngươi cầm tới tiền lương liền là có thể trực tiếp cầm đi hoa, mà không phải là từ nhà xưởng tài vụ cái này lãnh được tiền lương, chuyển tay liền nhất định phải giao đến chủ thuê nhà trong túi láo loại kia. Đang nói tới căn cứ địa thời điểm, Án Giờ Rõ Họ cũng không có toàn bộ chọn tốt bộ phận đi nói, hắn cũng thật sự cầu thị đã nói rất nhiều cái cứ địa còn không có làm tốt địa phương. Cũng tỉ như hiện tại căn cứ địa bên kia công nhân công việc khoảng thời gian là muốn vượt qua đế quốc bên này bình quân trình độ, còn có liền là bên kia điều kiện sinh hoạt cũng không có nơi này tốt, khí hậu tương đối lạnh, nguyên liệu nấu ăn tương đối đơn điệu, hơn nữa tài nguyên chữa bệnh cũng khẳng định là không có cách nào cùng hỗn độc như vậy thành phố lớn đánh đồng. Nhưng cho dù là đã nói nhiều như vậy căn cứ địa không tốt địa phương, cũng vẫn không có dập tắt trong đám người đối với chỗ này hướng tới. Khi Án Giờ Rõ Họ nói xong sau đó, đại lao trong phòng xa vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có nơi xa tí tách tiếng nước ở không ngừng vang vọng. Một cổ khó nói lên lời cảm xúc bắt đầu ở trong đám người quanh quẩn, mãi đến Mã Lạc trước tiên đệ thấp lấy âm thanh hỏi đến, Án Giờ Rõ Họ, các ngươi cái kia còn cần nhân thủ sao? Chương 789, say rượu nói chuyện phiếm cùng ngoại ý muốn khách tới thăm. Chương 789, say rượu nói chuyện phiếm cùng ngoại ý muốn khách tới thăm. Dễ dám lở cho cái ly rượu lại lần nữa rót đầy rượu mạnh, hai người bọn họ đã uống hơn 2 giờ, đồ nhắm đều ăn tràn đầy một bàn. Hiện tại hai người đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trông coi phòng trong không khí bao phủ lấy nồng đậm mùi rượu. Còn nhớ rõ ta ở thứ 7 binh đoàn phục dịch thời điểm. Hữu Kết híp lấy mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, trên mặt mang theo dư vị thần sắc. Khi đó ta đi theo bộ đội ở Tạ Dặn Sport thực dân lĩnh bên kia tuần tra, mỗi ngày đối với Hoa Nguyên, liền cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Mỗi tháng vui vẻ nhất thời điểm liền đi phụ cận thôn xóm gõ đánh một phen, trả tiền cho lương thực liền là chúng ta đế quốc lương dân, cấp không nổi đó chính là ở trong bóng tối duy trì phản quân. Đốt một cái thôn, cái kia quân công a, có thể so với không duyên cớ nhiều phục dịch 3-4 năm đâu. Dễ dạ cười hắc hắc, lộ ra cái kia mấy quả răng vàng, còn không phải sao? So lên thật đánh trận thời điểm, lão ca ngươi loại cuộc sống này mới coi như nhàn nhã. Chỗ nào giống chúng ta ở vùng biển Đông phục dịch, thôn nào dám tùy tiện đốt ta, làm quan chính là có mạng đốt, chúng ta loại này đại đầu binh cũng không có mạng cho bọn họ bồi táng. Vùng biển Đông đám người kia đánh lên là thật không muốn mạng, hơn nữa là liên tục không ngừng, muốn tiêu diệt một trận vùng biển Đông phản loạn có thể so với những nơi khác khó nhiều rồi. Hắn ngửa đầu uống xuống một ngụm rượu lớn, hầu kết trên dưới lăn lộn. Bất quá nói lên phản loạn chủ đề, hai người rất nhanh liền tán gẫu đến phát sinh ở năm ngoái một tràng kia đại phản loạn. Nói đến lần này Bún Y Ác đại phản loạn vẫn là rất nghiêm trọng nha. Vương tử cả xe bợ tập đoàn quân thứ nhất cũng bị hải quân đám hỗn đản kia cho hố một thành, kém chút cũng ham vào đi, nhưng may mà chúng ta vương tử điện hạ phản ứng rất nhanh, dùng hy sinh bộ phận quân lực với một cái giá lớn đem tập đoàn quân chủ lực cho mang trở về. Chờ phản quân tình thế qua, liên lực tổ chức lượng phản kích đoạt về thuộc về đế quốc thành trấn. Dễ dám lờ uống một hớp rượu tiếp tục nói, so sánh với bọn họ, đế quốc tập đoàn quân thứ ba liền thật không đáng chú ý, nghe nói trừ 4 cái đã tàn sư, cơ bản đều nhanh ngồi bạo. Nghe đến cái này được cái sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống, ly rượu tầm tầm ngừng ở trên bàn, hắn trực tiếp mắng lên, miễn bản, tập đoàn quân thứ ba đám thùng cơm kia quả thực liền là đế quốc lục quân sĩ đủ. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, mẹ dệ tên ngu xuẩn kia, một cái xuất thân quan văn, liền súng đều bưng không xong, thế mà để hắn làm tập đoàn quân tư lệnh. Đây không phải là coi chúng ta là binh hướng trong hố lửa đấy sao? Dễ dạ lúc này cũng uống một ngụm rượu, chụp lấy cái bả vai an ủi nói, lão ca lời này nói đến có lý, bất quá có một số việc cũng không phải là chúng ta loại này đường binh chỗ có thể quyết định, gia hỏa này làm sao đi lên chúng ta quản không được, bất quá có một điểm ngươi nói đúng, đó chính là đáng tiếc những cái kia tập đoàn quân thứ ba các huynh đệ. Hắn lắc đầu, bắt đem hạt đậu phộng, một khỏa đưa vào trong miệng ăn lấy. Ta có cái cháu họ liền ở sư thứ 60 nơi đó phục dịch, nghe nói thời điểm trở về ít cái cánh tay. Nhưng hắn vận khí không tệ, là lĩnh phần công lao xuất ngũ. Nghe cha ta cháu họ nói, lúc đó nếu không phải là bọn họ sư trưởng mang lấy còn sót lại bộ đội tử thủ lâu đài nhỏ, chỉ sợ bọn họ toàn bộ sư đều phải ra tòa án quân sự. Ồ, ngươi là nói chỉ mang lấy không đến 100 người lại thủ vững ở lâu đài gỗ mẹn sư thứ 60 sư trưởng ổ tổ gờ dễ bình sao? Đúng, liền là hắn. Dễ dám lờ gật đầu hưng phấn nói. Trên báo chí không phải là viết sao, hắn anh dũng sự tích thậm chí chuyển đến hoàng đế bệ hạ nơi đó, được trao tặng lâu đài gỗ mẹn chi khiên danh hiệu. Toàn bộ tập đoàn quân thứ ba liền bọn họ sư 60 không có ở sau chiến tranh chịu đến trách phạt, trái lại người còn sống sót đều bị ngợi khen. Ta cái kia cháu họ liền là đi theo cùng một chỗ ở trong tòa thành thủ vững. Dễ dạ có chút kiêu ngạo nói, liền giống với phần vinh dự này cũng có lấy hắn một phần dường như. Hắc, cái kia lão đệ ngươi cái kia cháu họ tử thật là thật lợi hại. Còn có liền là, sư trưởng gờ dễ vìn thật là tên hắn tử. Vịu cách kích động mà vô bàn, ly rượu đều chấn động đến lung lay. Ở quân địch tầng tầng vây quanh xuống, thật là ở tòa thành nhỏ kia bảo bên trong thủ dòng dã 40 ngày. Nghe nói sau cùng lương thực ăn xong, bọn họ liền nấu dây lưng đỡ đói, nhưng cứ thế không có khiến phản quân tiến lên trước một bước. Dễ dàng nâng lên chén rượu, thần sát túc mục, tới, vị sư trưởng gờ dễ bịn, vị sư thứ 60 các huynh đệ cạn một chén. Cạn ly. Hai người trịnh trọng chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch thuận theo cái khỏe miệng chảy xuống, hắn tiện tay dùng tay áo lau một cái, lập tức lại đầu nhập vào cái chủ đề kế tiếp thảo luận bên trong. Ở vui cười cùng rượu cồn phụ trợ xuống hai người bọn họ đều không có chú ý tới thời gian trôi qua. Liên ở trên tường cũ kỹ đồng hồ lập tức liền muốn đến 10 điểm thời điểm, ngục giam cửa chính phương hướng đông nhiên chuyển tới tiếng bước chân dồn dập. Sát theo đó nương theo lấy cửa lớn mở ra âm thanh, một tiếng nói giản mua thúc giục lấy hướng về trong địa lao hô nói, dễ dạ. Dễ dạm lờ. Ngươi tiểu tử này chết đi đâu đâu. Còn không mau qua tới. Nghe đến âm thanh này dễ dạ đột nhiên bừng tỉnh, hắn kinh hô nhanh từ trên bàn nhảy lên, sau đó luống cuống tay chân từ trên tường lấy xuống chùm chìa khóa ném cho hiệu két, nhanh, lao ca, ngươi trước về phòng giam. Là lao hà tới. Lúc này hắn cảm giác say trong nháy mắt tỉnh hơn nữa, đội vàng sửa sang lấy nghiêng lệnh chế phục. Hữu Cách nhận lấy chìa khóa, hắn nhận biết vị kia lão hạn, cũng cùng đối phương uống qua mấy lần rượu, nhưng hiện tại từ đối phương lo lắng tiếng thúc giục tới xem tựa hồ là có chuyện gì phát sinh. Hắn mặc dù hiện tại có chút chóng mặt, nhưng cũng rõ ràng loại thời điểm này vẫn là ít thêm phiền tương đối tốt. Hữu Cách tuần thục mở ra cửa phòng giam lách mình vào, tiếp lấy lại không quên từ bên trong đem cửa phòng khóa kỹ. Nhưng khả có thể là uống rượu uống mơ hồ quan hệ, hắn mặc dù nhớ khóa cửa, nhưng lại quên cái chìa khóa xuyên cho ném nhìn lại thủ phòng. Cái kia một chuỗi chìa khóa vậy mà còn treo ở trên cửa phòng của hắn. Lúc này dễ dãm lở còn không biết bản thân vị kia lão ca cho hắn chôn cái dạng gì bom, hắn chỉ biết hôm nay địa lao tựa hồ tới một cái đại nhân vật. Lúc này đứng ở cửa cũng không chỉ là lao giám ngục hạn, còn có cục an ninh đốc cha sở mịt cũng ở nhìn thấy đốc cha, dễ dãm lập tức cứng ở tại chỗ, luôn cuống tay chân đứng nghiêm trào, liên tục chặn cú ném tử đều bị hắn chọc mang nghiêng. Trưởng, trưởng quan. Dễ dãm lắp bắp nói, mùi rượu theo lấy hắn mở miệng tràn ngập ra. Hạn vượt lên trước một bước ngăn ở dễ dãm trước mặt, đối với đốc cha cười làm lành nói, đốc cha sở mịt. Đây chính là đêm nay trực ban dễ giam lờ, chớ nhìn hắn hiện tại say khướt, nhưng cửa chính chìa khóa là ở ta cái này, cam đoan một cái phạm nhân cũng không thiếu qua. Dứt lời hắn ở trong bóng tối ngắt dễ ra một thanh, thấp giọng nói, thanh tình điểm, đừng ở đốc cha trước mặt đem mặt mất sạch sẽ. Dễ ra một cái giật mình, liền vội vàng gật đầu không lưng ở cái kia bồi tội. Bất quá đốc cha sờ mịt tựa hồ hết sức rõ ràng cục an ninh địa lao nơi này là cái gì quỷ dáng vẻ, đối với dễ dạ thất lễ cũng không có quá mức để bụng. Hắn có chút khinh bị liếc nhìn tối đen nhà giam, ngữ khí không mặn không nhạt mà nói, phụ cảnh ti hạ phệ bờ mệnh lệnh. Ta cần nộp tiền bảo lãnh đi mấy phạm nhân. Ước chừng ở một tháng trước có một đám đánh nhau hậu đả người bị đưa đi bảo, hiện tại mang ta tới thấy bọn họ. A, là bọn họ nhóm người kia a. Ta biết ở đâu, trưởng quan ngài đi theo ta, liền ở kề bên này, không xa. Hắn con người ở phía trước dẫn đường, bước chân còn có chút phù phiếm. Khi đi tới cạnh phòng giam trước thời điểm, dễ dàng nhìn lấy cắm ở cửa phòng giam lên chìa khóa một nháy mắt phía sau lưng đều lạnh. Hàn lao sĩ quan cảnh sát đều đem tay đập vào trên mặt bản thân, nhưng may mà đôn đốc chỉ là bình tĩnh mà nhìn lấy cũng không có quá mức để ý, ánh mắt dường như đang thúc giục thúc đẩy lấy dễ dạ nhanh đem cửa mở ra. Chương 790, ngục giam phong ba kết thúc. Chương 790, ngục giam phong ba kết thúc. Dễ dạ lở có chút lúng túng đi lên phía trước cầm lên chìa khóa, ào 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 mở ra cửa tủ. Lao ca, chúng ta đôn đốc qua tới thả người. Hắn gạt ra một cái khoa trương dáng tươi cười, nhắc nhở lấy đã ngủ mất hiệu kẹt, mà bị đánh thức kẹt cũng có chút buồn bực. Đôn đốc, cái nào chiến hữu có bản lãnh như vậy, có thể đem loại này đại quan cho mời qua tới? Hữu Cách nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Ở nhìn thấy vị này đại quan đi tới trước cửa phòng giam thời điểm tranh thủ thời gian tiến lên, trên mặt chất lên kham mị dáng tươi cười say khướt mà nói, trưởng quan vất vả, muộn như vậy còn tới. Đối mặt cái này con ma men linh loạn, sợ mịt đôn đốc như mày, đương lấy ánh đèn hôn ám quan sát tỉ mỉ lấy Hữu Cách, cái dạng này cũng không giống là cái sinh viên đại học a. Hắn cảm thấy thủ hạ hai cái này ngu xuẩn khẳng định là lầm cái gì, thế là vì xác nhận đáp án hướng thẳng đến Hữu Cách hỏi, này, ngươi có phải hay không tên là án giờ dọ cỏ? Hữu Cách sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nhưng mới vừa chờ hắn phản ứng qua tới chuẩn bị nói là thời điểm, Smith lại lắc đầu một cái. A, nhìn tới không phải. Đốc cha lạnh lùng liếc Hàn một mắt, vị này lao ngục tốt lập tức mồ hôi rơi như mưa, hắn một chân đá vào Dệ Dạ trên bắp chân, ngươi đúng là ngu xuẩn, đô đốc tìm là cái kêu Hàn dở dở bỏ sinh viên đại học, không phải là cái này con ma men. Ngươi nhanh dùng ngươi hốc heo suy nghĩ một chút người ở đâu. Dệ Dạ lở cũng là kinh hãi toàn thân mồ hôi lạnh, hắn tỉnh ngộ, liên tục túi đầu liền chênh lệch đem đầu cho đập xuống, có. Ta nhớ lên tới, ở dưới mặt đất tầng 2 đại lao phòng, ta vậy liền đi nuôi lớn người quá khứ. Mang cái gì mang? Hàn tức bực dậm chân, lại hướng hắn đá một chân. Ngươi muốn để đôn đốc đại nhân đi loại kia bẩn địa phương, ngươi trực tiếp đi đem người mang lên tới a.
A, đúng.
Ta vậy liền đi dẫn người, Dễ dám lờ vội vàng khóa lên được kẹt phòng giam, bước chân hoảng loạn mà chuẩn bị đi dẫn người. Sơ Mít đôn đốc ở thời điểm này cũng nhàn nhạt bổ sung một câu, đừng quên đem cùng hắn cùng một chỗ người tiến vào đều mang lên tới, ta đến lúc đó một khối tiếp đi.
Nhớ, đốc cha yên tâm, ta nhất định toàn bộ đều mang đến.
Liên ở tầng trên tới cái đại nhân vật thời điểm, ở dưới mặt đất tầng 2 trong phòng giam, án giờ dọ họ diễn thuyết cũng vẫn còn tiếp tục. Cho nên nói, khi rộng rãi tọa giặt bịp nhóm kết lên tới thời điểm, bất luận cái gì quân đội đều không thể ngăn cản. Bởi vì quân đội chỉ là một cái trừu tượng khái niệm, cụ thể mỗi một người thời điểm, quân đội của đế quốc nội bộ cũng có giai tầng, cũng có bốc lột, bọn họ không có cách nào đoàn kết mà chúng ta có thể đoàn kết, đây chính là chúng ta so với bọn họ muốn vĩnh viễn lợi hại địa phương. Án giờ dọ họ âm thanh ở không gian nhỏ hẹp bên trong quân quần, mặc dù khàn khàn lại tràn ngập lực lượng. Đột nhiên, hướng hang lầu truyền tới tiếng bước chân dồn dập. "Này, mọi người cẩn thận, có người đến." Lỗ Thái Linh mẫn tên trộm trước tiên nghe đến động tĩnh nhắc nhở lấy mọi người, mà Án giờ dọ họ thì là khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn tựa hồ dự đoán đến tiếp xuống đến muốn phát sinh hết thảy, rốt cuộc đám này trông coi thời điểm lúc thường bước chân cũng sẽ không hoảng loạn như vậy. Chỉ thấy Dễ Dạ nâng lấy đèn dầu hoang mang hoảng loạn chạy xuống, ánh đèn ở trên mặt hắn ném xuống đông đưa bóng. Hắn trực tiếp đi tới bên trong nhất cái kia lớn nhà giam trước cửa, âm thanh mang lấy run rẩy hỏi: "Mời, xin hỏi là ngài Án giờ dọ họ sao?"
"Ta là."
Án giờ dọ họ bình tĩnh mà trả lời. Dễ Dạ như chút được gánh nặng, hèn mọn lại lần nữa thấp giọng xin chỉ thị: ngài phục hình kỳ hạn đây, đô đốc khiến ta mang ngài cùng ngài đồng bạn quá khứ." Án giờ dọ họ lúc này lộ ra nghiêm ngấm dáng tươi cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm lấy bản thân: "Ngươi là nói ta?" Tiếp lấy lại vẽ một vòng chỉ hướng trong nhà giam những người khác: "Còn có đồng bạn của ta đều muốn quá khứ."
Phải.
Dễ Dạ đầu gật giống như gà con mổ thóc, mà Án giờ dọ họ cười ha ha, xoay người liền đối với mọi người phất tay nói: "Các đồng chí, có người tới đón chúng ta rồi. Mọi người cùng ta cùng đi ra." Toàn bộ phòng giam tù nhân đều hưng phấn tụ tập qua tới. Dễ Dạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mồ hôi từ trán lăn xuống, hắn run rẩy nói: "Ổn định. Ngài Án giờ dọ họ, đôn đốc chỉ yêu cầu ngài cùng ngài đồng bạn, cũng không có nói những phạm nhân khác cũng muốn đặc xá a." Án giờ dọ họ mỉm cười lấy hỏi lại: "Làm sao ngươi biết bọn họ không phải là đồng bạn của ta?"
"Chúng ta ở vào tù thời điểm đều làm qua đăng ký, ta có ghi chép."
"Ghi chép?" Dễ Dạ vừa định phản bắt xuống, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức lời nói nghẹn. Bởi vì hắn lúc này mới nhớ lên tới trước đó vì cho kẹt lao ca bọn họ thoát tội, hắn đem kẹt tên của bọn họ toàn bộ cho xóa, chỉ lưu lại Án giờ dọ họ bọn họ. Nhân số không đủ thời điểm hắn lại trực tiếp điền lên cái này trong nhà giam tù nhân khác cho đủ số. Trước đây thời điểm hắn liền bởi vì chuyện này qua tới hỏi qua những cái kia tù nhân tên, nhưng hắn không nghĩ tới chính là một ít lao tù nhân đã sớm đối với bọn họ những thứ này bẩn thỉu thao tác lòng dạ biết rõ. Lao tù nhân biết, Án giờ dọ họ bọn họ cũng liền biết. Cho nên Án giờ dọ họ hiện tại mới dám ngay trước Dễ Dạ trông coi trước mặt, lớn tiếng kêu gọi mọi người nói: "Mọi người không đều là cùng ta cùng một chỗ đánh nhau đi vào sao? Mọi người không đều là muốn cùng ta cùng một chỗ đi bị bộ tư pháp thẩm phán sao? Mọi người nói chúng ta có phải hay không bạn đường a?"
"Đúng vậy a."
Cùng một cái lớn trong nhà giam đám tù nhân trăm miệng một lời hô nói, cái khác nhà giam người cũng ở cái thời điểm này đi theo tụ tập một cái náo nhiệt, tiếng chế nhạo ở toàn bộ dưới mặt đất tầng hai bên trong quanh quẩn. Dễ Dạ lờ lúc này tiến thối lưỡng nan, khi Án giờ dọ họ nói ra bọn họ đều là muốn cùng một chỗ đi bộ tư pháp bị thẩm phán thời điểm, hắn liền biết đối phương là tạm chuẩn bản thân trước đó bộ kia thao tác. Nhưng bất đắc dĩ là bản thân bắt bọn họ uy hiếp là một chút biện pháp cũng không có, cuối cùng Dễ Dạ lờ trực tiếp tâm nhất hành, hắn bãi lạn kiểu mà nói: đều theo ta lên tới đi." Hắn thở dài mang lấy những người này đi ra phòng giam, đang đi tới lên một tầng trên đường hắn ở trong lòng suy nghĩ: "Người nhiều liền người nhiều à, bản thân ghê gớm đem trách nhiệm đều đẩy đến Án giờ dọ họ trên người, liền nói bản thân nhớ không rõ nhân số cụ thể. Dù sao chỉ cần một ngụm cắn chết bản thân nhớ không rõ, cái này cũng bất quá là có chút thất trách mà thôi, nhiều nhất phạt mấy tháng tiền lương sự tình, dù sao cũng so một chuyện khác bại lộ một tốt." Khi hắn mang lấy một đám người xông lên lầu một thì, Sở Mịt Đôn Đốc cũng tựa hồ phát hiện tình huống không thích hợp, hắn tao mày nói: "Số người này, tựa hồ cùng cảnh ti đại nhân nói không giống nhau lắm." Án giờ dọ họ thong dong tiến lên, hơi hơi cong người: "Khả năng là đại nhân nhà ta nhớ lầm nhân số a." Trưởng quan ngài cũng biết, giống như bọn họ loại đại nhân vật này một ngày trăm công ngàn việc, khó tránh khỏi có chút sơ hở. Nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển, đối với đôn đốc làm một cái mọi người đều có thể nhìn hiểu thủ thế nói: "Bất quá đây đúng là chúng ta bên này sai lầm. Chờ ta trở về sau, nhất định nhắc nhở chú ta lại chuẩn bị hai phần hậu lễ, chuyên môn cảm ơn ngài cùng cảnh ti đại nhân trong trước." Đốc cha Sở Mịch nghe xong trầm ngâm chốc lát, sau đó sắc mặt hơi nguôi giận. Có người chủ động gánh trách hắn liền không sợ, còn có ngoài định mức chỗ tốt, hắn tự nhiên mừng rỡ tạo thuận lợi.
"Được a, cái này cũng nói thông được.
Này, hai người các ngươi." Hắn nhìn hướng Hàn cùng Dễ Dạ hai vị này trông coi, ra lệnh, đem bọn họ tên đều đăng ký tốt, đi chú đã nộp tiền bảo lãnh liền toàn bộ thả ra.
hắn phất phất tay, tiếp lấy xoay người rời đi. Sau đó Án Dở Dọ Cọ mang lấy mọi người ký xong nộp tiền bảo lãnh chỉ, cũng trùng trùng điệp điệp mà đi ra ngục giam cửa chính. Gió đêm lướt nhẹ qua mặt, đèn đường ánh sáng chiếu rọi ở trên bóng lưng của bọn họ. Ở cửa ngục, Dễ Dạ cùng Hàn máy móc với tay, mãi đến nhìn thấy đám người biến mất ở góc đường lúc này mới coi như thôi. Lao tiền bối, chúng ta hiện tại làm thế nào a? Dễ Dạ như đưa đám nói, ngày mai bộ tư pháp liền muốn đến lấy người, chúng ta giao không ra người lại nên như thế nào bàn giao a? Hàn Âm trầm lấy mặt nhìn chằm chằm lấy Án Dở Dọ Cọ bọn họ rời đi phương hướng, tiếp lấy hắn phun một cái nói, còn có thể làm sao? Khiến cách đám người kia gánh tội thay a. Nhưng bọn họ dù sao cũng là chiến hữu, cứt chó chiến hữu. Hàn Hung tận đánh gãy Dễ Dạ lờ giải thích, hắn nắm lên đối phương cổ áo mắng, bọn họ làm quan cùng chúng ta làm lính có thể là cái gì chiến hữu? Ngươi cho rằng bọn họ làm sao phát tài? Còn không phải là tham chúng ta đại đầu binh quân công. Lão Hàn đẩy ra Dễ Dạ, hắn phàn nàn lấy nói, chính ngươi ngẫm lại xem, bọn họ thư thư phục phục khi quan to sống xa quê thu tô dựa vào, mà chúng ta đâu? Xuất ngũ cũng còn ở nơi này cho người canh cổng. Đừng quên, nếu không phải là ngươi lão thúc ta có tầng quan hệ này đem ngươi bảo vệ đi bảo, ngươi hiện tại đều không biết ở đâu ăn xin đâu. Suy nghĩ một chút ngươi những cái kia xuất ngũ sau ở nhà xưởng mỗi ngày liều mạng chạy tháng ngày chiến hưu, lại xem một chút kẹt đám người kia. Hắn dùng lực vỗ vỗ Dễ Dạ bà bay, một lần này lời nói thấm thía mà nói, tiểu tử, lần này nghe thuốc một lời khuyên, lòng dạ ác độc một điểm đem những sĩ quan này đều đẩy đi ra gánh tội thay. Bọn họ tối đa bồi ít tiền, dù sao cũng so chúng ta mất chén cơm mạnh hơn. Lão Hàn nặng nề mà chụp lấy Dễ Dạ bà bay nói, sau đó liền đi vào địa lao. Chỉ lưu lại Dễ Dạ một người nhìn lấy trống không ngục giam hành lang cùng bên ngoài điều hưu đường phố lẻ loi trơ trọi đứng lấy. Cuối cùng hắn nặng nề mà cúi đầu. Đen dầu quang ảnh ở trên mặt hắn nhảy lên, chiếu ra dương da bắt đầu dần dần khuôn mặt dữ tợn. Chương 791, Án Dở Dọ Cọ cái kế tiếp nhiệm vụ chương 791, Án Dở Dọ Cọ cái kế tiếp nhiệm vụ sáng sớm trong hồn độc khu phố lộ ra đặc biệt quận cũng é, đèn khí ở trong sương mù ném xuống ánh sáng mờ nhạt choáng. Án Dở Dọ Cọ một đoàn người vừa đi ra khu Đông Hà cục an ninh âm ảnh, liền nhìn đến nơi góc đường một cái thân ảnh quen thuộc dựa vách tường chờ. Án Dở từ trong âm ảnh đi ra, trên mặt mang theo dáng tươi cười như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng đợi đến các ngươi. Án Dở tiến lên nắm chặt Án Dở Dọ Cọ tay, dùng lực lung lay. Ánh mắt của hắn quét qua người đứng phía sau cụm, hơi hơi nhíu mày. Nhìn tới Án Dở Dọ Cọ anh em, ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a. Án Dở Dọ Cọ về dùng mỉm cười, vỗ vỗ bụi bặm trên người. Trong ngục giam chờ mấy ngày, ngược lại là kết bạn không ít bằng hữu mới. Quả thật tựa như ngài Sở Tạ Lìn nói đồng dạng, trong ngục giam khắp nơi đều là nhân tài, rất nhiều người đều có thể phát triển thành đồng chí của chúng ta. Kỳ thật ở ngục giam thời điểm, Án Dở Dọ Cọ bọn họ vừa mới bắt đầu vào thời điểm cũng không thuận lợi. Dù sao có thể bị giam xuống dưới đất tầng 2 lớn nhà giam người, trừ bỏ bị oan uổng người đáng thương bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều không phải là loại lương thiện gì. Mỗi cái lớn nhà giam đều có lấy một cái địa đầu xà, mỗi khi có người mới lúc tiến vào đều muốn cho bọn họ đám này lão nhân giáo huấn một trận mới có thể an cư lạc nghiệp. Sau một lần này cũng không đồng dạng, đột bộ dùm là cái kỵ sĩ thánh điện, gồm lại là cái cường tráng công trình kỹ thuật viên, cùng bọn họ cùng đi vào cũng đều là bị buồn kệ bịt lý niệm cảm hóa các công nhân. Lại càng không cần phải nói mọi người người dẫn đầu Án Dở Dọ Cọ vẫn là từ bộ bảo vệ ra tới cán bộ trẻ tuổi đâu. Ở đối phó những thứ này xã hội cặn bã thời điểm, Án Dở Dọ Cọ hoàn toàn thừa kế trưởng quan bạ sĩ tính tình. Đó chính là đánh không chết bọn họ liền hướng chết bên trong đánh. Trước đánh một trận, chờ chịu phục liền đẩy ra quần áo xem một chút có hay không hình xăm. Không có liền tạm thời buông tha, có mà nói liền là phần tử bang phái tội thêm một bậc. Phán đoán như vậy phương thức khả năng có chút vô đoán, nhưng lại mười điểm hữu hiệu. Rốt cuộc đầu năm nay có thể hình xăm nhưng là rất đắt, có thể văn nổi đều không phải là cái gì người cùng cổ. Dựa vào so phần tử bang phái càng thêm bạo lực phương thức, Án Dở Dọ Cọ bọn họ ở ngay lập tức liền ở lớn trong nhà giam đứng vững bước chân. Tiếp lấy bọn họ liền bắt đầu kết hợp bên trong tù nhân, loại kia hàm đoan vào tù người là bọn họ chủ yếu nhất chiếu cố đối tượng, trộm bắt móc túi người tiến vào cũng có thể liệt vào cải tạo phạm vi. Đến nỗi loại kia thật tội ác tẩy trời chi nhân hoặc là ngoan cố phần tử bang phái, Án Dở Dọ Cọ bọn họ phương thức xử lý cũng 10 điểm trực tiếp. Mấy ngày trước đến sốt cao đột ngột chết liền là những người này. Ha ha, ngươi cái này tính tình thật đúng là cùng bạ sĩ bộ trưởng một cái dáng vẻ a. Án Dở Hữu lúc nghe trong ngục giam tình huống sau đó ha ha cười nói, lúc này hắn đã đem mọi người mang đến phụ cận một nhà bờ sông khách sạn cái kia. Đây là một gian ở vào đê đập phía dưới làm bằng gỗ cũ kỹ khách sạn, tổng cộng 2 tầng lầu cao, lầu 1 là quán rượu, lầu 2 là nghỉ lại địa phương. Án Dở Hữu đã sớm đặt bao hết, hiện tại không có khả năng quấy rầy bọn họ. Án Dở Dọ Cọ ở lầu 1 trong quán rượu tìm một cái vị trí ngồi xuống về sau, ngay lập tức liền lo lắng mà hỏi, trước đó chúng ta hiểm hộ các ngươi mang đi 2 đứa bé kia hiện tại thế nào đâu? Vừa nhắc tới cái này, Án Dở Hữu mắt lập tức sáng lên. Ngươi nói Dỗ Vạn Nhi cùng Dỗ Vạn A. Hắc, hai tiểu gia hỏa này hiện tại nhưng hoạt bát rồi. Hắn một bên nói lấy một bên khoa tay múa chân lấy đại khái chẳng cảnh. Dù bạn nghĩ ngày hôm qua còn quấn lấy ta muốn học cậy khóa, nói là sau đó muốn giống như cả tỷ ạ chị gái đồng dạng lợi hại, sau cùng bị cả tỷ ạ gõ đầu nói hắn không tiến bộ, cái tốt không học cái này. Dù bạn nạ mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng đã sẽ nha nha gọi ca ca chị gái. Nghe lên bọn họ thích đứng đến không tệ a. Án Dở Dọ Cọ vui mừng gật đầu một cái, bất quá lại nghĩ tới một vấn đề khác. Ta nhớ được biệt thự bên kia hẳn là có đôi khi muốn làm vì lì ạn dìn lao ra chiêu đãi khách nhân địa phương, có 2 tiểu hài tử ở khả năng không quá thuận tiện a, các ngươi chẳng lẽ là đứa bé kia an bài đến những nơi khác đâu? Vẫn là Án Dở Dọ Cọ anh em thông minh, thoáng cái liền đoán được. Mỹ Lì A đại tỷ ở liền ở khu biệt thự hạ tầng thuê một gian phòng, nơi này đều là biệt thự người hầu cùng nó nhóm người nhà lúc thường chỗ ở, nuôi hai cái đứa trẻ ở nơi này quả thực không nên quá bình thường. Nói cái này cái Ản Giở xích lại gần một ít, mang lấy một ít trêu chọc ý vị nói, cả tỷ ạ cùng đồng chí Nạ Tạ Lị ạ, các nàng mấy ngày nay quả thực thành chuyên trách bà mẫu, ngươi là không nhìn thấy nàng cho đứa trẻ cho bú dáng vẻ, có thể so với nàng cầm súng thời điểm ôn nhu nhiều. Hắn nói lấy nhịn không được cười lên, bất quá lời này ngươi nhưng đừng nói cho nàng, nếu không nàng cần phải cùng ta tức giận không thể. Ản Giở giọng họ cũng cười một tiếng, nhìn tới ngục giam bên ngoài câu chuyện so trong ngục giam còn đặc sắc a. Cảm thán xong sau, hắn bỗng nhiên đang chính thần sắc, xích lại gần một ít nói với Ản Giở hữu, lần này chúng ta mang ra người sắt thực vượt qua dự tính. Ta cảm thấy có cần thiết lại cho cảnh ti cùng đốc cha phân biệt chuẩn bị một phần hậu lễ. Mặc dù chúng ta đã hoa một phần tiền, nhưng không có nghĩa là liền muốn vứt bỏ nhân tình này, vạn nhất sau đó công việc của chúng ta đứng ra qua tới, vừa vặn cũng có thể cần dùng đến. Ản Giở hiểu ý gật đầu, nhớ kỹ Ản Giở dọn họ lời nói. Cái này ngươi yên tâm, ta trở về liền cho biết đại tỷ cùng đồng chí Giáp Ký Y, tin tưởng bọn họ nhất định có thể an bài tốt cái này. Bất quá nơi này còn có cái vấn đề cần ngươi chú ý. Nói đến đây Ản Giở thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên tới. Các ngươi lần này động tĩnh nháo đến không coi là quá lớn. Nhưng vị kia cảnh ti lại là cái yêu quý lông vũ người, đồng chí Giáp Kỳ Ý cùng hắn đặt thành hiệp nghị yêu cầu các ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất rời khỏi hồ động. Nhanh như vậy? Ản Giở giọng họ có chút ngoài ý muốn. Ân. Ản Giở hiệu gật đầu một cái, sau đó từ trong túi lấy ra một trương gấp phong thư. Giáp Kỳ Ý bọn họ mua sắm kế hoạch lập tức liền muốn khởi động, càng ai hỏa tờ bên kia cần nhân thủ. Các ngươi vừa vặn có thể đi hỗ trợ đút lót cảng cùng vận chuyển hàng hóa sự vụ, thuận tiện tránh đầu gió. Tiền hoạt động liền ở nơi này, mặc dù không nhiều nhưng hẳn là đủ các ngươi đứng vững gót chân. Ản Giở giọng họ nhận lấy phong thư, ước lượng trọng lượng, trực tiếp khẽ lắc đầu lại cười lấy nói, không có vấn đề, chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường. Tiền ít cũng có tiền ít phương pháp, các ngươi liền yên tâm à, cam đoan thiết bị đến cảng thời điểm tương quan thuyền liền có thể chuẩn bị sẵn sàng. Ản Giở giọng họ vui vẻ nhận lấy cái này có chút gian khổ nhiệm vụ, nhưng hắn đối diện Ản Giở hữu lại có chút nghi hoặc. Chờ sững sờ trong chốc lát sau đó, hắn mới đột nhiên vỗ trán một cái, tiếp lấy có chút ấy náy mà nói, đáng chết, ta liền nói anh em ngươi vì sao muốn nói tiền ít lại tiền ít phương pháp, nguyên lai là ta kèm chút quên đem chuyện này nói với ngươi rồi. Chúng ta mấy ngày trước thu đến căn cứ địa tới tin tức, bác sĩ Fritz cùng Luzinski qua mấy ngày muốn đi qua hồn động, đồng chí Giáp Kỳ Ý hy vọng ngươi có thể quá khứ tiếp ứng bọn họ. Luzinski cùng bác sĩ Fritz. Ản Giở giọng họ hơi kinh ngạc nói, đồng chí Luzinski còn tốt lý giải, nhưng bác sĩ Fritz mà nói, căn cứ địa bên kia công việc y liệu không phải là một mực rất khẩn trương sao? Hắn làm sao đi theo qua tới đâu? Bệnh viện bên kia người nào chịu trách nhiệm a? Ản Giở hiểu đúng như bay, có chút bất đắc dĩ nói, trong thư không có nói, ta cũng không rõ ràng. Chỉ nói là mang lấy nhiệm vụ trọng yếu tới. Sau đó còn mang lấy căn cứ địa chi viện qua tới nhóm thứ 2 kinh phí. Nghe lấy tựa như là rất nhiều, căn cứ địa có ý tứ là Giáp Kỳ Ý nếu như bọn họ còn không có bắt đầu chuẩn bị đường về mà nói, có thể ở thiết bị cùng vật tư mua công việc lên hào phóng một chút. Cũng không biết căn cứ địa làm sao thoáng cái liền có tiền, nhưng chung quy khẳng định là chuyện tốt liền đúng rồi. Chương 792, bác sĩ Fritz cùng Luzinski chương 792, bác sĩ Fritz cùng Luzinski dưới màn đêm mặt biển phảng phất một khối vô biên mặt ngọc, nơi xa cả ngoài hỏa tờ đèn đuốc tựa như khối này màu mực trên ngọc thạch ngôi sao nửa điểm đồng dạng ở theo gió lấp lánh. Sóng biển nhẹ nhàng đập đánh lấy thân thuyền, phát ra dầu có tiết tấu tiếng xoa xoạt. Chiếc này từ hờn hợp ba quốc gia khơi tàu biển ở trải qua 13 ngày lữ trình sau đó cuối cùng đến đại lục cũ hải vực. Theo lấy thuyền dần dần hướng về cảng dựa vào, bến cảng đèn đuốc cũng ở trên mặt nước kéo ra thật dài màu vàng ảnh ngược. Trên lục địa phồn hoa cảnh tượng ảnh ngược ở hình tròn trên cửa sổ thủy tinh, theo lấy gợn sóng nhẹ nhàng lay động, chiết xạ ra như mộng ảo hòa mỹ quang ảnh. Gió biển phơ phất, thổi quét lấy cái này mộng ảo cảnh tượng, đèn đuốc đông đưa, một cái bóng đen từ bên cạnh tập kích tới đập tan cái này mộng ảo đồng dạng ảnh ngược. Bóng đen tản đi, xuyên thấu qua cái này rộng mở cửa sổ mạn tàu hướng phía trong nhìn lại, chỉ thấy bác sĩ Fritz đang nhàn nhã nằm ở trên võng, theo lấy thuyền nhẹ nhàng lay động ngâm nga lấy tự biên điệu hát dân gian, bọt nước trắng, thuyền nhỏ dao động, hồng thuốc theo ta đi xa trôi trị ngoại thương, liệu nóng lòng, ai kêu bác sĩ tâm điệu tốt bác sĩ Fritz híp lấy mắt, hai tay kéo lấy đầu nằm ở một trường trên võng, ngón chân theo lấy tiết tấu nhẹ nhàng gõ gõ, bên tai nghe lấy chính là ngoài cửa sổ không dứt sóng cả tiếng. Hắn giờ phút này đang định ở một gian nhỏ hẹp trong khoang thuyền, nơi này chỉ có một trường đơn giản giường gỗ cùng một cái võng, thấp bé trên trần nhà treo lấy không thấm nước vải dầu. Theo lấy thân thuyền lay động phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. Bên trên giường phiến kia hình tròn cửa sổ mạn tàu xuyên qua bến cảng đèn đuốc, vị mặn gió biển thỉnh thoảng từ khe hở thổi đi vào, xua tan lấy trong khoang oi bức. Ngày tháng này mới kêu thoải mái a. Phấn thỏa mãn thở dài, ở trên bóng ruồi lưng một cái, khuỷu tay không cẩn thận đâm đến vách khoang, phát ra đông một tiếng vang trầm. Lúc này, cửa khoang kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Luzinski nghiêng người chen vào nhỏ hẹp khoang thuyền, nhìn đến Fritz bộ dáng này nhịn không được cười một tiếng. Bác sĩ, thuyền nhanh rửa vào cảng, chúng ta cũng nên chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Phấn ở trên bóng chờ mình. Lương hướng về phía cửa lẩm bẩm nói, phiến ta lại nằm một chút nha. Trước đó bận rộn nguyên một năm, ta người đều nhanh mệt mỏi tan ra thành từng mảnh. Hiện tại khó khăn có cái có lương ngày nghỉ, liền khiến ta nghỉ ngơi nhiều một chút nha. Bác sĩ Fritz ngáp một cái nói, mà Luzinski thì lắc đầu. Vị này bác sĩ Fritz đừng nhìn lúc thường không có chính hình, nhìn lấy cũng rất không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng ở cứu bệnh trị người trên chuyện này hắn lại có lấy 10 phần phẩm đức nghề nghiệp. Cũng đích xác tựa như hắn nói đồng dạng, từ khi học giặt đại khởi nghĩa sau đó, hắn vẫn một mực không làm sao nghỉ ngơi qua. Luzinski kỳ thật biết bác sĩ Fritz hiện tại liền là lười. Cùng hắn trước đó bận rộn không có quan hệ quá lớn. nhưng đứng ở nhỏ hẹp trong khoang thuyền suy nghĩ một chút, lại liếc nhìn đã bọc lấy chăn mền cuộn tròn thành một đống bác sĩ phần dị, hắn cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cười lấy lắc đầu. Được rồi, thu thập hành lý công việc liền ta tới đi, bác sĩ phần dị ngươi vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi một chút. Luzinski chủ động nhận lấy thu thập hành lý công việc, hắn bắt đầu sửa sang bác sĩ phần dị tản mát ở trên giường vật phẩm. Hắn đầu tiên là cầm lên một kiện tùy ý vứt trên mặt đất màu xám áo khoác, thuận miệng hỏi, bác sĩ phần dị, kiện này áo khoác ngươi còn mặc không? Không xuyên ta liền thu vào dương hành lý đâu. Bác sĩ phần dị khoát tay áo biểu thị có thể. Vậy cái này đâu, bản bút ký của ngươi chuẩn bị để chỗ nào? Tùy tiện nhét cái nào trong dương liền được. Phần hưu khí vô lực nói, tiếp lấy lại đem chăn mền che kín một ít. Luzinski ở trong ngăn kéo tìm đến dùng vải dầu bọc tốt bản đồ, đếm số trang xác định không có vấn đề sau tiếp tục hỏi, những nơi này bức vẽ đâu? Cần đặc biệt an trí sao? Ngươi nhìn lấy thả a. Phần liền mắt đều chẳng muốn trợn. Luzinski đã thành thói quen hắn bộ dạng này, cũng không thúc giục, chỉ là bản thân trước tiên đem việc cần phải làm đều cho làm tốt. Thời điểm này hắn ở trước đó nhặt lên áo khoác địa phương tìm đến lên một cái có chút chống phản quang màu bạc ghim cài áo thì tiếp lấy trên bàn đèn dầu hắn nhìn rõ ghim cài áo lên đồ án. Luzinski tiếp tục hỏi, cái này màu bạc ghim cài áo cũng là tùy tiện thả sao? Đúng vậy, tùy tiện tùy tiện. Phần mơ mơ màng màng đáp lời, sau đó ở qua mấy giây sau đó, hắn mở tròn mắt. Chờ một chút. Bác sĩ Phân kinh hoàng thất thố hô to một tiếng, tiếp lấy chỉ nghe thấy phù phù một tiếng, hắn từ trên võng lăn xuống tới. Chẳng quan tâm bản thân chật vật, tay hắn bận bịu chân loạn bò hướng Luzinski, cái này cũng không thể tùy tiện. Hắn đoạt lấy ghim cài áo, hoang mang hoảng loạn dùng góc áo lau lấy, nhìn một chút không có gì đáng ngại sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bản thân trong túi áo trên. Luzinski lúc này cũng tò mò xích lại gần qua tới, hắn như có điều suy nghĩ nói, bác sĩ Phần, ta xem cái này ghim cài áo lên hẳn là các ngươi giáo hội trị rũ ký hiệu à. Xem ngươi như thế bà bối, cũng hẳn là cái rất lợi hại đồ vật à, không ngại mà nói, có thể cho ta người ngoài nghề này giới thiệu một chút không? Phần dưới biếng ngẩng đầu lên, hắn một cái tay sờ lấy cái óc, ngựa khí không nhanh không chậm nói, giới thiệu cho ngươi một chút ngược lại là không có vấn đề. Bất quá ta không nhớ rõ có đã nói với ngươi chúng ta giáo hội trị rũ ký hiệu dáng dấp ra sao, Luzinski, ngươi là làm sao biết? Nghe cái vấn đề này Luzinski cười ha ha, khoát tay nói. Bác sĩ Phật Dinh ngươi sợ không phải quên, trước đó người nhà ngài tới căn cứ địa thì, liền là ta đi học giặt tiếp đãi. Bọn họ ở cùng các đồng chí chính thức gặp mặt thì đều đổi lên lấy giáo hội trị rũ quần áo, ta lúc đó liền chú ý tới mọi người trên quần áo đều có lấy một cái đồng dạng ký hiệu. Luzinski nhớ lại cái kia quấn quanh xà trượng đồ án, ở vừa mới bạc ghim cài áo lên cũng có một cái giống nhau như lúc. Cho nên ta liền lớn gan suy đoán đây chính là tượng trưng giáo hội trị rũ đồ án, bác sĩ ta đoán không lầm à. Nghe xong một phen này giải thích, Phần gật đầu một cái, tiếp lấy hắn lại vô vô Luzinski bả bay, thở dài nói, rất không tệ sức quan sát. Bất quá lần sau đừng làm như vậy. Hắn nghẹn ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói lấy. Ngươi bộ dáng này, ta thật sợ cái gì thời điểm ngươi liền sau lưng ta cho ta đâm một đao đâu. Luzinski một mặt nghi hoặc, bác sĩ, ta không có việc gì đâm ngài một đao làm gì. Phần nghiêng lấy đầu, nghiêm trang nói bậy nói, các ngươi loại này làm công tác tình báo không đều như vậy sao? Nhàn rỗi không chuyện gì không phải là từ sau lưng đâm địch nhân một đao, liền là từ sau lưng đâm người một nhà một đao. Luzinski bị hắn lần này ngôn luận làm đến dở khóc dở cười, chỉ là một mực lắc đầu giải thích nói, nhưng ta cũng không phải là quản công tác tình báo a. Đó là bà xì sự tình, ta là phụ trách căn cứ địa ngoại giao sự vụ. Ta mặc kệ, dù sao ta liền là có loại cảm giác này, đối với các người đám này làm tình báo, tốt nhất một cái chữ đều không cần tin tưởng. Bác sĩ Phân hai tay đan chéo đặt ở lồng ngực, ngửa đầu, miệng nít lên, hai mắt nhắm lại, một bộ ta không muốn nghe ngươi giải thích rằng dốc. Luzinski cười đến càng thêm vui vẻ. Hắn vô vô bác sĩ Phân cánh tay, mang lấy dỗ tiểu hài ngựa khi nói, đúng đúng đúng, bác sĩ Phân, ta tình báo này phân tử mà nói tốt nhất một cái chữ đều không cần tin tưởng. Nhưng ta vừa mới nói với ngươi sự tình ngươi tốt nhất tin tưởng một thoáng, chúng ta lập tức liền muốn xuống thuyền, ngươi lưu ở cái này vượt qua xuống thuyền thời gian chờ sẽ liền muốn nhiều giao một phần vé tàu. Đây chính là rất thiệt thòi a. Chương 793, huyên áo cảng ai hỏa tờ. Chương 793, huyên áo cảng ai hỏa tờ. Luzinski cùng bác sĩ Phân đi xuống thuyền, đặt lên cảng ai hỏa tờ ẩm ý bến tàu, đang theo lấy dòng người chậm rãi dịch chuyển hướng cảng ai hỏa tờ hải quan cao ốc. Ướt mặn không khí hôn tạp lấy hàng hóa, mồ hôi cùng dầu nhiên liệu mùi đập vào mặt mà tới. Trên bến tàu tiếng người huyên náo ầm ĩ khắp trốn, các hành khách kéo lấy hành lý ở lối đi hẹp bên trong chen làm một đoàn. Một cái khiêng lấy cặp da cao gầy nam tử đột nhiên xoay người, hòm suýt nữa đập đến Phân trên mặt. Bác sĩ Phân phản ứng cực nhanh nghiêng người tránh đi, đẩy ra hờ mắng, nhìn một chút phía sau, kém chút đập phải người tốt ta. Nam nhân kia vội vàng xoay người lại vội vàng thầm nghĩ xin lỗi, nhưng quay người lại thể lại suýt chút nữa đâm đến sau lưng lão phụ nhân, dẫn tới một trận oán giận. Ngươi mẹ nó đem hòm để xuống chẳng phải được, không khiêng tại trên vai không chê phiền phức sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đây là ta toàn bộ gia sản, không dám để xuống a, liền sợ bị người cho trộm đi. Nam nhân lại lần nữa nói xin lỗi lời nói, mà bác sĩ Phân cũng lườm hắn một cái. Nếu là cảm thấy trọng yếu ngươi liền ôm ở ngực a, vác tại trên lưng có người ở ngươi cặp da bên ngoài mở ra một lỗ hổng, nên trộm ngươi vẫn có thể trộm đến. Bác sĩ Phân mà nói khiến cái nam nhân này tỉnh ngộ, vợ hắn ở một bên nghe đến sau đó cũng một bàn tay phiến ở trên đầu hắn thẳng mắng hắn là cái cờ hàng, kém chút liền phạm sai lầm lớn. Lúc này, một cái nhỏ gầy thiếu niên giống như cá trạch đồng dạng từ Luzinski bên cạnh mà qua, đem Luzinski cánh tay đụng một thoáng. Bác sĩ Phân lúc này quay đầu nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, mặc kệ là cái nào cảng, loại này tán loạn tiểu quỷ đầu 10 phần 9 cái bàn tay nhỏ đều không sạch sẽ. Không cần lo lắng Phân, một điểm này ta vẫn là rõ ràng. Luzinski đáp lại nói, Hắn đã sớm đem quý giá nhất ngân phiếu định mức dùng phòng bị bao vải dầu tốt đặt ở sát người tấm giáp che lưng bên trong, áo khoác trong túi áo trừ trước đó từ trên thuyền phòng ngăn thuận tới mấy quả kẹo, cũng không có cái gì có thể cung cấp những tiểu tặc này trộm cắp mục tiêu. Lúc này ánh mắt của hắn quét qua trước mắt rộn rộn ràng ràng đám người, chỉ thấy đang đi tới hải quan cao ốc trên con đường, đội ngũ giống như sền sệt nước đường đồng dạng khó khăn mà lưu động, mỗi cái hành khách trên mặt đều biết đầy mỏi mệt cũng không kiên nhẫn. Nhiều năm như vậy, đế quốc hải quan vẫn là cái này quỷ dáng vẻ. Bác sĩ Phấn lấy khăn tay ra lau một thoáng trán mồ hôi dị, không kiên nhẫn phản nàn nói: biết rõ nhập cảng nhân số càng ngày càng nhiều, cũng không biết nhiều gia tăng ít nhân thủ, cứ làm như vậy hao tổn, thật là giàn vặt người. Luzinski đối với tình huống như vậy cũng là nhìn lấy thẳng lắc đầu, bất quá hắn nhớ lại ở trên thuyền nghe được một cái tin tức nói, ta nhớ được ở trên thuyền thời điểm giống như nghe người đề cập qua, cảng Ai Họa Tờ hải quan năm ngoái mới mở rộng tuyển sinh một đợt nhân thủ ấy nhỉ. Bác sĩ Phấn nghe xong cười nạo một tiếng, khoát khoát tay. Loại chuyện hoang đường này nghe một chút liền phải, mở rộng quy mở rộng, bọn họ cũng không nói là mở rộng một bên nào nhân thủ không phải sao. Hắn hất cằm lên, dơ lên, chỉ hướng cách đó không xa. Nhìn đến bên kia cầu vượt không có. Luzinski thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một tòa sắt thép kết cấu cầu vượt lăng không nhấc lên, ước chừng 4-5 tầng lầu cao. Trên cầu hai bên đều dùng đồng tàu, chỉ ít mạ một tầng đồng tàu kim loại làm cái giá, sau đó khảm vào sáng tỏ trong suốt thủy tinh, tầng cao nhất là đủ mọi màu sắc lưu ly khung cửa sổ. Toàn bộ cầu vượt từ bến tàu chuyên môn ngồi khu bắt đầu kéo dài, một mực liên tiếp đến khí phái hải quan cao ốc mặt bên. Trên cầu ngẫu nhiên có ăn mặc ngăn nắp, tôi tớ đi theo thân ảnh nhàn nhã đi qua. Bọn họ có người cười cười nói nói, cũng có một mặt nghiêm túc thận trọng, nhưng đều không ngoại lệ bọn họ đều chủ động xem nhẹ dưới cầu chen chúc bất ham, mồ hôi đầm đìa đám người. Ai? Nhìn đến không có, đây chính là có tiền có thế cao quý nơi. Bác sĩ Phấn giật giật khoe miệng, nhìn lấy cao cao gắt ở đám người phía trên thủy tinh cầu trào phung lấy nói, hải quan thêm nhân thủ, thêm khẳng định cũng là cho những người có tiền kia người phục vụ, chúng ta bên này có thể duy trì nguyên dạng đều xem như là đặc biệt khai ân. Lúc này, bên cạnh một cái mập mạp nam nhân góp qua tới, cười ha hả nhận lấy bác sĩ Phấn mà nói nói, ai, vì anh em này lời này của ngươi cũng liền không hoàn toàn đúng rồi. Chỗ kia, chỉ có tiền ngươi thật đúng là không nhất định tiến vào được, đến có tiền có quyền mới được. Hắn nâng lấy một cái vali xách tay chen qua đám người, trên mặt mang theo mấy phần ý cười nói, nghĩ muốn đi cái kia khách quý thông đạo, ngươi thấp nhất đến có cái vân tức danh hiệu, nếu không nhân ra liền tiền của ngươi đều không muốn thu, hiểm nghi không đủ đẳng cấp đâu. Người đến là một cái mập mạp nam giới trung niên, có lấy một ngụm màu nâu diễm ép. Hắn người khoác một kiện màu nâu áo khoác, bên trong là một kiện màu trắng ô vương áo sơ mi, hạ thân là một đầu màu nâu còn dài. Khả năng là bởi vì quá béo nguyên nhân, quần của hắn không có hệ dây lưng, mà là dùng lấy màu đen móc treo ở trên vai. Mới vừa chen qua đám người, vị quý ngài này còn có chút thở dốc, nhưng hắn lại lời nói dẫn tới Phấn cùng Luzinski chú ý đối mặt hai người, ngươi là ai à? Ánh mắt dò xét thời điểm, nam nhân cười ha hả cởi xuống mũ, lộ ra có chút hói đầu, nhẹ nhàng thi lễ một cái. Tự giới thiệu bản thân, các ngươi khỏe a đồng hương, ta là Mỹ Khô Hót Lộ, các bằng hữu đều gọi ta Mịt Cả. Có thể ở cảng Ai Họa Tờ nơi này nghe đến như thế thuần khiết Bắc Hỉ ruột khẩu âm, thật đúng là khiến người vui vẻ đâu. Mỹ Cô là cái như quen thuộc tính tình, ở phát hiện Luzinski cái này đồng hương sau đó liền nhiệt tình bắt chuyện lên tới. Vài câu hàn huyên lại tăng thêm một điểm tự giới thiệu sau đó, Luzinski kinh ngạc phát hiện, vị này ngài Mịt Cả cũng không những cùng hắn là đồng hương, hơn nữa mọi người vậy mà đều tới từ khu tổng đốc Bù Nị Ác. Hắc, cái này thật là đủ khéo léo. Mỹ Cô hiển nhiên càng thêm càng hưng phấn. Hắn một thanh nắm chặt Luzinski tay hỏi, anh em ta nhà ở xã gì a đi, nhà ngươi nơi nào à? Mặt phía bắc Ngọc Giạt. Luzinski cười lấy trả lời. Nghe đến Ngọc Giạt mấy chữ này, Mịt Cả mắt trong nháy mắt trở to, màu nâu rìa mép đều bệnh. Ngọc Giạt, cái kia thế nhưng là cái địa phương tốt ta, chúng ta bắc địa lớn nhất thành thị. Bất quá, nói đến đây trên mặt hắn lộ ra vẻ đồng tình, cúi đầu liếc nhìn Luzinski. Năm ngoái nghe nói bên kia đánh nguyên một năm trận, anh em ngươi ở nơi đó, khẳng định trải qua không quá sống yên ổn à? Luzinski thở dài, ngữ khí vẫn tính bình tĩnh, cũng tạm được ca mặc dù loạn. Nhưng về sau đám kia, ân, người mới tới tiếp quản thành thị sau đó, mặt đường lên chỉ an ngược lại là so tổng đốc trông coi lúc ấy kỳ hào nhiều. Trong nhà ta cửa hàng là không có, nhưng tốt xấu người một nhà đều bình an còn sống. Nói đến đây Luzinski bỗng nhiên túi lầu xuống, hắn ra hiệu Mỹ Khổ xích lại gần một ít, âm thanh ép tới càng thấp thần thần bí bí nói. Kỳ thật chúng ta loại này bình dân đều tính toán tốt, những người kia đối với quý tộc mới kêu một cái hung ác ca. Lúc đó trong thành thai to mặt lớn quý tộc, rất nhiều đều bị bọn họ cột lên giàn hỏa thiêu cho nướng. Nướng đâu? Mịt Cả ra vẻ sửng sốt mà hít vào một hơi, miệng đều trương thành một vòng tròn, hắn lại có chút tò mò hỏi, đều nướng đâu? Luzinski nặng nề gật đầu một cái. Chương 794, lắm lời Mỹ Khổ chương 794, lắm lời Mỹ Khổ anh em ngươi tận mắt nhìn lấy. Vậy cũng không, tận mắt nhìn thấy tuyệt không khoác lác. Mắt thấy Luzinski không giống như là dáng vẻ nói láo, Mỹ Khổ lại lần nữa cảm thán một tiếng. Tiếp lấy hắn lập tức như tên trộm bắt đầu nhìn chung quanh, ở xác nhận không có người đặc biệt chú ý bọn họ sau, tranh thủ thời gian kéo một thoáng Luzinski tay áo, ra hiệu hắn không người xuống. Hắn còn kia mập mạp bàn tay nhỏ bái một cái, ra hiệu Luzinski lại tới gần điểm, mắt nhỏ lại cảnh giác chạy một vòng, lúc này mới che miệng, dùng hầu như nghe không thấy khí âm thanh nói, hắc, lao đệ. Hai anh em ta duyên phận này thật là không cạn a, ta cùng ngươi nói, ta cũng đi xem xong. Luzinski sửng sốt mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy Mỹ Khổ cười đến miệng đều không khép lại được, tròn đôn đôn gương mặt hiện lên bóng loáng, mắt hiếp thành hai đầu nguyệt nhà câu. Dựa theo vị này lão ca giải thích, hắn lúc đó nhìn đến tình huống không thích hợp, cuộc chiến này lập tức muốn đánh. lập tức liền mang lấy thương đội bọn tiểu nhị chạy đến Ngọc Giạt phía nam tránh đi danh tiếng, lúc này mới không có trải qua thảm thiết nhất cuộc chiến đấu kia. Chờ qua mấy ngày hắn còn ở suy nghĩ cái này sinh ý nên làm như thế nào thời điểm, hắn mấy cái cháu trai hơn nửa đêm thật hưng phấn chạy đến hắn trước mặt, nhất định muốn kéo hắn đi xem cái gì quý tộc đồ nướng đại hội. Vừa bắt đầu ta nào dám tin a, còn tưởng rằng là mấy cái này tiểu tử tại lừa gạt ta chơi đâu. Nhưng không chịu nổi bọn họ người trẻ tuổi tích cực nha, mà ép lôi kéo đem ta kéo qua khứ. Mị cổ chép miệng, dư vị vô cùng cảm thán nói, kết quả chuyến đi này a. Hắc, một chút không có khiến người thất vọng. Đời này có thể tận mắt nhìn đến tràng diện kia, đối với chúng ta loại tiểu nhân vật này đến nói, thật là cái gì đều giá trị rồi. Hồi ức lên tình cảnh lúc ấy, bị cô mặt mày hớn hở, âm thanh không tự giác nâng cao một ít, trêu đến Lujinsky áp áp tay khiến hắn chú ý thanh lượng. Bất quá cho dù như vậy cũng ngăn cản không được Mỹ khổ đối với chuyện này hưng phấn sức lực. Ta nói cho ngươi, anh em, ta thích nhất xem liền là hải quan tự trưởng một chẳng kia, miên bản có bao nhiêu hạ giận rồi. Anh em ngươi là không biết, tên kia trước kia tìm chúng ta những thứ này tiểu thương nhân thu thuế, được kêu là một cái hung ác à, làm đến trong nhà của chúng ta có cái 180.000 giường như đem chúng ta hướng chỗ chết ép, chúng ta đã sớm hận chết hắn rồi. Hắn nói đến hưng khởi, âm thanh càng lúc càng lớn. Kém chút đều quên nơi này là đại lục cũ, mà không phải là quân cách mạng đã từng khống chế lấy Ngọc Giạt. Lujinsky lại lần nữa nhắc nhở hắn chú ý thanh lượng, nhưng Mỹ khổ Lao Ca đang nói đến cái đề tài này thời điểm căn bản liền không dừng được. Ta nói với ngươi a, anh em. Chúng ta ở địa phương khác cùng người nói qua rất nhiều lần, nhưng chính là có người không tin. Loại chuyện này không có tận mắt nhìn thấy, người ở bên ngoài nghe tới ngược lại là không hợp thói thường đến cực kỳ a. Mỹ khổ lắc đầu nói, mà Lujinsky cũng chụp lấy bờ vai của hắn phụ họa hàn huyên. Bịt cá Lao Ca ngươi cái này trải qua còn rất phong phú nha. Vậy cũng không. Thời điểm đầu năm ở Ngọc Giạt chứng kiến một trận đời này đều không thể quên được tràng diện lớn, đầu xuân nghĩ lấy bù nhì ạ khả năng muốn loạn, liền mang lấy bọn tiểu nhị đi gì nạ thử vận khí một chút, kết quả không hiểu thấu trận liền đánh tới nơi này tới. Nói đến quân cách mạng bọn họ còn rất giảng nghĩa khí, hai lần đều không có móc thuyền của ta cũng đều không có móc ta hòa kế, chưng dụng thuyền giúp bọn họ vận hàng còn cho phí bất vả, cái này có thể so với quân đế quốc đám kêu binh lính càn quấy nhóm giảng đạo lý nhiều. Lujinsky đi theo phụ hòa nói, đúng vậy à, nhà ta cửa hàng mặc dù bị lửa đốt không có, nhưng bọn họ cũng rất giảng đạo lý. Đem nhà ta tồn tại trong kho hàng hàng cũng y nguyên không thay đổi lui về tới. Cha ta lúc đó liền suy nghĩ lấy dù sao hàng cầm về cũng không có cửa hàng bán đi, dứt khoát liền bán cho quân cách mạng nhóm, bọn họ cho giá mặc dù không cao nhưng cũng vẫn tính giảng đạo lý. Anh em, cha ngươi là thạo nghề. Bị cổ giơ ngón tay cái lên tán dương. Như vậy Mitska đại ca, ngươi sau đó đâu? Ở Gina vấp phải chắc trở sau lại đi địa phương nào? Còn có thể đi đâu? Càng mặt phía nam cảng lì tật phi đỡ chứ sao? Bị cổ vây vây tay cười nói, kết quả chiến hỏa vẫn là đánh tới. Mặc dù không có trực tiếp đốt tới cảng lì tật phi đờ cái kia, nhưng sèn hình thất thủ lại khiến cảng lì tật phi đờ một đống làm sắt thép mậu dịch chủ thuyền may mà út sấp. Ta lúc đó may mà sớm nhận thức được quân cách mạng đám này hảo hán lợi hại, cho nên liền sớm chuẩn bị một ít phương án. Nói đến chỗ này, vị mập này thương nhân trà sắt ngón trỏ cùng ngón cái cười ha hà nói, những năm qua ta đều là làm vật liệu gỗ sinh ý, nhưng năm ngoái đem đống kia khó giải quyết vật liệu gỗ bán, sau đó ta liền thử lấy đi bá quốc mặt phía nam mua một thuyền lương thực vận quá khứ, kiếm bút tiểu tiền sau. Ta liền tìm bằng hữu thân thích mượn một bút lớn tiền chuyên môn chạy đến nạ xì đỡ ruột phía đông mấy cái kia bá quốc đi mua mấy thuyền lương thực. Sau đó anh em ngươi đoán xem ta sau đó làm sao đâu? Thuyền hàng bị bá quốc cắt đứt đâu? Lujinsky phụ hòa hỏi. Bị cổ đông đưa lắc đầu một cái. Không không không, ta còn không có xui xẻo đến cái kia phân thượng. Vốn là ta lúc đó là nghĩ bán cho quân cách mạng bọn họ, nhưng thuyền sắp đến cảng lì tật phí đỡ thời điểm, liền có chủ thuyền tới liên hệ ta muốn đem trên tay ta hàng toàn bộ đều ăn xuống, nghe nói là muốn đưa đi một đám binh lính càn quấy cái gì. Ngươi còn đừng nói, bọn họ xuất thủ thời điểm nhưng hào phóng. Nhiều cho ta hai thành tràn giá cả, sợ ta đem lương thực bán đi rồi. Mập thương nhân Mỹ khổ nói đến đây thời điểm mắt đều sáng lên, Lujinsky cảm thấy nếu là hiện tại có thể cho hắn một bầu rượu mà nói, vị này Lao Ca thậm chí có thể cùng hắn tội một đêm. Sau đó à, thuyền cập bờ sau đó ta phát hiện thượng du thông hướng sèn hình tuyến đường tựa hồ thông, mọi người đều thảo luận nên như thế nào đi cùng quân cách mạng buôn bán, nhưng bọn họ đâu, đều có chút sợ không dám đi. Nhưng lão ca ta không sợ à, nghe nói quân cách mạng bên kia thu đạn dược, thu lương thực, ta liền đi tìm đến ta ở cảng lì tật phi đờ một ít bằng hữu cũ. Bọn họ phụ trách thu hàng, ta liền phụ trách mang thuyền quá khứ. Chạy hơn nửa tháng, tiền kiếm được so ta mấy năm cộng lại đều nhiều. Bị cô giải thích đến, hắn sở dĩ có thể kiếm nhiều tiền như vậy, trừ làm chính là sinh ý đều là một ít lợi nhuận cao bên ngoài, càng nhiều là còn phải quy công cho quân cách mạng bên kia không có kỳ kỳ quái quái siêu cao thuế nặng, hắn mỗi bút sinh ý có càng nhiều lợi nhuận tự nhiên chạy thuyền thời điểm liền càng thêm tích cực. Nhưng đáng tiếc ra, từ khi vương tử cả xe bở qua tới sau đó, con đường này liền gãy mất. Bị cô sau cùng có chút tiếc nuối nói, bất quá đã nói nhiều như vậy, hắn tựa hồ đều có chút đói. Vị này Lao Ca mở ra mang theo trong người vali sách tay, từ bên trong lấy ra một cái nhỏ giấy dầu bao, mở ra sau là một ít đỏ rực khô quắt cá khô nhỏ. Tới, nếm thử một chút cái này, giải buồn. Hắn nhiệt tình phân cho Lujinsky cùng bác sĩ Vazin một ít, nhiệt tình giới thiệu nói, đây là cá khô cay, vợ ta bản thân làm. Cá khô phía trên cái này bột phấn hồng, tiêu quả ớt là ta một anh em tốt đặc biệt từ ghe thực dân lĩnh bên kia lấy được hàng hiếm. Chính hắn trước tiên cầm lên một đầu ném vào trong miệng, ngay mấy cái, lập tức bị cay đến từng tia hấp khí, gương mặt phím hồng, lại một bộ hưởng thụ răng rớp, nhịn không được lại cầm lên một đầu. Cái này quả ớt ta, cái gì cũng tốt, liền là bán bất động. Mua được thằng giàu có trên nó quá kích thích, không quen, khả năng thích khẩu vị này người bình thường đâu, lại chưa hẳn bỏ được tiêu số tiền này mua cái này quý trọng hương liệu. Nói lấy Mỹ Khô lại ăn một đầu cá khô cay, phồng lên miệng nói, ta huynh đệ kia năm ngoái liền là cắm ở đầu này trên phương diện làm ăn. Ta nghĩ lấy dù sao năm ngoái cũng kiếm một chút tiểu tiền, liền dứt khoát giá thấp đem hắn dư lại hàng tồn sang lại, bản thân suy xét lấy làm một chút nhỏ ăn vặt. Tới, Luzinski anh em, bác sĩ Phần, các ngươi đều nếm thử một chút, đừng khách khí. Chương 795, liên quan tới quả ớt buôn bán nhỏ. Chương 795, liên quan tới quả ớt buôn bán nhỏ cá khô cay. Quả ớt. Luzinski ăn một đầu mì khô đưa tới cá khô cay, loại này chua cay hương vị để hắn làm tức liền nghĩ đến căn cứ địa một đạo món ăn nổi tiếng. Hắn lập tức liền phản ứng lại, cái này tựa hồ giống như liền là ngần ý em một mực ở tìm kiếm đồ vật ta. Bất quá vì xác nhận chi tiết cụ thể, Luzinski vẫn là hết sức tò mò mà nói, quả ớt. Mitka Lauka, thật giống như ta nghe qua vật này a, ngươi nói quả ớt có phải hay không là màu đỏ, sau đó bên trong tử là màu vàng. Luzinski nhớ lại cùng Nen Ie nói chuyện phiếm lúc đối phương miêu tả qua chi tiết, mà lời của hắn cũng khiến Mỹ Khổ trận to hai mắt, nhiều đưa qua mấy đầu cá khô cay. Hắc, Luzinski lao đệ, ngươi nhận biết ta. Dứt lời, không đợi Luzinski trả lời, vị này lao ca nghiêng lấy đầu suy tư một chút tự mình tự giúp hắn nói bổ sung. Nhắc tới cũng đúng, nhà ngươi ở Hồng Giạt, ta huynh đệ kia đoán chừng làm tới cái đồ chơi này thời điểm đi qua các ngươi bên kia mở rộng qua. Vị mập này mập Mỹ Khổ vừa nói chuyện một bên ăn lấy cá khô cay, mặc dù ăn đầu đầy mồ hôi, hơn nữa còn bị cay đến tư a, nhưng không biết làm sao mà liền là không dừng được. Nói đến vợ ta vừa mới bắt đầu làm cái này cá khô cay thời điểm còn đem cái này quả ớt thả nhiều, cái kia ăn lên thật là khiến người khó chịu a. Bất quá may mà ta con gái lúc đó cũng nháo muốn làm lấy chơi, vợ ta không dám đem quá nhiều quả ớt cho nàng lãng phí chỉ cho một chút. Nhưng ta Sophie ạ nhỏ đem điểm điểm kia quả ớt vẩy vào soát một tầng mật ong nướng ra tới cá khô lên thời điểm, anh em ngươi đoán thế nào? Bị cô khoe miệng đều còn ngậm lấy một cái cá nướng đôi, hắn rất kiêu ngạo nói, hắc, cái này cá nướng cay à, nó vậy mà ăn ngon ghê gớm. Cái này ngọt cay hương vị, phàm làn đến qua một lần người đều nói tốt đâu. Nói lên con gái bản thân cái này nhỏ phát minh, bị cổ cười lên liền sợi dâu đều là bể lên. Hắn đem dư lại cái kia một túi cá khô cay trực tiếp nhét cho trộm đạo sở chuẩn bị duỗi tay cầm bác sĩ phần dị. Sau đó từ trong áo ngoài vải lót lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi hộp, mở ra cái nắp hướng Luzinski triển lãm lấy vợ của bản thân cùng con gái. Luzinski anh em ngươi xem một chút, đây chính là vợ ta cùng con gái ta. Bị cô điệu bộ như vậy liền là điển hình bắc người hì ruột tính cách, hào sảng khí quyển, không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần hắn cảm thấy cùng ngươi nói chuyện rất là hợp ý, không quan tâm là bao lâu nhận biết, cũng không quan tâm là ở đâu nhận biết, đều sẽ coi ngươi là khác cha khác mẹ anh em ruột đi xem. Hiển nhiên ở Luzinski tỉ mỉ phối hợp cùng hắn tự mang hiền lành khí chàng ra chỉ xuống, vị này Mỹ Khổ Lao Ca là thật coi hắn là bạn tốt đối đãi. Nói đến, Mitka Lao Ca à, ngươi nói cái này quả ớt ăn sau đó thân thể nóng một chút, rõ ràng liền rất thích hợp chúng ta quê quán cái kia khí hậu. Nếu có thể bớt thêm chút nữa khẳng định là có thể bán chạy a. Vậy cũng không. Mỹ Khổ ngẩng lấy đầu nói, ta huynh đệ kia lúc đó liền là nghĩ như vậy, hắn chính là đánh lấy cái chủ ý này, nghĩ muốn kiếm một bút đại tiền mới lấy được những mùi này đặc biệt hương liệu. Nhưng chuyện về sau lão đệ ngươi cũng biết. Mỹ Cô mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói lẩm bẩm, ta huynh đệ kia kèm chút ngay cả bản thân vốn ban đầu đều bồi vào, nếu không phải là ta hỗ trợ cho hắn nhờ cái đấy, cái này anh em đoán chừng sớm nhảy xuống biển. Nói lên chuyện này, vị này lão ca cũng là thẳng lắc đầu cảm thán lấy. Mà Luzinski thì là dùng tay nâng lấy cằm, trầm tư một hồi sau đó thử thăm dò hỏi. Mitka Lauka, ta cảm thấy khả năng là ngươi huynh đệ kia mạch suy nghĩ ra vấn đề. Ngươi nghĩ a? Luzinski tay trái phủ lấy Mỹ Khổ bả vai xích lại gần một ít nói, hắn trực tiếp mang hàng chẳng khác gì là nhiễu một vòng lớn từ hai mảnh đại lục bên ngoài địa phương vận một đám hương liệu trở về, cái này có thể không đắt sao? Mỹ Khổ khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Hơn nữa chúng ta vừa mới ăn cũng phát hiện cái này quả ớt sẽ khiến trên người nóng hầm hập, nhưng lão ca ngươi không phải cũng nói có thể thích ăn cái đồ chơi này người mua không nổi nha. Cái này quả ớt hiển nhiên là mua cho lão bách tính ăn mới so sánh có thị trường, nhưng giá tiền của nó có vẻ nhưng không phải là dân chúng bình thường chỗ có thể tiêu phí nổi. Luzinski mà nói, nhưng Mỹ Khổ lão ca liên tiếp gật đầu. Hắn tựa hồ phát hiện vị này mới nhận biết tiểu hữu tựa hồ có lấy không đồng dạng thương nghiệp trí tuệ, a không hổ là học giặt loại này thành phố lớn ra tới người, quả nhiên là có tiên thiên ưu thế. Mỹ Khổ dưới đáy lòng âm thầm bội phục Luzinski trí tuệ, mà người sau phân tích cũng không có ngừng. Luzinski tiếp tục nói, cho nên à, lão ca, ngươi suy nghĩ một thoáng cái này quả ớt có thể hay không chính chúng ta mang đến quê quán loại càng có giá trị à? Mỹ Khổ trầm tư, tiếp lấy mắt của hắn dần dần trở to, đồng tử ánh sáng cũng dần dần sáng lên. Hắn ở khuôn mặt một bên huy động cái này mập mạp ngón tay đung đưa nói, lao đệ ngươi ý tưởng này có thể à? Bất quá. Hắn lúc này có chút do dự mà nói, nghĩ muốn ở quê nhà bên kia gieo trồng, chứ không nói có thể hay không loại thành công, liền nói tại này loại đều là cái vấn đề à. Ngươi cũng là biết, hiện tại bên kia mới vừa đánh giặc xong, vẫn là có chút loạn, trồng trọt nhưng là cái cao phong hiểm mua bán à. Đối với Mỹ Khổ nghi ngờ, Luzinski tự nhiên là an ủi hắn nói, chút điểm này lão ca cũng không cần lo lắng, ta không nói những cái khác, trong nhà vẫn có chút năng lực, tuyệt đối có thể tìm đến cái an ổn trồng trọt địa phương. Luzinski chụp lấy bộ ngực bảo đảm nói, chỉ cần Mitka Lauka có thể đem cái này quả ớt hạt giống lấy ra, chúng ta đến lúc đó liền có thể trực tiếp cầm trong ruộng đi trồng. Đến lúc đó trồng ra tới, liền giao cho lão ca ngươi hỗ trợ buôn bán. Chúng ta bản địa sản nghiệp quả ớt, phí vận chuyển khẳng định là phải so thật xa từ ghe thực dân lĩnh bên kia vận tới tiện nghi à. Lão ca à, ta chỗ này không yêu cầu cái khác, chỉ cần ngươi có thể đem quả ớt hạt giống lấy ra, chúng ta nhất định giá tiền rất lớn thu mua. Luzinski chụp lấy mỉ khổ bả vai nói lấy, hắn cam đoan này khiến người sau an tâm rất nhiều, vị này nhiệt tình thương nhân lúc này cũng trầm tư bắt đầu tự hỏi trong đó lợi và hại. Ở theo lấy đội ngũ lại hướng về phía trước đã đi một mảng lớn sau đó, hắn mới để xuống hai tay. Lúc này hắn không lại là nhiệt tình quá mức dáng dấp, mà là rất tỉnh táo nói với Luzinski, lão đệ à, lão ca ta suy nghĩ một thoáng. Vẫn cái quả ớt sự tình không lớn, liền không thu ngươi cái này tiền. Bất quá thời gian lên khả năng muốn chờ một chút, rốt cuộc ta năm nay cũng không có kế hoạch muốn mang thuyền chạy ghé bên kia. Chờ ta ngày nào cần phải đi đầu nào tuyến đường thời điểm ta lại thuận tay cho ngươi mang thượng hạng. Mị cổ thẳng thắn cùng rộng lượng khiến Luzinski có chút ngoài ý muốn, nhưng chờ hắn vừa mới chuẩn bị đối với vị mập này mập thương nhân có càng nhiều tốt cảm nhận thời điểm, chỉ thấy vị này lão ca có chút tiện hề hề nở nụ cười. Hắn hơi hơi nhún vai, hai tay đang chéo lấy qua lại xoắn, khép lấy mắt nhỏ nói, bất quá nha, Luzinski lao đệ các ngươi nếu là đối với ghé bên kia hạng nào đặc sản cảm thấy hứng thú. Lão ca ta cũng không phải là không thể tiếp các ngươi cái này chỉ sinh ý. Đến lúc đó làm đứng đắn trên đường giúp các ngươi đem cái này quả ớt mang về, không phải cũng là thuận tay sự tình sao? Ngươi nói có đúng hay không a, Luzinski lao đệ? Chương 796, Đế quốc nghề tạo thuyền cùng hải vận ngành nghề. Chương 796, Đế quốc nghề tạo thuyền cùng hải vận ngành nghề. Luzinski không nghĩ tới vị này mỹ khổ lão ca nhìn lấy rất trưởng nghĩa, nhưng vậy mà còn rất có đầu óc buôn bán. Cái này không, hắn một phen lời nói bên trong đã thể hiện bắc người hì ruột trưởng nghĩa, lại bày ra hắn thương nhân khôn khéo. Ha ha ha, Mịt cá lão ca ngươi nói rất có lý a. Đến lúc đó ghệ ủy vịt bên kia có cái gì đặc sản cũng muốn xin nhờ lão ca ngươi giúp ta giới thiệu một chút. Nghe đến Luzinski nói như vậy, bị cô lập tức mặt mày rạng rỡ. Ngươi xem, một chỉ sinh ý chẳng phải như thế tới rồi sao? Buôn bán có đôi khi cũng đừng so đo quá nhiều, kết giao bằng hữu so kiếm tiền càng trọng yếu. Đây chính là mì khổ hót lộ đặc biệt lối buôn bán. Chuyện này dễ làm à, Luzinski lao đệ, chờ qua tới hải quan ta liền giao dịch chỗ bên kia xem một chút. Lao đệ ngươi chỉ cần nói cho ta cần vật gì, lão ca ta đến lúc đó giúp ngươi lưu ý liền tốt. Mị cô chụp lấy bộ ngực bảo đảm nói, trừ quả ớt loại này đặc biệt tiểu chúng hương liệu, kỳ thật đại bộ phận đồ vật chúng ta đều là có thể ở đại lục cũ nơi này mua được, bất quá chỉ là giá sẽ hơi đắt một điểm. Có đôi khi chúng ta vì tiết kiệm điểm lợi nhuận, ở làm lớn chỉ sinh ý thời điểm liền sẽ bản thân lái thuyền đi hàng hóa nguyên nơi sản sinh mua sắm. Không nói gạt ngươi à, lão đệ, trừ vùng biển đông bên kia cùng Ni Đức Mạn Đại Dương tiền tuyến ta không có chạy qua bên ngoài, đế quốc đại bộ phận địa khu ta đều chạy qua. Trước tiên là đi theo cha ta chạy, về sau là chính ta mang lấy bọn tiểu nhị chạy. Bị cô mà nói dẫn tới Luzinski chú ý, tựa hồ vị này nhiệt tình Bắc Hỉ ruột đồng hương thủ hạ còn có con thuyền ấy nhỉ. Cái này giống như vừa vặn liền là bọn họ đều cần a. Mặc dù không quá rõ ràng đến sớm tới giặc ký ý bọn họ liên hệ thuyền tốt đội không có, nhưng Luzinski trực giác nói cho hắn, bị cô đầu tuyến này tốt nhất cần phải nắm chắc. Từ trước đó trong đối thoại hắn liền có thể phát hiện, vị mập này thương nhân can đảm cẩn trọng hơn nữa làm người hào sảng, chỉ từ hắn nguyện ý dùng tiền đám bằng hữu vững tâm đã bồi không ra dáng quả ớt liền có thể nhìn ra đây là rất không tệ đối tượng hợp tác. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn ở trước đó liền có qua cùng quân cách mạng hợp tác trải qua. Mặc dù hắn chủ động tìm quân cách mạng buôn bán trải qua có lấy đầu cơ hiểm nghi, nhưng ở ngay lúc đó tình huống kia xuống, phần này đầu cơ sinh ý cũng không phải ai cũng dám đi làm. Cái này không chỉ là muốn gan lớn, càng là cần những thương nhân này đối với quân cách mạng có càng cao tín nhiệm. Rốt cuộc cùng đế quốc phản quân buôn bán mặc dù không nhất định sẽ bị đế quốc chế tài, nhưng rất nhiều lúc phản quân bên kia mới là nguy hiểm nhất. Đặc biệt là ở cùng đế quốc trong chiến tranh đã xa vào thế yếu phản quân, cái thời điểm này đi cùng bọn họ buôn bán rất dễ dàng liền sẽ bị cho rằng ứng phó nhu cầu bức thiết bọc máu đi bổ sung bọn họ vậy căn bản liền không hết lỗ thủng. Mặc dù nói quân cách mạng ở trước đó trong chiến tranh đã đạt được chiến lược cùng trên chiến thuật thắng lợi, đánh bại đế quốc phái tới can thiệp quân đoàn, nhưng không thể phủ nhận là đế quốc ở trên trình độ nào đó cũng đạt được chiến lược thắng lợi, rốt cuộc tập đoàn quân thứ nhất ở trên lý thuyết cũng hoàn thành đế quốc giao cho bọn họ nhiệm vụ thu phục Buni Ạc toàn cảnh. Ở vương tử cả xe bợ tiền bạc thế công xuống, hiện tại toàn bộ đế quốc xem báo người đều biết hắn đã đem đám phản quân này cho đổi vào trên núi, đám người này hủy diệt hiện tại cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Muốn cùng quân cách mạng loại này đã ở đế quốc trên báo chí mãn tính tử vong phản quân hợp tác không thể nghi ngờ là phi thường không lý trí. Thuyền phổ thông dài chừng có thể căn bản không dám tiếp một đơn này, nhưng Luzinski lại cho rằng trước mắt vị này lão ca khả năng không ở trong đám này. Kết quả là hắn tiếp tục thử thăm dò hỏi, lão ca à, nghe khẩu khí của ngươi là mang thuyền chạy hải dương. Đúng a, lão đệ làm sao đâu? Không có gì, liền là có chút hiếu kỳ. Luzinski khoát khoát tay, sau đó lại tiếp tục hỏi, đúng lão ca, thuyền kia là chính ngươi không? Lớn không lớn? Hắc, lão đệ, lời này của ngươi. Mị khổ nghe xong sau đó đều cười. Giống chúng ta loại này ở trên biển chạy thương tiểu nhân vật, thuyền làm sao có thể không phải bản thân? Cha ta cùng ông ta cái kia hai thế hệ chạy một đời mới rốt cục cho ta tích lũy ra cái này một chiếc thuyền tiền, chờ ta sau đó sinh con trai đoán chừng liền là sẽ chuyển đến trên tay hắn. Đến nỗi thuyền lớn không lớn, mị khổ đối với chuyện này ngược lại không có lựa chọn nói dối. Trên tay hắn thuyền là dùng ba cột buồm viễn dương thuyền buồm thêm cái động cơ hơi nước cùng rõ ràng vòng thay đổi ra tới. Động lực là hỗn hợp động lực, thuận gió thời điểm dùng buồm, ngược gió thời điểm mở động cơ hơi nước. Ở mua không nổi chân bị thuyền dưới tình huống, loại này dùng hết cũ thuyền tiến hành rõ ràng vòng cải tạo tình huống là tối vi kinh tế có lợi. Đừng nhìn đế quốc hiện đại nghề tạo thuyền có thể tìm ra giống như tàu von Ebb như vậy chiều dài tiếp cận 200 mét chiến hạm, nhưng ở dân dụng trên thị trường vẫn như cũ bảo lưu lấy rất nhiều cánh buồm thuyền. Sở dĩ sẽ tạo thành tình huống như vậy, thị trường lựa chọn cùng sản nghiệp tính hạn chế đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đế quốc phồn hoa cùng phát triển cơ bản đều tập trung ở đại lục cũ cùng số ít mấy cái thuộc địa thủ phủ, mà nghề tạo thuyền loại này liên quan đến đế quốc trên biển an toàn sản nghiệp cơ bản cũng bị đế quốc một mực khống chế trong tay. Chỉ có đại lục cũ nơi này nhà xưởng có thể sản xuất thích hợp viễn dương vận chuyển sắt thép thuyền, thuộc địa bên kia nhiều nhất cũng chỉ có thể sản xuất như là nội hà thuyền như vậy cỡ nhỏ thuyền. Đương nhiên càng nhiều thuộc địa thậm chí đều còn không có cách nào sản xuất, có thể có cái sửa chữa sắt thép thuyền xưởng đóng tàu đều tính toán không tệ. Làm như vậy chỗ tốt lộ vẻ dễ thấy, có thể giúp đế quốc liên tục độc quyền nó trên biển bá quyền, khiến mỗi cái thuộc địa khởi nghĩa có thể đạt được hữu hiệu khống chế, mà sẽ không sâu trôi đến cùng một chỗ đi cho đế quốc tạo thành tính chất hủy diệt đặc kích. Nhưng chỗ xấu nha, cũng đồng dạng lộ vẻ dễ thấy. Bởi vì nó đặc thù chính sách tiền tệ, đế quốc thuộc địa thời gian dài xa vào tiền tệ khan hiếm tình huống bên trong, thuộc địa người muốn mua những thuyền này chỉ cần so đại lục cũ người trả giá càng nhiều tiền bạc. Hoa càng nhiều tiền mua càng nhỏ thuyền, đây đối với bất luận cái gì ngành nghề đến nói đều không phải là kiện có lợi tốt mua bán. Hơn nữa đại lục cũ bên này bán đến đắt liền thôi, nó mỗi năm thuyền sản lượng cũng không cách nào cung cấp nhiều như vậy thuộc địa mạnh mẽ nhu cầu. Vì vậy ở dưới loại tình huống này, truyền thống cánh buồm thuyền cải tiến vận dụng liền bị bàn tay vô hình cho nhờ dơ lên. Cánh buồm rõ ràng vòng hỗn hợp động lực thuyền có lấy rất nhiều khuyết điểm. Đầu tiên liền là tốc độ chậm chạp, nhưng đối với đại bộ phận thuộc địa đến nói đây đều là không có vấn đề, tốc độ chậm ghê gớm ở cùng một cái tuyến đường lên nhiều chạy mấy chiếc liền là, cũng không kém điểm này thuyền. Thứ hai liền là nhân thủ yêu cầu tương đối nhiều, lại là thao tác cánh buồm, lại là thao tác động cơ hơi nước, đối với thủy thủ số lượng yêu cầu là muốn vượt xa ra thuần túy chân bị sắt thép thuyền. Hơn nữa hai hạng động lực thiết bị cũng sẽ chiếm dụng thuyền quý giá kho hàng, lại tăng thêm thủy thủ ký túc xá, có thể dùng tới vận hàng không gian bị thật to áp suất. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề, rốt cuộc ở cánh buồm rõ ràng tàu thủy tiện nghi giá trước mặt, những vấn đề này đều sẽ bị các thuyền trưởng cho chủ động xem nhẹ. Trừ cái đó ra càng trọng yếu chính là đế quốc mỗi cái thuộc địa lớn càng không nhất định có thể sửa chữa sắt thép thuyền xưởng đóng tàu, nhưng nhất định có thể sửa chữa cánh buồm thuyền địa phương. Đế quốc đối với tạo thuyền hành nghiệp bảo vệ vừa vặn cho mỗi cái thuộc địa lớn những thứ này cũ kỹ cánh buồm xưởng đóng tàu tiếp tục sinh tồn đi xuống đất hai. Chương 797, hải quan cao ốc bên ngoài trùng phùng. Chương 797, hải quan cao ốc bên ngoài trùng phùng. Khi Luzinski cùng bác sĩ Fuzin thật vất vả gạt ra hải quan cao ốc thời điểm, thời gian đã đến buổi tối. Trước kia náo nhiệt không gì sánh được tiếng ồn ào đã thời ra, chiếm lấy chính là yên lặng khu phố cùng mang lấy hàn ý gió đêm. Đứng ở hải quan cao ốc lối ra, Luzinski trước mặt là một mảnh tương đối trống trải đất trống, mấy ngọn đèn dầu ở trong màn đêm phát ra ánh sáng mờ nhạt choáng. Từ lầu 2 kéo dài ra tới cầu thang cũng ở nơi đây rơi xuống, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có mấy chiếc đầu máy xe lửa hơi nước lái tới chở mới đi ra quan to hiển quý rời khỏi nơi này. Nhìn lấy trước mắt phiên cảnh tượng này, Luzinski cảm giác bản thân có chút hoảng hốt. Đối với lần thứ nhất tiến về đại lục cũ hắn đến nói, nơi này ngày sáng đêm tối căn bản không có khác nhau chút nào. Đại lục cũ cái này vĩnh dạ tình huống tăng thêm dài rằng giặc xếp hàng hành trình, khiến Luzinski đồng hồ sinh học có chút hỗn loạn, đây là chỉ dựa vào đồng hồ lên con số chỗ không có cách nào cải thiện. Lúc này đi theo đuổi theo ở phía sau bọn họ ra tới Mỹ khổ lao ca nhìn ra Luzinski không khỏe, hắn chụp lấy đối phương đương ra bả vai lo lắng thăm hỏi một thoáng. Lao đệ không có việc gì, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có chút mơ hồ. Ta nói với ngươi, đây đều là bình thường, đại lục cũ liền là như vậy, chờ ngươi nhiều ở mấy ngày liền thói quen. Tiếp lấy hắn lại chỉ lấy ven đường đèn dầu, hướng Luzinski giới thiệu nói, Luzinski lao đệ, ngươi lúc thường có thể xem nơi này đèn đường. Lúc ban ngày hai cái chụp đèn đều sáng lấy, đến buổi tối tựa như hiện tại như vậy, chỉ sáng một cái chụp đèn. Hắn dừng một chút, cười ha hả tiếp tục nói, đại lục cũ nơi này không thể so chúng ta quê quán, suốt ngày đều đen như mực. Luzinski anh em lần đầu tiên tới, thích ứng mấy ngày liền tốt. Có lấy vị này nhiệt tình lão ca nhắc nhở, Luzinski cũng mới chú ý tới những cái kia ở trong màn đêm cô độc sáng đèn đường, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vốn là những chuyện này hẳn là đồng hành bác sĩ Fuzin tới nói cho hắn, nhưng rất đáng tiếc bác sĩ Fuzin hiện tại mí mắt đều nhanh không mở ra được, toàn bộ đều dựa vào trên người Luzinski một bộ lập tức cái kia liền muốn ngủ mất dáng vẻ. Đa tạ Mitska lão ca nhắc nhở. Luzinski khoát tay nói, mà Mỹ Khổ lúc này cũng nhiệt tình hỏi tới, lão đệ à, các ngươi khách sạn đặt trước không có à, không có mà nói cùng lão ca ta đi, ta nhận biết mấy nhà không làm sao ngoài hố người khách sạn, cam đoan an toàn, cam đoan có lời. Không cần lão ca, mấy người chúng ta sẽ ra ngoài có người tới đón, cũng không nhọc đến ngươi tốn kém. Luzinski khách khí nói, ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm còn muốn đội vàng chạy vận chuyển hàng hóa thủ tục, một thuyền hỏa kế còn chờ ngươi trở về lái thuyền đâu. Ba người tiếp tục đi chung, men theo cho quý tộc chuyên dụng bãi đỗ xe một đường đi vòng, đã đi thật dài một đoạn đường sau đó mới cuối cùng cũng đến cảng ái hỏa tờ trên đường phố. Đèn dầu còn sáng ở hơi có vẻ ở mức trong không khí hơi hơi đong đưa, đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài. Lúc này trên đường cuối cùng là có một ít dân cư. Mấy cái xe kéo tay tài xế nhìn đến bọn họ sau đó, chủ động tiến lên qua tới ôm khách. Bọn họ rất là nhiệt tình, có chút thậm chí còn quá nhiệt tình, lên tới liền túm lấy hành khách tay áo muốn đem bọn họ hướng trên xe mình túm. Một người trong đó nhìn đến Luzinski ba người bọn họ, lên tới liền chuẩn bị ỷ vào bản thân tráng kiện bóc người muốn mời chào khách nhân. Mau mau cút, lao tử không ngồi xe. Bị cô lao ca đối diện tình huống bên này trực tiếp quá lớn, tiếp lấy lại quay đầu kéo tới cười ha hả xích lại gần qua tới cho Luzinski giải thích nói, lao đệ ngươi lúc sau này phải chú ý, loại này lên tới liền túm lấy ngươi ngồi xe 89 phần 10 là có vấn đề. Bị hố tiền còn không sợ, sợ chính là đến lúc đó mạng đều không có. Bị cô lao ca túm lấy Luzinski tay háo giới thiệu nói, lao đệ ngươi muốn ngồi xe kéo tay, liền nên đi tới giữa đường đi xem loại kia chỉ gào to nhưng tay không rời xe loại kia. Bọn họ loại xe thể thao này cùng chúng ta cái kia làm người bán hàng rong đồng dạng, xe liền là bọn họ ăn cơm ra hỏa, mỗi một người đều bảo bối lấy đâu, ai sẽ đem xe của bản thân đặt tại ven đường sau đó chạy tới ôm khách. Mika đại ca nói có đạo lý, cảm ơn lão ca. Hắc, nào có sự tình, đều là chuyện nhỏ. Mị cổ vây tay nói, tiếp lấy vẫn không quên nhắc nhở lấy Luzinski giữa bọn họ ước định. Lão đệ đừng quên tuần sau ở đỏ buồn quán rượu gặp mặt ta. Luzinski cởi mở cười lên, hắn vây tay nói cáo biệt, yên tâm đi lão ca, chờ ngươi đem trên thuyền đám kia hàng đưa xong, ta nhất định ở nơi đó chờ ngươi. Ở trước đó xếp hàng qua hải quan thời điểm, Luzinski cùng Mị Khổ liền đặt thành thuê thuyền đại khái công việc. Nói lời nói thật, Luzinski mặc dù không quá không rõ ràng dập kỳ ý bọn họ rốt cuộc muốn vận bao nhiêu thứ trở về, nhưng bất kể nói thế nào, thuyền hàng khẳng định là sẽ không ngại ít. Bản thân lần này qua tới không chỉ là muốn chiếu cố bác sĩ Francis tìm kiếm giáo hội trị dụ nhiệm vụ, đồng thời cũng muốn đem trước đó ở liên minh bán cơ giáp cấp hắc công tức tiền kiếm được giao cho Luzinski bọn họ. Tin tưởng có bút này khoản tiền lớn ra trì, bọn họ ở mua thiết bị công nghiệp cùng kỹ thuật trên sự tình cũng có thể càng thêm có lực lượng một ít. Luzinski liền là căn cứ vào tình huống như vậy, mới dám ở không có cùng Dập Kỳ ý bọn họ thương lượng dưới tình huống sớm liên hệ thuyền hàng. Bởi vì ở hắn nhìn tới theo lấy bản thân mang lấy khoản tiền này tới sổ, Dập Kỳ ý bọn họ hành động khẳng định sẽ càng thêm bung ra một ít. Mặc kệ bọn họ trước đó đã đặt thành cái gì hiệp định, nhưng ở bản thân đến sau đó khẳng định sẽ còn càng nhiều. Hơn nữa trừ cái đó ra, còn có một cái càng trọng yếu nhân tố liền là, giống như Mỹ Khổ Lao Ca như vậy dám trực tiếp chạy Bùn Nhì Ác địa khu thuyền hàng khẳng định là không nhiều, bản thân sớm liên hệ tổng không sai. Ở cáo biệt nhiệt tình Mỹ Khổ Lao Ca sau đó, Luzinski khiêng lấy đã mê man bác sĩ Fuzzy đi tới khu phố phía đông. Ở nơi này, hắn nhìn đến mấy cái thân ảnh quen thuộc. Đã lâu không gặp a, hạn giờ dọn bỏ. Luzinski bước nhanh về phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ thăm hỏi nói, các ngươi đoạn thời gian này trải qua thế nào? Án giờ dọn bỏ cũng cười đi lên phía trước, hắn ôm lấy Luzinski trả lời, tạm được à, phát sinh rất nhiều sự tình, nhưng mọi người đều trải qua cũng không tệ lắm. Bất quá Luzinski, người ánh mắt này cũng quá tốt, làm sao thoáng cái liền tìm đến chúng ta. Luzinski cười lấy chỉ Án giờ dọn bỏ sau lưng hai cái đồng chí được, mang lấy đùa giỡn ngựa khi nói, một người trẻ tuổi mang lấy hai cái vạm vỡ được đứng ở ven đường lên, các ngươi tổ hợp này ta nghĩ chú ý không đến đều khó à. Vừa nghe hắn ở tán dương bản thân vạm vỡ, bộ rủn cùng đường nghe vậy đều đỡ ngực lên, hai người vô Luzinski bắt đuổi tán dương lấy hắn còn rất có ánh mắt. Án giờ dọn họ cũng không nhịn được cười một tiếng, nhưng rất nhanh hắn nương lấy cái này tiếng cười cười nói nói bầu không khí nhìn chu vi xung quanh, xác nhận không có người chú ý sau đệ thấp lấy âm thanh nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trước về nơi ở, sau đó lại nói.